Chương 86, Như Lai Phật Tổ ra tay. Chương 86, Như Lai Phật Tổ ra tay. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bên này theo ra tay tới bị Kim Linh Thánh Mâu đánh lui vẹn vẹn chỉ có điều mới 3 cái hiệp mà thôi. Hơn nữa 3 cái này hiệp Trường Nhĩ Định Quang Tiên một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Ngược lại là trong tay 2 cái pháp bảo tất cả đều bị Kim Linh Thánh Mâu phá hủy. Cả người cũng là vô cùng chật vật. Cho nên cái này kêu là làm chuẩn thánh bên trong cũng có khoảng cách. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mặc dù là chuẩn thánh, nhưng là nhiều nhất cũng liền cùng Từ Hàng Bồ Tát như thế hoàn toàn chính là một cái chuẩn thánh địa bàn chuyên. Nhưng là Kim Linh Thánh Mẫu đó cũng không phải là bình thường chuẩn thánh. Sớm tại Phong Thần Lượng kiếp thời điểm liền đã đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Mặc dù về sau chân linh lên Phong Thần bảng tu vi không được tiến thêm, nhưng tương tự Thiên Đình cũng có được thuộc về Thiên Đình thủ đoạn. Phong Thần bảng cũng có được thuộc về Phong Thần bảng chỗ tốt. Chân linh lên Phong Thần bảng về sau, kỳ thật có đôi chút cùng loại với Thiên Đạo Thánh Nhân đem chính mình chân linh ký thác tại Thiên Đạo bên trong. Thánh nhân bất tử bất diệt, trừ phi hồng hoang hủy diệt thiên đạo vỡ vụn. Mà Thiên Đình lên Phong Thần bảng thần tiên cũng giống như thế. Trừ phi Phong Thần bảng hư hao, nếu không dù là những này thần tiên chết cũng giống nhau có thể phục sinh. Liên như là trước đó Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đồng dạng, mặc dù bị thí thần thương một thương cho đâm chết, nhưng cũng giống nhau tại Phong Thần bảng bên trong thai nghén trọng sinh. Chân linh lên Phong Thần bảng ngoại trừ chỗ tốt này bên ngoài còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là có thể sử dụng hương hỏa chi lực trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù không thể tại tu vi bên trên đạt được tiến bộ, nhưng là hương hỏa chi lực nếu là nồng đậm cũng không thể khinh thường. Cũng tỉ như thần tài Triệu Công Minh, thần tài Triệu Công Minh có hương hỏa chi lực đây tuyệt đối là có thể xưng tiên. Mà Kim Linh Thánh Mẫu thân làm Thiên Đình chính thần, cũng giống nhau có được không ít hương hỏa chi lực. Mặc dù không bằng thần tài Triệu Công Minh, nhưng cũng không phải bình thường tiểu thần có thể sánh ngang. Cứ như vậy Trường Nhĩ Định Quang Tiên theo ra tay liền bị trấn áp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nghĩ tới Trường Nhĩ Định Quang Tiên đường đường chuẩn thánh cấp bậc cường giả vậy mà vẹn vẹn chỉ là ngăn cản Kim Linh Thánh Mẫu ba hiệp liền đã vô cùng chật vật. Nhất là Tây Phương Phật Môn một đám cường giả. Đại gia có nghĩ qua Trường Nhĩ Định Quang Tiên có thể sẽ không là Kim Linh Thánh Mẫu đối thủ, nhưng là bây giờ không có nghĩ đến hai người chênh lệch vậy mà lớn như thế. Mà đổi thành bên ngoài bốn phía chiến đoàn, hiển nhiên cũng bởi vì là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên ở giữa giao thủ mà nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nhất là từ hàng Bồ Tát bên này. Theo thời gian trôi qua, Nhị Lang Thần Dương Tiễn mặc dù thực lực cường đại, tu hành Bát Cửu Huyền Công đạt đến hóa cảnh, nhục thân cường hành vô cùng, pháp thiên tượng địa không thể phá bỡ. Nhưng ở từ hàng Bồ Tát cái này chuẩn thánh trước mặt, Nhị Lang Thần Dương Tiễn vẫn là không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Kỳ thật cái này đã rất tốt, ít ra Nhị Lang Thần Dương Tiễn còn giữ vững được một hồi. Nguyên bản từ hàng Bồ Tát nhìn bên này tới Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã hết sạch sức lực, vốn định muốn trực tiếp trấn áp Dương Tiễn. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền thấy Kim Linh Thánh Mẫu ba chiêu đánh lùi Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Hơn nữa Trường Nhĩ Định Quang Tiên trạng thái vô cùng chật vật. Nhìn thấy màn này, Từ Hàng Bồ Tát lập tức liền đem trong tay mình lực đạo thu hồi hơn phân nửa. Bởi vì Từ Hàng Bồ Tát trong lòng cũng có thuộc về mình tính toán. Nếu như mình lúc này trấn áp Dương Tiễn lời nói, như vậy Kim Linh Thánh Mẫu tuyệt đối phải tìm tới mình. Chính mình là Kim Linh Thánh Mẫu đối thủ sao? Khẳng định không phải. Năm đó Phong Thần Lượng kiếp thời điểm chính mình cũng không phải là Kim Linh số lượng đối thủ, mà vừa mới Trường Nhĩ Định Quang Tiên tức thì bị Kim Linh số lượng ba chiêu đánh lui. Chính mình mặc dù bây giờ cũng là một cái chuẩn thánh, nhưng trên thực tế chữ viết cũng liền cùng Trường Nhĩ Định Quang Tiên không sai biệt lắm mà thôi. Nếu như Dương Tiễn bị chính mình trấn áp, Kim Linh Thánh Mẫu tìm tới chính mình, như vậy kế tiếp vô cùng chật vật chẳng phải là liền phải biến thành chính mình sao? Cho nên chẳng bằng tiếp tục cùng cái này Dương Tiễn đánh. Dù sao cùng cái này Dương Tiễn đánh chính mình còn có thể vững vàng chiếm thượng phong, ít ra không cần giống Trường Nhĩ Định Quang Tiên như vậy chật vật, thậm chí ngay cả pháp bảo đều cho đánh nát hai cái. Cho nên Từ Hàng Bồ Tát trực tiếp thu lại trong tay lực đạo, nhìn tựa như là cùng Dương Tiễn chia 5 năm như thế. Mà đổi thành bên ngoài ba khu chiến đoàn bên trong, Văn Thủ Phổ Hiển hai vị Bồ Tát còn có cụ Lưu Tôn Phật hiển nhiên cũng là có chút hốt hoảng. Mấy người đều sợ Kim Linh Thánh Mẫu sẽ tìm tới chính mình. Dù sao Kim Linh Thánh Mẫu cường đại cỡ nào mấy người sớm tại Phong Thần Lượng tiếp thời điểm liền đã thấy được. Mà lúc này giờ phút này sắc mặt khó coi nhất còn phải là dấu ở phương Tây một đám Phật Đà bên trong Bồ Đề Lao Phật. Bồ Đề Lao Phật vốn cho là Trường Nhĩ Định Quang Tiên ra tay nhất định có thể trấn áp cái này Lý Thanh Vân. Kết quả không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ lại còn phải lại lần phái ra những cường giả khác sao? Dấu ở một đám Phật Đà bên trong Bồ Đề Lao Phật có chút nhíu mày. Nếu như lần nữa phái ra những cường giả khác lời nói, đó không phải là thành thêm dầu chiến thuật sao? Dù sao Thiên Đình bên này cũng không phải không có cái khác cường giả. Tây Phương Phật Môn phái ra cường giả, Thiên Đình bên này cũng khẳng định sẽ có cường giả đứng ra ứng đối. Thật là nếu như cứ như vậy tiếp tục rằng co nữa lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế một mực không lộ diện, như vậy mất mặt vẫn là Tây Phương Phật Môn. Dù sao như thế trùng trùng điệp điệp đi vào Thiên Đình, kết quả Nam Thiên Môn đều không có đi vào trực tiếp liền bị ngăn ở Nam Thiên Môn bên ngoài. Hơn nữa ngăn cản Tây Phương Phật Môn một đám cường giả vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế một cái đồ đệ, là chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc, là chỉ là một cái đại la kim tiên. Này làm sao có thể cho phép đâu? Chẳng lẽ ta Tây Phương Phật Môn không cần mặt mũi sao? Nghĩ tới chỗ này Bồ Đề Lao Phật trực tiếp truyền âm cho Như Lai Phật Tổ. Ngã Phật Như Lai bây giờ cảnh tượng rằng có không song tại ta Phật Môn bất lợi. Phật Tổ thân làm ta phương Tây hiện tại Phật, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Trực tiếp trấn áp kia Lý Thanh Vân, bước ra Ngọc Hoàng Đại Đế. Coi như Thiên Đình còn có những cường giả khác, vậy cũng tuyệt đối không phải là Như Lai Phật Tổ đối thủ của ngươi. Cho nên chỉ cần Phật Tổ ra tay, tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghe được thánh nhân truyền âm, Như Lai Phật Tổ mặt mày buông xuống không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mặc dù không biết rõ Như Lai Phật Tổ suy nghĩ cái gì, nhưng là thánh nhân có lệnh, Như Lai Phật Tổ cũng chỉ có thể tuân theo. Bởi vì Bồ Đề lão Phật mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng là thánh nhân tam thi một trong. Lời nói hoàn toàn chính là đại biểu cho thánh nhân. Thật là cũng không biết Như Lai Phật Tổ là cố ý vẫn là không cẩn thận, hay là cố ý không cẩn thận. Hướng Lý Thanh Vân ra tay trước đó hết lần này tới lần khác muốn dẫn đầu buộc phát chính mình chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc pháp lực, đồng thời còn chắp tay trước ngực không nhanh không chậm tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, thiện hài Thanh Vân ma tôn ma tâm quá nặng, thân làm đại thiên tôn đệ tử có thể nào như thế? Không bằng theo bần tăng tiến về Tây Phương Phật môn thường bạn thanh đăng cổ Phật, giải quyết xong một thân ma chướng. Thậm chí Như Lai Phật Tổ trước khi xuất thủ còn dài dòng văn tự nói một tràng, giống như là đang cố ý nhắc nhở Lý Thanh Vân ta muốn xuất thủ như thế. Hoàn toàn không giống vừa mới trưởng nhĩ định quang tiên như vậy, đột nhiên ra tay. Lý Thanh Vân cũng phát hiện điểm này, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Như Lai Phật Tổ. Chương 87, nói ngươi đâu? Lao hòa thượng kia. Chương 87, nói ngươi đâu? Lao hòa thượng kia. Chỉ thấy được Như Lai Phật Tổ nói hồi lâu, sau đó duỗi ra một cái tay chậm rãi đẩy hướng Lý Thanh Vân. Động tác này thật là chậm rãi, tóm lại chính là thấy thế nào chậm. Cuối cùng cái này bàn tay ngưng tụ thành một cái kim sắc Phật thủ. A Di Đà Phật nhìn bần tăng Như Lai thần trưởng. Trong chốc lát, một tôn ngang qua thiên địa kim sắc Phật thủ tự Phật quang bên trong hiện hóa. Vân tay như sơn hà mạch lạc, trưởng duyên dường như nhật nguyệt luân chuyển. Mỗi một cây đốt ngón tay đều ẩn chứa tịch diệt sinh diệt Phật môn bí lực, vừa mới xuất hiện, quanh mình hư không liền từng khúc sụp đổ. Thương khung phía trên cương phong bị trưởng uy áp đến ngưng trệ. Phật thủ chậm rãi ép xuống, mục tiêu chính là cùng Tây Phương Phật môn một đám cường giả xa xa nhìn nhau Lý Thanh Vân. Ngay tại kim sắc Phật thủ sắp chạm đến Lý Thanh Vân đỉnh đầu sát na, thiên đỉnh chỗ sâu, giao chỉ cung phương hướng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ gầm thét. Một tiếng gầm này, dường như thái cổ thần linh gào thét, chấn động đến Phật quang kịch liệt lay động. Thậm chí ngay cả công đức liên đài đều nổi lên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo ngang qua cựu thiên thập địa kiếm khí, tự giao chỉ cung phóng lên tận trời. Người xuất thủ không phải người khác, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đạo này ẩn chứa Hạo Thiên Chí Tôn chi uy kiếm khí, như là một đạo kết nối thiên địa hỗn độn trường hồng, bắn thẳng đến Nam Thiên môn vị trí, mạnh mẽ chém về phía tôn này hướng phía Lý Thanh Vân chấn áp mà xuống kim sắc Phật thủ. Ầm ầm, kiếm khí cùng Phật thủ va chạm sát na, một tiếng đủ để cho tam giới lật út tiếng vang nổ tung. Hỗn độn kiếm khí đụng vào kim sắc Phật thủ lòng bàn tay. Hai người chạm vào nhau đầu tiên là bộ phát ra ước vạn đạo hào quang chói mắt. Ngay sau đó, kiếm khí bên trong chuẩn thánh đỉnh phong kinh khủng pháp lực điên cuồng cuộn, như là một đầu rẫy khỏi gông xiềng thái cổ thần long, theo Phật thủ vân tay điên cuồng cắt chém. Những nơi đi qua, kim sắc Phật quang từng khúc chôn bụi, Phật môn tịch diệt chi lực bị kiếm khí xé rách. Thật là kim sắc Phật thủ cũng không phải dễ cùng, dù sao dù nói thế nào đây cũng là Như Lai Phật Tổ sở trường nhất thần thông Như Lai thần trưởng. Trong lòng bàn tay huyền hoàng khí giống như thủy triều phản công, ý đồ đem kiếm khí đồng hóa chấn áp. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt chí cường chi lực trong hư không điên cuồng va chạm, bắn ra dư ba, trực tiếp đem thiên đình bên ngoài trăm vạn dặm biển mây lật tung, thậm chí ngay cả thương khung tựa hồ cũng đã nứt ra từng đạo tinh mịn vết rách. Kiếm khí tung hành, Phật thủ rung động, tam giới pháp tắc dưới một kích này kịch liệt bật mèo. Nhật nguyệt vô quang, sao trời mất tự. Chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả đối banh kinh khủng như vậy, ngay tại kiếm khí cùng Phật thủ rằng co không xong, Phật quang càng phát ra ảm đạm lúc, thiên đình bên trong đột nhiên dâng lên một đạo huy hoàng đế uy. Chỉ thấy cựu thiên chi thượng, biển mây bốc lên, vạn đạo kim quang tự tầng mây chỗ sâu chút xuống, đương theo lấy long ngâm phượng mình thanh âm, một đạo thân mang chương 12 văn đế bảo thân ảnh, đạp phá hư không, giáng lâm Nam Thiên môn. Người này chính là tam giới đại thiên tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế đầu đội bình thiên quan, người mặc đế bảo. Đế bảo phía trên nhật nguyệt tinh thần, sơn hà xã tắc đồ án sinh động như thật. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế bước chân, đế bảo phất động, nhấc lên trận trận quét sạch thiên đỉnh cương phong. Trong tay cầm một thanh cổ pháp vô hoa trường kiếm, chính là Hạo Thiên kiếm. Như Lai tại thiên đỉnh đối chấm đệ tử độc thủ. Các ngươi Tây Phương Phật môn lá gan rất lớn a. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào Như Lai Phật Tổ trong tai. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế hiện thân lại lần nữa chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thiện hai đại thiên tôn làm gì tức giận? Bần tăng cũng là vì đại thiên tôn tốt, dù sao cái này Lý Thanh Vân thân làm thiên tôn đệ tử, vậy mà tự xưng ma tôn, đường đường thiên đỉnh trồng trọt hình dung yêu ma làm càn. Ta phương Tây Phật pháp đối với độ hóa yêu ma rất có tâm đắc, cho nên bần tăng ra tay, cũng là hy vọng đại thiên tôn đệ tử có thể hóa giải tâm ma, rời xa ma chướng. Thiện hai Như Lai Phật Tổ bên này lời còn chưa dứt, Nam Thiên môn trên không biển mây đột nhiên quần quật lên. Mờ mịt tiên vụ bên trong, đầu tiên là chuyển đến một hồi thanh thúy êm thai hoàn bội đinh đương thanh âm. Dường như cựu thiên huyền nữ tấu vang lên tiên nhạc, lại như là côn luân mỹ ngọc tấn công thanh vang, ung dung dương dương. Ngay sau đó, vạn đạo thất thải hào quang từ vân hải chỗ sâu bắn ra, hào quang bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số loan điệu thải phượng vỗ cánh xoay quanh. Những này thanh loan thải phượng trong miệng ngậm lấy giao chỉ đặc hữu cựu phẩm tiên liên. Một thân ảnh đạp hà mà đến. Người này không phải người khác, chính là thiên đỉnh vương mẫu nương nương. Vương mẫu nương nương thân mang một bộ dệt kim thêu phượng dáng mây cầm bảo, và áo điểm đầy nhỏ vụn dạ minh châu, mỗi một khỏa đều dường như cất giấu một vòng vi hình hạ nguyệt. Lúc hành động, và áo phất qua chỗ, hư không sinh ra đóa đóa trắng loãng tiên liên, bộ bộ sinh liên, từng bước sinh hoa. Đầu đội mũ phượng, mang lên khảm nạm lấy một cái hồng mông thời kỳ liền đã dựng dục giao chỉ ngọc thủy. Ngọc thủy tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra uy áp mặc dù không bằng Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy lạnh thấu xương bá đạo, lại mang theo một cỗ chấp trưởng tam giới nữ tiên, thống ngự giao chỉ vạn linh vô thượng uy nghi. Chỉ thấy được vương mẫu nương nương đạp không mà đi. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tây Phương Phật môn một đám cường giả. Như Lai Phật Tổ Thanh Vân là bệ hạ Đồ Nhi, nơi này cũng là bệ hạ Thiên Đình. Thanh Vân đứa nhỏ này tự xưng ma tôn, ngay cả bệ hạ đều không nói thêm gì. chỗ nào đến phiên các ngươi Tây Phương Phật Môn ở chỗ này xen vào việc của người khác? Không biết rõ còn tưởng rằng Thiên Đình là các ngươi Tây Phương Phật Môn nói tính đâu. Ta Thiên Đình chính là có ma tôn thế nào? Hôm nay ta liền hỏi một chút ngươi thế nào? Ngược lại là các ngươi Tây Phương Phật Môn khí thế hung hăng đến ta Thiên Đình, không biết rõ còn tưởng rằng Thiên Đình là các ngươi Tây Phương Phật Môn hậu hoa viên đâu, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Theo Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đến, nguyên bản còn tại tranh đấu mấy chỗ chiến đoàn lập tức liền yên tĩnh trở lại. Thần tài Triệu Công Minh còn có Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha Dương Tiễn bọn người nhao nhao thu tay lại mà đứng. Phật môn bên này mấy vị Bồ Tát còn có cụ Lưu Tôn Phật cũng giống như thế. Dù sao đối với Tây Phương Phật môn mà nói, chính chủ đã đến, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ là một cái Lý Thanh Vân cũng không trọng yếu, trọng yếu vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế, trọng yếu vẫn là thiên mệnh người. Mà Lý Thanh Vân nhìn bên này tới, bởi vì nhà mình sư tôn còn có sư nương xuất hiện, mấy người vậy mà không đánh. Này làm sao có thể cho phép đâu? Phải biết cùng Tây Phương Phật môn khai chiến đây chính là liên quan đến với mình hệ thống ban thưởng. Vạn nhất cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc, vậy mình có khả năng lấy được ban thưởng khẳng định giảm bớt đi nhiều. Nhiệm vụ này không làm thì cũng thôi đi, đã làm, vậy thì nhất định phải làm đến cực hạn. Coi như không thể cùng Tây Phương Phật môn hoàn toàn khai chiến, vậy cũng phải mạnh mẽ đánh lên một trận. Ngay tại Lý Thanh Vân nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế hài lòng hướng phía Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu. Thanh Vân, rất tinh thần, không có cho vi sư mất điểm, không có cho chúng ta Thiên Đình mất điểm. Nghe nói như vậy, Lý Thanh Vân trực tiếp ngẩng đầu đỡ ngực. Sư tôn, cái kia còn nói gì, đệ tử thật là ngài đồ đệ, làm sao có thể cho ngài mất điểm đâu. Ta nhìn bọn này phương Tây con lựa chọc chính là thích ăn đòn. Nói đến đây quét một vòng phương Tây một đám Phật Đà vị trí. Đột nhiên liền thấy một cái đứng tại một đám Phật Đà về sau một cái lão hòa thượng. Nhìn thấy cái này lão hòa thượng, Lý Thanh Vân lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Liền ngươi? Nói ngươi đâu? Lão hòa thượng kia. Ta cờ nờ mờ. Có nghe thấy không? Ta cờ nờ mờ. Bồ Đề lão Phật giờ này phút này vẻ mặt một bức. Cái này nghiệt xúc có phải hay không mắng ta đâu? Chương 88, thánh nhân không thể nhục. Chương 88, thánh nhân không thể nhục. Bồ Đề lão Phật bên này là thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình rõ ràng đều đã đứng được như thế ẩn nấp, thế nào lại bị cái này Lý Thanh Vân lập tức liền cho điểm ra. Hơn nữa trọng yếu nhất là cái này nghiệt xúc có phải hay không chửi mình đâu. Dù nói thế nào chính mình cũng là thánh nhân tam thi. Nói cách khác chính mình đại biểu là thánh nhân mặt mũi. Chửi mình kia không phải tương đương với mắng thánh nhân. Thánh nhân không thể đủ. Dù là người này là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ cũng không được. Mà Lý Thanh Vân bất thình lình mấy câu không chỉ nhường Bồ Đề lao Phật mộng, cũng giống nhau nhường Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương mộng. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đều đã ra mặt, vậy thì đại biểu cho không cần đến lại tiếp tục đánh rơi xuống. Ngược lại phương Tây hợp lại cửa lần này không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, mong muốn áp chế Thiên Đình hiệu quả cũng không có đạt thành. Ngược lại là Tây Phương Phật Môn chính mình ném đi mặt mũi, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đối với sự tình lần này kết quả vẫn là thật hài lòng. Thật là ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Vân vậy mà trực tiếp liền nạp pháo. Mà Lý Thanh Vân lúc này thì là vô cùng kiêu ngạo lại tự hào nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Sư tôn, đệ tử tinh không tinh thần. Sư tôn, đệ tử có phải là không có cho ngài mất mặt? Chỉ là một đám phương Tây con lựa chọc mà thôi, đệ tử chính đang chửi phương Tây con lựa chọc. Thế nào sư tôn? Có hay không một loại hạ giận cảm giác? Giờ này phút này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao mình cũng không thể răn dạy chính mình ngoan ngoãn đổ nhi. Bởi vì chính mình đổ nhi dù nói thế nào cũng là vì chính mình xuất khí. Tây Phương Phật môn khí thế như vậy rào rạt đi vào thiên đỉnh, mong muốn đánh không phải liền là sở hữu cái này đại thiên tôn mà sao? Bất quá chỉ là mắng một cái Tây Phương Phật môn con lựa chọc mà thôi, mắng cũng liền mắng a, dù nói thế nào chính mình cũng là Thanh Vân sư tôn, chẳng lẽ phương Tây con lựa chọc còn có thể bởi vì một cái bình thường Phật đà tìm đến Thanh Vân phiền toái không thành. Nghĩ tới chỗ này Ngọc Hoàng Đại Đế theo bản năng liền nhìn về phía vừa mới Lý Thanh Vân chỉ phương hướng. Thật là cái này không nhìn không sao, xem xét Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền giật nảy mình. Thế này sao lại là cái gì bình thường Phật đà? Mặc dù bộ dáng có thể gạt người, nhưng là cái này trên người pháp lực nhưng không gạt được người. Cái này mẹ hắn rõ ràng chính là thánh nhân tam thi. Tây Phương Phật môn thật là ấm a. Đường đường thánh nhân tam thi, vậy mà giấu ở một đám bình thường Phật đà bên trong. Nếu như không phải nhà mình Đồ Nhi Thanh Vân bỗng nhiên mắng đối phương một câu, chỉ sợ sở hữu cái này Ngọc Hoàng Đại Đế đều muốn bị đối phương cho lừa gạt. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có chút mạo hiểm. Nếu như vừa mới Thiên Đình cùng Phật môn thật náo lên, cái này thánh nhân tam thi bỗng nhiên trong đám người cho Thiên Đình một kích chí mạng, đây tuyệt đối sẽ đối với Thiên Đình tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Nhất là cái này thánh nhân tam thi nếu như thừa cơ nhằm vào Thanh Vân lời nói, hậu quả kia quả thực là không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền nheo lại hai mắt, một thân chuẩn thánh đỉnh phong tu vi ngưng tụ như thật. Ha ha ha, không biết là vị nào thánh nhân giá lâm thiên đỉnh, không có từ xa tiếp đón, còn mời thánh nhân thứ tội. Chỉ có điều thánh nhân có phải hay không có chút quá mức? Đường đường thánh nhân chí tôn vậy mà giấu ở một đám bình thường Phật đà bên trong, không biết rõ thánh nhân đến cùng mong muốn làm được gì đây. Bồ Đề lao Phật giờ này phút này sắc mặt có chút kém cỏi. Nguyên bản chính mình là giấu ở một đám Phật đà bên trong, dù sao thiên đình cùng Phật môn ở giữa tranh chấp, nếu như mình cái này thánh nhân nhúng tay vậy khẳng định là ám muội chuyện. Hơn nữa nếu như chính mình có thể vẫn giấu kín tại một loại Phật đà bên trong lời nói như vậy đối với Tây Phương Phật môn mà nói cũng là có lợi. Cũng tỉ như thừa dịp thiên đình không quan sát lúc, đột nhiên ra tay đối thiên đình làm chút gì. Nếu như là loại kia thời điểm, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không kịp phản ứng. Thật là ai có thể nghĩ tới, Lý Thanh Vân cái này nghiệt xúc mắng chửi người thời điểm vậy mà lại trực tiếp mắng trên đầu của mình. Dám can đảm vũ nhục thánh nhân. xem ra hôm nay chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Chỉ thấy được Bồ Đề Lao Phật trên mặt mang một bộ cực kỳ nụ cười dối trá, bốn phía một đám Phật Đà vội vàng tránh ra con đường. Bồ Đề Lao Phật từng bước một đi vào ngay phía trước, một thân pháp lực tu vi cũng không tiếp tục cần giấu, thánh nhân cấp bậc pháp lực chậm rãi bộc phát ra, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế xa xa tương vọng. Rất hiển nhiên, giờ này phút này Tây Phương Phật môn người nói chuyện đã không phải là bên ngoài Như Lai Phật Tổ, mà là hiện nay bị lộ ra đi ra Bồ Đề Lao Phật. Ha ha, đại thiên tôn, Bần tăng là Bồ Đề Lao Phật, chính là tiếp dẫn thánh nhân Tam Thi một trong, cho nên Bần tăng cũng không phải là cái gì thánh nhân, đại thiên tôn không cần như thế. Dù sao đạo tổ đã từng nói, thánh nhân không thể nhập hồng hoang. Ta phương Tây cũng tương tự sẽ không vi phạm đạo tổ ý chỉ. Chỉ có điều nói đến đây Bồ Đề Lao Bà bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Đại thiên tôn thật đúng là dạy dỗ tới một cái hảo đồ đệ nha. Nếu như Bần tăng không có nghe lầm lời nói, cái này Lý Thanh Vân vừa vặn giống đang vũ nhục Bần tăng a. Đại thiên tôn thân làm tam giới chí tôn, không có khả năng chưa nghe nói qua một câu, cái kia chính là thánh nhân không thể nhục. Mà cái này Lý Thanh Vân vừa mới đi mở miệng vũ nhục Bần tăng, xem ra hôm nay đại thiên tôn nhất định phải cho Bần tăng một cái công đạo. A Di Đà Phật, thiện thai, mà một bên Lý Thanh Vân đang nghe được lời nói này về sau cả người đều nhanh muốn choáng váng. Bởi vì Lý Thanh Vân là thật không nghĩ tới, chính mình tùy tiện chỉ một cái lao hòa thượng, vạch tới lại là phương Tây thánh nhân Tam Thi một trong. Hơn nữa cái này lão hòa thượng vừa mới nói chính hắn tên gọi là gì? Bồ Đề Lao Phật. Bồ Đề. Chẳng lẽ lại cái này Bồ Đề Lao Phật chính là cái kia vốn hẳn nên thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ thần bí tu Bồ Đề tổ sư? Thánh nhân Tam Thi a. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù Lý Thanh Vân trước đó liền biết Tiên Đỉnh kỳ thật cũng có thánh nhân Tam Thi, cũng chính là Thái Thanh thánh nhân Tam Thi một trong, tại Tam Thập Tam Trọng Thiên Đâu xuất cung bên trong Thái Thượng Lão Quân. Thật là Lý Thanh Vân trước đó một mực chưa từng gặp qua Thái Thượng Lão Quân, cho nên cái này Bồ Đề Lao Phật ngược lại trở thành Lý Thanh Vân tận mắt nhìn thấy cái thứ nhất thánh nhân Tam Thi. Giờ này phút này Lý Thanh Vân trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút tê dại. Dù sao có câu nói hay lắm, thánh nhân phía dưới đều là run rế, cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong cũng giống nhau không phải là thánh nhân đối thủ. Bởi vì chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc pháp lực cùng thánh nhân cấp bậc pháp lực kia hoàn toàn cũng không phải là một cái chiều không gian đồ vật. Nếu như nói chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc pháp luật là gậy gỗ lời nói, như vậy thánh nhân cấp bậc pháp lực chính là cốt thép. Hai người căn bản cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Bất quá là đối diện cái này Bồ Đề Lao Phật ra cũng là không phải chân chính thánh nhân. Thánh nhân Tam Thi, cũng không biết nhà mình sư tôn có thể hay không che lại được. Ngọc Hoàng Đại Đế đường đường tam giới đại thiên tôn coi như không đánh được thánh nhân, gọi thánh nhân Tam Thi hẳn là không vấn đề gì a. Chương 89, ta đến cùng có hay không vũ nhục thánh nhân. Chương 89, ta đến cùng có hay không vũ nhục thánh nhân. Mà nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân cả người bỗng nhiên sững sờ. Đúng thế, thánh nhân là thánh nhân, thánh nhân Tam Thi là thánh nhân Tam Thi. Thậm chí vừa mới Bồ Đề Lao Phật cái này chết con lửa chọc đều nói chính hắn là cái gì Bồ Đề Lao Phật, cũng không phải là thánh nhân. Thật là cứ như vậy lời nói cái này Bồ Đề Lao Phật lời nói chẳng phải là trước sau xung đột. Vừa mới cùng nhà mình sư Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế nói xong chính hắn không phải thánh nhân, kết quả đằng sau lại tới một câu thánh nhân không thể đủ. Chính mình mắng là Bồ Đề Lao Phật, mắng cũng không phải phương Tây thánh nhân. Ai vũ nhục thánh nhân? Ta không có vũ nhục nha. Ta vũ nhục là ngươi Bồ Đề Lao Phật nha. Nếu như nói ta vũ nhục ngươi Bồ Đề Lao Phật, ngươi liền nói thánh nhân không thể nhục lời nói, đây chẳng phải là nói ngươi Bồ Đề Lao Phật tự mình thừa nhận ngươi là thánh nhân. Nhưng mà năm đó đạo tổ Hồng Quân cũng đã có nói thánh nhân không thể nhập hồng hoang. Ngươi nếu là thừa nhận ngươi là thánh nhân, đây chẳng phải là trái với đạo tổ Hồng Quân lời nói. Thế là nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân hai mắt càng ngày càng sáng, mà Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì vừa mới Bồ Đề Lao Phật nói xác thực không sai, thánh nhân không thể nhục. Cho dù là chính mình thân làm tam giới đại thiên tôn cũng không có trực diện thánh nhân lực lượng. Thật là nhà mình Đỗ Nhi Thanh Vân vừa mới lại vũ nhục một vị thánh nhân. Chuyện này chỉ sợ không dễ làm. Thật là đã chính mình là Thanh Vân sư tôn, chuyện này liền xem như lại khó xử lý mình cũng phải xử lý. Thanh Vân sau lưng có sở hữu cái này sư tôn, phía sau mình cũng không phải không có người. Cùng lắm thì liền hô lão gia thôi. Ta thật là lão gia thương yêu nhất Tể Nhi. Lại tại Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ tới đây chuẩn bị cùng cái này Bồ Đề Lao Phật thật tốt vừa mới vừa thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy nhà mình Đỗ Nhi Lý Thanh Vân tiến tới bên cạnh mình. Sư tôn, ta nhìn thấy phương Tây con lựa chọc đầu quả thực là xảy ra vấn đề. Nói tới nói lui hoàn toàn là lời mở đầu không đáp sau lời nói. Chẳng lẽ lại bọn hắn phương Tây cường giả chính mình nói lời nói đều là giống như cất chó đồng dạng sao? Nhất là cái này gọi Bồ Đề Lao Phật chết con lựa chọc. Ở chỗ này giả trang cái gì a? Nghe nói như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế người đều nhanh choáng váng. Không phải anh em. Không đúng. Không phải Đồ Nhi. Ngươi cũng đã biết đối phương là thánh nhân Tam Thi một trong, còn dám như thế cùng sao? Nhà ngươi sư tôn ta tại thánh nhân trước mặt cũng không dám như thế của nhà. Là ai đưa cho ngươi dũng khí? Chẳng lẽ lại là ta cái này làm lão sư sao? Kia rất không cần phải. Ta cái này làm lão sư còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cho là Lý Thanh Vân không rõ thánh nhân đến cùng là một loại kinh khủng bực nào tồn tại, vội vàng nghiêng người một bước cả người ngăn ở Lý Thanh Vân trước người. Sợ Bồ Đề lão Phật gia hỏa này không nói võ đức tập kích bất ngờ nhà mình Đồ Nhi. Thanh Vân, đừng muốn lại nói. Thánh nhân không thể nhục, cho dù là vi sư cũng không thể tại thánh nhân trước mặt khẩu xuất của ngôn. Ngươi vẫn còn con nít, cho nên không biết được thánh nhân đến cùng là một loại gì tồn tại, nghĩ đến thánh nhân cũng hẳn là sẽ không trách tội của ngươi. Dù sao ngươi vẫn còn con nít, vừa nói Ngọc Hoàng Đại Đế còn một bên có ý riêng nhìn một chút cách đó không xa Bồ Đề Lao Phật. Trên thực tế chính là tại nói cho Bồ Đề Lao Phật Lý Thanh Vân vẫn còn con nít. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này trực tiếp liền đem ngươi vẫn còn con nít chiêu số này cho rời đi ra. Dù sao chiêu số này vẫn là dùng rất tốt, nhưng là giờ này phút này Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng ngược lại là không có gì lực lượng, bởi vì ai đều biết Tây Phương Phật Môn người không muốn mặt, Tây Phương Phật Môn mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không đứa bé. Mà Bồ Đề Lão Phật lúc này thì là trực tiếp cười cười, chỉ có điều cái nụ cười này thấy thế nào âm hiểm. Ha 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 Đại Thiên Tôn, xem ra đệ tử của ngươi cũng không minh bạch thánh nhân đến cùng là một loại gì tồn tại. Đã như vậy, không bằng liền từ bần tăng đến dạy dỗ ngươi đệ tử, cái gì gọi là thánh nhân không thể đủ. Nhìn thấy Bồ Đề Lão Phật như thế đốt bức bách, Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này cũng là tới hỏa khí. Dù sao có câu nói hay lắm, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải cái gì bùn nặng, Ngọc Hoàng Đại Đế đây chính là tam giới chí tôn. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế không nói hai lời, một tay cầm Hạo Thiên kiếm, một tay nâng Hạo Thiên tháp, đồng thời Hạo Thiên kính phủ ở sau lưng. Dòng giã ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tất cả đều bị lấy ra ngoài. Bồ Đề Phật Tổ chấm đồ đệ chấm tự sẽ tự mình dạy bảo, còn chưa tới phiên người khác tới nhúng tay. Coi như đối phương là thánh nhân, cũng không có tư cách đến giáo dục đồ đệ của ta. Nếu là Bồ Đề Phật Tổ nếu muốn cùng chúng ta Thiên Đình làm qua một trận lời nói, chấm cái này Ngọc Hoàng Đại Đế phụng bồi tới cùng. Nhưng vào đúng lúc này, giờ phút này Lý Thanh Vân thanh âm lại lần nữa truyền tới. Sư tôn, ngươi trước chờ đã nhi, ta lời còn chưa nói hết đâu. Cái kia gọi Bồ Đề Lão Phật thọ lời nói luôn mồm nói ta vũ nhục thánh nhân, thật là ta liền không rõ, ta lúc nào thời điểm vũ nhục thánh nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này cũng có chút mê mang, nhà mình tên đồ nhi này ngày bình thường đều là vô cùng tinh minh, thế nào hôm nay nhìn như thế không thích hợp đâu. Thanh Vân, kia Bồ Đề Lão Phật kia là phương Tây tiếp dẫn thánh nhân tam thi một trong. Lý Thanh Vân nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói về sau trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Đúng thế sư tôn, ngài cái này cũng nói, cái này Bồ Đề Lão lựa chọn là phương Tây thánh nhân tam thi một trong, cho nên ta vừa mới vũ nhục chính là Bồ Đề Lão lựa chọn, còn thánh nhân chuyện gì? Hơn nữa cái này Bồ Đề Lão lựa chọn vừa mới chính mình không phải đều nói sao, hắn không phải thánh nhân, chẳng qua là thánh nhân tam thi, cho nên ta vũ nhục hắn, làm sao lại thành vũ nhục thánh nhân? Vẫn là nói Bồ Đề Lão lựa chọn giá hỏa này tự nhận là chính mình là thánh nhân. Nếu là như vậy vậy thì phải cùng hắn nói rõ ràng, nói sư tôn ngài trước đó thật là cùng ta nói qua, đạo tổ Hồng Quân chính là ngài lao ra, ngài không chỉ là đạo tổ lao ra đồng tử, đồng thời cũng là đệ tử, càng là tương đương với nửa đứa con trai. Đã như vậy, đạo tổ hẳn là cũng coi là ta sư ra đi. Thời ta ra đã từng định ra quy củ, thánh nhân vào không được hồng hoang. Thật là cái này Bồ Đề Lão Phật lại tự nhận là chính mình là thánh nhân, nếu là thánh nhân, vì cái gì còn chờ tại hồng hoang bên trong? Đây rõ ràng chính là không có đem thầy ta ra để vào mắt. Ta xem bọn hắn Tây Phương Phật Môn quả thực chính là dụng ý khó dò. Lý Thanh Vân bên này tiếng nói càng lúc càng lớn, vừa nói một bên nhìn thấy xa xa Bồ Đề Lão Phật, đồng thời còn trực tiếp rôi ra ngón tay hướng về phía Bồ Đề Lão Phật. Nói ngươi đâu? Lão lựa chọc. Ngươi tờ mờ, con mụ nó, đến cùng phải hay không thánh nhân? Nói chuyện. Nhìn ta ánh mắt. Lục Mi Ezes. Nếu như ngươi dám thừa nhận ngươi là thánh nhân lời nói, vậy ta liền dám thừa nhận ta vũ nhục thánh nhân. Thật là nếu như ngươi không phải thánh nhân lời nói, kia thật không tiện, ta Lý Thanh Vân nhưng không có vũ nhục qua cái gì thánh nhân. Ta vũ nhục chẳng qua là một cái tên là Bồ Đề Lão lửa chọc Phật đàm mà thôi. Kiệt. Chương 90, thẹn quá thành giận Bồ Đề Lão Phật. Chương 90, thẹn quá thành giận Bồ Đề Lão Phật. Nương theo lấy Lý Thanh Vân tiếng nói vừa rơi xuống, Nam Thiên Môn hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Ngọc Hoàng Đại Đế cả người nhất thời nhãn tình sáng lên. Đúng thế, nhà này Đồ Nhi Thanh Vân giống như nói không có vấn đề gì. Bồ Đề Lão Phật mặc dù là thánh nhân tam thi, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thánh nhân. Thật là Bồ Đề Lão Phật gia hỏa này lại luôn mồm nói nhà mình Đồ Nhi vũ nhục thánh nhân. Đây chẳng phải là liền thừa nhận chính hắn là thánh nhân? Thật là đạo tổ lão gia năm đó thật là tự mình định ra quy củ, thánh nhân không thể nhập hồng hoang. Nếu như Bồ Đề Lão Phật thừa nhận chính mình là thánh nhân lời nói, đây chẳng phải là liền vi phạm với nhà mình lão gia quy củ? Kể từ đó cái này Bồ Đề Lão Phật tựa như là tiến thối lương nan a. Hắc hắc, ta tên Đồ Nhi này đầu óc thật là tốt dùng. Vừa mới chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu? Mà Lý Thanh Vân giờ này phút này khỏe môi nết lên cực kỳ tươi cười quá dị. Kiệt Bồ Đề Lão lựa chọn, chết con lựa chọn, thối con lựa chọn, gian tặc, á tặc, nghịch tặc, ngươi tờ mở giờ nói chuyện nha, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Là không dám nói lời nào, vẫn là không thích nói chuyện? Ngươi luôn mồm nói ta Lý Thanh Vân vũ nhục thánh nhân, vậy ngươi cũng là nói cho ta, ta vũ nhục vị kia thánh nhân? Kiệt, ta Lý Thanh Vân vũ nhục không phải là ngươi tôn này Bồ Đề thánh nhân a? Thật là không đúng rồi, ta Lý Thanh Vân mặc dù tu hành thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng biết trong thiên địa này có đạo tổ Hồng Quân, biết trong thiên địa này có tam thanh thánh nhân, biết ngày này địa tiên có nữ hoa nương nương, có tây phương nhị thánh, ta hậu thổ nương nương, thật là ta chưa từng có nghe nói qua thánh nhân bên trong có như thế một vị Bồ Đề thánh nhân. Cho nên tờ mờ giờ ngươi đến cùng phải hay không thánh nhân? Nói chuyện. Bồ Đề Lão Phật giờ này phút này chỉ cảm thấy đầu góc của mình có chút đường ngắn. Mình rốt cuộc có phải hay không thánh nhân? Nói theo một ý nghĩa nào đó đúng vậy. Bởi vì chính mình là tiếp dẫn thánh nhân tam thi một trong, thánh nhân tam thi cùng thánh nhân bản thể vốn là một thể. Thánh nhân tam thi có thể thay thế thánh nhân, đây là hồng hoang cho tới nay tất cả mọi người nhận đồng chuyện. Chính là mình thật là thánh nhân sao? Nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải là. Bởi vì chính mình chỉ là thánh nhân tam thi một trong, cũng không phải là thánh nhân bản thể. Ta lấy thân phận của mình nhưng thật ra là rất linh hoạt, đang trang bức thời điểm chính mình liền có thể là thánh nhân, tại còn lại thời điểm chính mình liền có thể không phải thánh nhân. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Ngọc Hoàng Đại Đế nói chuyện với mình thời điểm chính mình sẽ nói chính mình là Bồ Đề Lao Phật cũng không phải là cái gì thánh nhân. Thật là tại Lý Thanh Vân vũ nhục chính mình thời điểm chính mình lại biến thành thánh nhân. Thật là ai có thể nghĩ tới Lý Thanh Vân cái này nghiệt xúc vậy mà tại cái góc độ này bên trên tìm vấn đề. Vậy mình hiện tại đến cùng phải hay không thánh nhân đâu? Không phải thánh nhân vậy thì đại biểu cho Lý Thanh Vân không có vũ nhục thánh nhân. Vậy mình không phải liền là hưởng công chịu được mang sao? Nhưng nếu như nói mình là thánh nhân lời nói, cái kia chính là vi phạm với đạo tổ Hồng Quân quý củ. Hiện nay Tây Phương Phật môn là đến Thiên Đình kiếm chuyện chơi. Ngọc Hoàng Đại Đế vốn cũng không thoải mái. Đạo tổ Hồng Quân bên kia thân hợp Thiên Đạo khẳng định cũng biết sự tình hôm nay. Cho nên chính mình chỉ cần không thừa nhận chính mình là thánh nhân thân phận đạo tổ liền không có xuất thủ lý do, nhưng nếu như chính mình thừa nhận lời nói, chuyện hôm nay đạo tổ có thể hay không nhúng tay đâu. Bồ Đề Lao Phật trong lúc nhất thời bắt đầu điên cuồng đầu náo phong bạo. Hai mắt cũng có chút ngượng bức nhìn phía xa Lý Thanh Vân. Mà Lý Thanh Vân giờ này phút này trực tiếp khẽ miệng sai lệch lên. Vai Trụy Long Vương, hạ lúc diễn tiếp. Ngươi tờ mở giờ nhìn cái gì? Lao tử liền mắng ngươi thế nào? Ngươi cho rằng ta điều ngươi a? Chỉ là thánh nhân tam thi một chồng, liền dám ở thiên đỉnh như thế trăng bức. Thật đem mình làm cái nhân vật đúng không? Ai quy của ngươi dừng lại tại dưỡng thai trình độ a? Tại sao không nói chuyện? Là trời sinh không thích nói chuyện sao? Lý Thanh Vân đi lên chính là một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn. Bồ Đề Lao Phật giờ này phút này chỉ cảm thấy cơn giận của mình chỉ muốn phá trận. Phải biết chính mình thật là đường đường thánh nhân tam thi một trong. Toàn bộ hồng hoang bên trong, ai gặp chính mình không phải khách khách khí khí. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cái này tam giới đại thiên tôn gặp được chính mình cũng phải cấp bên trên ba phần chút tình mọn. Chỉ là một cái Lý Thanh Vân. Chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc. Chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ. Cũng dám ở trước mặt mình như thế cuồng vọng. Coi như mình không phải thánh nhân. Vậy cũng không phải Lý Thanh Vân cái này nghiệt xúc có thể vũ đủ. Thật sự cho rằng Ngọc Hoàng Đại Đế có thể bảo vệ được hắn. Xem ra chính mình hồi lâu không có ra tay. Hồng hoang bên trong sinh linh đã quên đi cái gì gọi là thánh nhân tam thi. Hôm nay chính mình nhất định phải nhường cái này Lý Thanh Vân minh bạch, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Bồ Đề Lao Phật lúc này cũng không muốn nhịn nữa, cũng không muốn lại đi kể một ít đường hoàng lời nói. Thì như cái gì thánh nhân không thể đục loại hình. Dù sao những lời kia trên thực tế chính là cố ý tìm phiền toái mà thôi. Tây Phương Phật môn vốn chính là tìm đến phiền toái, vừa mới Bồ Đề Lao Phật lời nói kỳ thật cũng chính là vì có một cái có thể xuất thủ lý do. Nhưng bây giờ Bồ Đề Lao Phật không muốn tìm lý do. Thế là Bồ Đề Lão Phật bên này trực tiếp liền truyền âm cho Như Lai Phật Tổ còn có Di Lặc Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Cổ Phật cái này ba tôn Tây Phương Phật môn Tam Thế Phật. Phải biết toàn bộ Tây Phương Phật môn bên ngoài người mạnh nhất chính là Phật môn Tam Thế Phật Tổ. Hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ, vị Lai Phật Di Lặc Phật Tổ, cùng quá khứ Phật Nhiên Đăng Phật Tổ. Mà ba vị này Phật Tổ thành phần cũng là cực kỳ phức tạp. Cũng tỉ như hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ, đã từng chính là Tiệt Giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Tại Phong Thần Lượng kiếp về sau gia nhập Tây Phương Phật môn trở thành Phật Tổ. Nhiên Đăng Cổ Phật đã từng là Xiển Giáo phó giáo chủ. Tại Phong Thần Lượng kiếp về sau gia nhập Tây Phương Phật môn trở thành Phật tổ. Về phần Di Lặc Phật tổ, cái này cũng không phải là phản đồ, đây là phương Tây người địa phương, chính là Tây Phương nhị thánh đệ tử, bởi vì tu vi xuất chúng Phật pháp cao thâm, lúc này mới trở thành phương Tây vị lai Phật. Cái này ba tôn Phật tổ chính là bây giờ Tây Phương Linh Sơn bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đây cũng là vì cái gì Tây Phương Linh Sơn bây giờ ngông cuồng như thế nguyên nhân. Dù sao hiện nay Tây Phương Linh Sơn thế lực sát thực cường đại. Bồ Đề Lao Phật truyền âm tự nhiên là nhường cái này ba tôn Phật tổ cùng mình cùng nhau ra tay. Chỉ cần cuốn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, thiên đình còn lại cường giả không đáng giá nhắc tới. Cái kia Lý Thanh Vân còn không phải muốn làm sao chấn áp liền thế nào chấn áp. Chớ nói chi là cái này, Lý Thanh Vân một thân pháp bảo thật sự là để cho người ta rất thấy thèm. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thí thần thương, hỗn độn âm dương kính, cái này đều là tiên thiên pháp bảo. Những này pháp bảo rõ ràng liền cùng Tây Phương Phật môn hữu duyên. Lý Thanh Vân chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc, chỉ là một cái đại la kim tiên sơ kỳ, có tư cách gì chiếm cứ những này pháp bảo? Nhất định phải đem cái này Lý Thanh Vân độ hóa tới Tây Phương Phật môn. Sau đó ngày ngày tiếp nhận liệt hỏa đốt người nỗi khổ, về phần những ngày pháp bảo, kia rõ ràng là ta Tây Phương Phật môn pháp bảo. Chương 91, Thái Thượng Lão Quân. Chương 91, Thái Thượng Lão Quân. Như Lai Phật Tổ còn có Di Lặc Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Cổ Phật bên này cũng tiếp thu được Bồ Đề Lao Phật truyền âm. Chỉ thấy ba vị này Phật Tổ biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Như Lai Phật Tổ mặt không biểu tình mặt mày buông xuống không biết rõ suy nghĩ cái gì. Di Lặc Phật Tổ vẫn như cũng là bộ dáng cười mị mị, đồng thời không ngừng nuốt chính mình lớn túi dạ dày. Chỉ có Nhiên Đăng Cổ Phật ánh mắt lập tức sáng lên. Bởi vì Nhiên Đăng Cổ Phật trước đó tại Thiên Đình liền bị Lý Thanh Vân vũ nhục, càng là kém chút bị Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp, cho nên Nhiên Đăng Cổ Phật tuyệt đối là bây giờ Tây Phương Phật môn cả đám ở trong hy vọng nhất cùng Thiên Đình đánh nhau. Bởi vì chỉ có cùng Thiên Đình đánh nhau, Nhiên Đăng Cổ Phật bên này mới có cơ hội rửa sạch nhục nhã, mới có cơ hội mạnh mẽ xử lý một chút Lý Thanh Vân. Lúc đầu Nhiên Đăng Cổ Phật mới nhìn đến Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương giáng lâm tới Nam Thiên môn về sau còn tưởng rằng lần này không có cơ hội. Thật là ai có thể nghĩ tới cái này, Lý Thanh Vân không biết trời cao đất rộng, cũng dám mở miệng vũ nhục thánh nhân. Hiện nay Bồ Đề Lão Phật đều đã lên tiếng, cái này Lý Thanh Vân tuyệt đối không có kết cục tốt. Thế là Nhiên Đăng Cổ Phật càng nghĩ càng hưng phấn, nhất là Lý Thanh Vân trong tay thật là có không ít đỉnh cấp pháp bảo. Nếu như có thể chấn áp Lý Thanh Vân lời nói, chính mình vị này quá khứ Phật có phải hay không cũng có thể chia lãi một hai đâu. Bồ Đề Lão Phật bên này tại cho ba tôn Phật tổ truyền âm về sau cả người một thân thánh nhân pháp lực cầm vang bộc phát. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy màn này liền biết chuyện hôm nay chỉ sợ không thể thiện. Thế là cầm trong tay Hạo Thiên kiếm một thân chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cũng ầm vang bộc phát ra. Bồ Đề lão Phật, đã ngươi muốn động thủ, vậy liền để chúng tới gặp hiểu biết thánh nhân tam thi thủ đoạn. Ngay tại lúc Ngọc Hoàng Đại Đế mong muốn ngăn lại Bồ Đề lão Phật một mấy mắt, đột nhiên Nhiên Đăng cổ Phật xuất thủ. Chỉ thấy được Nhiên Đăng cổ Phật bỗng nhiên bước ra một bước, trên mặt mang một bộ tiểu nhân đắc chí nụ cười. Ha ha ha. Đại Thiên Tôn làm gì như thế vội vàng? Đã Đại Thiên Tôn mong muốn hoạt động một chút gân cốt, không bằng liền từ bần tăng đến bồi Đại Thiên Tôn làm qua một trận như thế nào? Nhiên Đăng cổ Phật vừa nói, Linh Cứu cung đăng còn có Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu cũng nhao nhao hiện hiện. Cái này Nhị Thập Tứ Khỏa Định Hải Thần Châu vốn là thần tài Triệu Công Minh pháp bảo, nhưng là tại bị Nhiên Đăng cổ Phật đạt được về sau luyện chế thành Nhị Thập Tứ Chư Thiên Phật Quốc. Mặc dù Nhiên Đăng cổ Phật cũng biết chính mình không phải Ngọc Hoàng Đại Đế đối thủ, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy Nhiên Đăng cổ Phật đi ra, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Nguyên bản Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ đến chính là ngăn lại Bồ Đề lão Phật, nhưng ai có thể nghĩ đến Nhiên Đăng cổ Phật giá hỏa này vậy mà cản lại chính mình. Cứ như vậy Bồ Đề lão Phật lại nên như thế nào giải quyết? Hơn nữa cũng đừng quên, Tây Phương Phật môn ngoại trừ Nhiên Đăng cổ Phật bên ngoài còn có hai vị Phật tổ. Ngay tại Nhiên Đăng cổ Phật bên này ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế một mấy mắt, Vương Mẫu Nương Nương cũng trong nháy mắt liền muốn ra tay, một thân chuẩn thánh đỉnh phong pháp lực cầm vang bộ phát ra. Kết quả sau một khắc Di Lặc Phật tổ bước ra một bước. Vương Mẫu Nương Nương không bằng cùng Bần Tăng thảo luận một phen Phật pháp như thế nào. Dù sao nếu là đạo thủ, chỉ sợ cũng có hại Nương Nương uy nghi. A Di Đà Phật thiện thai mắt thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đều bị ngăn lại. Như Lai Phật Tổ bên này vẫn như cũ mặt mày buông xuống mặt không biểu tình. Chỉ thấy được Như Lai Phật Tổ chậm rãi chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật thiện thai nhân tộc Lý Thanh Vân, ngươi ma chướng của thân, Bần Tăng thân làm Như Lai Phật Tổ, tự nhiên muốn tự tay độ hóa thành ngươi. Như Lai Phật Tổ lại một lần nữa giống trước đó như thế ra tay trước đó chậm ung dung nói hồi lâu. Nếu như một lần là trùng hợp lời nói hai lần đó đâu? Lý Thanh Vân luôn cảm thấy cái này Như Lai Phật Tổ tựa như là đang cố ý kéo dài thời gian. Ngay tại Như Lai Phật Tổ chuẩn bị xuất thủ một cái mắt, Kim Linh Thánh Mẫu không nói hai lời đằng không mà lên, trực tiếp liền ngăn ở Như Lai Phật Tổ trước mặt. Đa bảo, nhiều năm không thấy, hôm nay liền để ta đi thử một chút người Phật môn thủ đoạn. Thấy cảnh này Như Lai Phật Tổ lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. A Di Đà Phật thiện thai thí chủ có thể là nhận lầm người. Bần tăng chính là phương Tây Như Lai Phật Tổ, cũng không phải là thí chủ nói tới đa bảo. Nghe lời này Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt vô cùng khó coi. Năm đó đại sư minh, bây giờ thậm chí ngay cả danh tự không dám thừa nhận sao? Cứ như vậy Thiên Đình bên này Ngọc Hoàng Đại Đế còn có Vương Mẫu Nương Nương cùng Kim Linh Thánh Mẫu tất cả đều bị phương Tây Tam Thế Phật cho ngăn lại. Thiên Đình bên này mặc dù còn có cường giả, nhưng là Phật môn bên này cường giả cũng giống nhau còn lại không ít. Cũng tỉ như Từ Hàng Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Kim Quang Phật, Cố Lưu Tôn Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát chờ một chút. Những cường giả này cũng đủ để ngăn lại Thiên Đình một đám cường giả. Cho nên hiện nay theo bên ngoài nhìn lại, Tây Phương Phật môn tuyệt đối chiếm cứ vững vàng ưu thế. Dù sao Tây Phương Phật môn bên này còn có một cái cường giả đỉnh cao không có ra tay đâu. Thánh nhân Tam Thi, Bồ Đề lão Phật. Phải biết Bồ Đề lão Phật loại tầng thứ này cường giả đó cũng không phải là bình thường chuẩn thánh có thể ngăn trở. Ít ra cũng phải là Ngọc Hoàng Đại Đế cái này cấp bậc cường giả mới có thể ngăn lại Bồ Đề lão Phật. Có thể hiện nay Thiên Đình bên trong ai có thể ngăn lại Bồ Đề lão Phật? Bồ Đề lão Phật hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Vân. Nghiêm xúc, hôm nay Bần Tăng liền đem ngươi trấn áp nơi này. Nói dứt lời sau Bồ Đề lão Phật thánh nhân pháp lực cầm vàng một phát, hai tay vung lên ngưng tụ ra một cái to lớn kim sắc Phật trượng. Cái này kim sắc Phật trưởng Lý Thanh Vân cũng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố pháp lực. Thấy cảnh này Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh bọn người mong muốn ra tay, nhưng là trực tiếp liền bị Tây Phương Phật môn còn lại cường giả cản lại. Lý Thanh Vân bên này không nói hai lời trực tiếp đem chính mình một thân pháp lực thôi phát tới cực hạn. Đủ loại pháp bảo cũng tất cả đều bị ném ra ngoài. Coi như ngăn không được cũng phải cản. Coi như đánh không lại cũng phải đánh. Dù sao nhà mình sư tôn sau lưng còn có đạo tổ đâu, Lý Thanh Vân vẫn thật là không tin đạo tổ sẽ trơ mắt nhìn đồ tôn bị trấn áp. Mà liên tại cái này kim sắc Phật trưởng sắp chấn áp Lý Thanh Vân một cái mắt. Đột nhiên Thiên Đình Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong truyền đến vô biên đạo vận. Vô Lượng Tiên Tôn Bồ Đề đạo hữu không xa vạn dặm đi vào Thiên Đình, cũng chỉ là vì chấn áp một vị tiểu bối như sao? Làm như thế, chỉ sợ là ném đi thánh nhân mặt mũi a. Một đạo tiên âm truyền đến, trực tiếp liền cùng cái này kim sắc Phật trưởng sinh ra va chạm kịch liệt. Cái này kim sắc Phật trưởng nhìn xem kinh khủng, nhưng là tại đạo này tiên âm phía dưới vậy mà không được tiến thêm. Mạnh mẽ bị mấy câu nói đó liền cho chế bảo. Bồ Đề lão Phật sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này một vị làm sao lại ra tay? Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường hiện trường có chút yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trên bỗng nhiên một thân ảnh từ xa mà đến. Một cái thanh niên trở đi một cái lao đạo chậm rãi đi tới Nam Thiên môn vị trí. Chương 92, Lý Thanh Vân trên người kinh khủng nhân quả chương 92, Lý Thanh Vân trên người kinh khủng nhân quả thanh minh phía trên, từ khí hạo đãng ba vạn dặm, tràn qua Tam Thập Tam Trọng Thiên biển mây, ngưng tụ thành một đạo ngang qua thiên địa tử hà trường hạ. Tiếng chân đạp nát vân đạo, không phải vàng không phải sắt, lại tự do âm gõ đánh hoàn vũ. Một đầu thanh niên lướt sóng mà đến. Sừng châu như thương thiên chi trụ, lông xanh hiện ra lưu ly quang trạch. Bốn vó đặt chỗ, kim liên tự sinh, cánh sen bên trên khắc đầy lít nha lít nhít đạo vận phù văn, theo gió phiêu tán, hóa thành đầy trời lưu quang. Châu trên lưng, thái thượng lão quân ngồi xếp bằng, cầm trong tay phất trần, một bộ trắng thuần đạo bào không nhiễm trần thế, và áo rủ xuống, cùng biển mây hòa làm một thể, khuôn mặt cổ phát bình thản, hai đầu lông mày không vui không buồn. Chỉ thấy được thái thượng lão quân chậm rãi đi tới Nam Thiên môn vị trí, từ khí quần quận ở giữa, thanh lưu dừng bước, bốn võ đạp định kim liên bỗng nhiên tràn ra đến cực hạn. Ước vạn đạo tiên thiên phủ văn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa đạo vận màn sáng, đem Phật môn chư Phật Phật quang sinh sinh ngăn khuất ba thước bên ngoài. Thái thượng lão quân đến là Phật môn một đám cường giả cũng không nghĩ tới. Bồ Đề lão Phật vốn cho là Lý Thanh Vân cái này nghiệt xúc đã có thể tùy ý Phật môn nắm. Nhưng ai có thể nghĩ đến nửa đường giết ra tới một cái thái thượng lão quân. Phải biết thái thượng lão quân đó cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Thái Thanh thánh nhân tam thi một trong, một mực ở thiên đỉnh tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung bên trong. Có lẽ những người khác không biết rõ Thái Thanh thánh nhân cường đại cỡ nào, nhưng là Bồ Đề lão Phật là tuyệt đối biết đến. Dù sao Bồ Đề lão Phật cũng là tiếp dẫn thánh nhân tam thi một trong. Có thể nói như vậy, một đám thánh nhân bên trong, ngoại trừ lấy thân hợp đạo đạo tổ hồng quân, còn có không thể rời đi địa phủ hậu thổ nương nương. Chính xác thánh nhân bên trong, Thái Thanh lão tử tuyệt đối là thần bí nhất tồn tại mạnh nhất. Tự nhiên mà vậy thái thượng lão quân cái này tam thi cũng không thể khinh thường. Mà hiện nay thái thượng lão quân ra tay ngăn cản động tác của mình, như vậy nói cách khác thái thượng lão quân là tuyệt đối đứng tại thiên đỉnh một phương này. Nghĩ tới đây Bồ Đề lão Phật sắc mặt có chút khó coi. A Di Đà Phật, không nghĩ tới lão quân một mực cư trú ở tam thập tam trọng thiên phía trên, hôm nay vậy mà cũng có hứng thú đến trộn rộn chúng ta Phật môn chuyện sao? Thái thượng lão quân mặt không biểu tình giống như là căn bản không có đem Bồ Đề lão Phật để vào mắt đồng dạng. Trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên. Vô lượng tiên tôn bần đạo đối với Tây phương Phật môn sự tình cũng không hứng thú. Không sai Bồ Đề lão Phật ngươi thân là tiền bối, vậy mà đối tiểu bối ra tay, phải chăng có hại tiền bối mặt mũi đâu? Nhìn thấy Thái thượng lão quân mơ hồ ngăn ở Bồ Đề lão Phật trước người, Ngọc Hoàng Đại Đế bên này lập tức nhãn tình sáng lên. Hạo Thiên gặp qua đại sư minh. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương đã từng là đạo tổ Hồng Quân đồng tử, Thái Thanh thánh nhân lại là đạo tổ Hồng Quân đồ đệ. Cho nên mấy người kia là một cái bối phận tồn tại. Mà Thái thượng lão quân lại là Thái Thanh thánh nhân tam thi một trong. Nói cách khác Thái thượng lão quân đại biểu cho chính là Thái Thanh thánh nhân. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế hô Thái thượng lão quân một tiếng sư minh cũng không vấn đề gì. Huyền môn quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, hơn nữa một chút đệ tử ở giữa bối phận cũng rất loạn. Nhưng là không thể không thừa nhận, đồng tử cùng đệ tử vậy khẳng định là một cái bối phận. Nói cách khác ngoại trừ Thái Thanh thánh nhân bên ngoài, bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương ở bên trong. Kỳ thật đều coi là Ngọc Hoàng Đại Đế sư minh sư tỷ. Về phần Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân mặc dù cũng là đạo tổ Hồng Quân ký danh đệ tử, nhưng là bất luận là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Vương Mẫu nương nương đều chưa từng có đem Tây Phương Nhị Thánh xem như qua sư minh. Dù sao chẳng qua là hai cái phản đồ mà thôi. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế gọi mình sư minh, Thái Thanh lão tử chậm rãi nhẹ gật đầu. Hạo Thiên đây chính là ngươi không đúng. Đã ngươi hô bần đạo một tiếng sư minh, thu đệ tử, vì sao không cho đệ tử tới gặp thấy ta người đại sư bá này đâu? Chẳng lẽ lại là Hạo Thiên trướng mắt ta cái lao nhân này? Nghe nói như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức cũng có chút xấu hổ. Bởi vì chuyện này Ngọc Hoàng Đại Đế trước đó căn bản cũng không có nghĩ tới. Một mặt là Ngọc Hoàng Đại Đế biết Thái Thanh lão tử tu hành là vô vi chi đạo, xưa nay liền không thích náo nhiệt, cũng không thích có người quấy rầy. Tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung bên trong, ngoại trừ hai cái đồng tử kim giác ngân giác bên ngoài cũng chỉ có một Thanh Lưu. Một phương diện khác chính là Ngọc Hoàng Đại Đế không quá hy vọng nhà mình đổ nhi Lý Thanh Vân tiếp xúc Thái Thanh lão tử. Đây là bởi vì bây giờ đang đứng ở lượng kiếp bên trong, Lý Thanh Vân vốn là đã lây dính quá nhiều nhân quả, nếu như tại cùng Thái Thanh lão tử có chỗ liên lụy lời nói, cũng không biết là tốt hay xấu. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế thật là biết, năm đó Tiệt Giáo đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân tiến về phương Tây trở thành Phật tổ chuyện này lại là Thái Thanh lão tử một tay thúc đẩy. Ai cũng không biết Thái Thanh lão tử đến cùng có dạng gì mưu đồ. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, lại không có nhường Lý Thanh Vân đi bái kiến Thái thượng lão quân. Nhưng ai có thể nghĩ đến hôm nay Thái thượng lão quân vậy mà trực tiếp đem lời nói ra. Cứ như vậy lúng túng chẳng phải là liền thành chính mình. Lý Thanh Vân cũng chú ý tới Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này trên mặt có vẻ xấu hổ hiện hiện, vội vàng đi vào Thái thượng lão quân trước người khom người cúi đầu. Đệ tử Lý Thanh Vân, bái kiến đại sư bá. Còn mời đại sư bá thứ tội. Nhà ta sư tôn trước đó cùng đệ tử nói qua, Thái thượng lão quân chính là đệ tử sư bá, nhất định phải nhịn chút thời gian tiến đến bái kiến. Việc này là đệ tử sơ sẩy, còn mời đại sư bá thứ tội. Thái thượng lão quân cũng không có đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt. Hôm nay sở dĩ sẽ ra tay, còn là bởi vì bản thể bên kia phát hiện một cái chuyện. Bây giờ Hồng Hoang liền giống như một cái thấy không rõ đoán không ra vòng xoáy. Thái Thanh lão tử mặc dù là thánh nhân, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình nhìn không rõ. Nhất là Lý Thanh Vân xuất hiện quá mức trùng hợp. Đại đạo chấn động về sau Lý Thanh Vân liền xuất hiện. Ngay sau đó là lượng kiếp bắt đầu. Trừ cái đó ra Lý Thanh Vân còn có rất nhiều thần dị chỗ. Tiên Tiên Linh Bảo nhận chủ, đạo tổ Hồng Quân ra tay ngăn cản lôi kiếp. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện chuyện đều để Thái Thanh thánh nhân có chút nhìn không rõ. Nếu như Lý Thanh Vân thật là đạo tổ an bài, hiện nay lại bái Ngọc Hoàng Đại Đế vi sư, vậy đã nói rõ Lý Thanh Vân đối huyền môn khẳng định là có lợi mà vô hại. Cho nên chỉ cần có thể xác nhận điểm này, như vậy sở hữu cái này huyền môn đại sư minh liền có thể ra tay. Đây cũng là Thái Thượng lão quân vì sao lại đi vào Nam Tiên môn nguyên nhân. Nhìn xem trước mặt Lý Thanh Vân Thái Thượng lão quân tỉ mỉ đánh giá một phen. Chỉ phát hiện Lý Thanh Vân trên người nhân quả cực kỳ khủng bố. Kinh khủng tới sở hữu cái này thiên đạo thánh nhân đều thấy không rõ lắm. Cùng tiên đỉnh có nhân quả, cùng huyền môn có nhân quả, cùng lượng kiếp có nhân quả, cùng thiên mệnh chi nhân có nhân quả, thậm chí toàn bộ hồng hoàng đều có nhân quả. Khủng bố như thế nhân quả, cho dù là Thái Thanh thánh nhân tôn này thiên đạo thánh nhân thấy được đều có chút kinh ngạc. Đánh giá một phen Lý Thanh Vân về sau, Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Chương 93, Thái thượng lão quân ban thưởng đàn chương 93, Thái thượng lão quân ban thưởng đàn Thái thượng lão quân tại nhẹ gật đầu về sau nhẹ giọng mở miệng. ngươi đã xưng ta một tiếng đại sư bá, ta người đại sư bá này cũng không thể không có cái gì lễ gặp mặt, ta xem ngươi linh bảo không ít, hơn nữa ngươi lại là Hạo Thiên đồ đệ, pháp bảo phương diện này đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Đã như vậy, cái này một hồ lô đan dược liền đưa cho ngươi. Vừa mới nói xong, Thái thượng lão quân ống tay áo bên trong trực tiếp liền ném đi ra một cái hồ lô. Lý Thanh Vân thấy thế vội vàng nhận lấy cái hồ lô này. Sau một khắc chỉ nghe được Thái thượng lão quân thanh âm lại lần nữa ung dung truyền đến. Viên thuốc này tên là Cửu chuyển kim đan. Bình thường sinh linh chỉ cần một quả liền có thể lập tức thành là đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ là đan dược cũng không phải là tiên tiên linh vật, có lợi tự nhiên có hại. Nếu như dùng Cửu chuyển kim đan đột phá đại la kim tiên cảnh giới, liền trung thân không tiến thêm tấp nào nữa cơ hội. Nghe nói như vậy, Lý Thanh Vân con ngươi trong nháy mắt co bảo. Không nghĩ tới trong tay mình cái này một hồ lô đan dược lại là trong truyền thuyết Cửu chuyển kim đan. Một quả kim đan liền có thể tạo nên một tôn đại la kim tiên. Cái này lễ gặp mặt cũng quá đáng sợ đi. Phải biết cái này một hồ lô kim đan có thể là có chín quả. Nói cách khác, Thái thượng lão quân trực tiếp đưa cho mình chín vị đại la kim tiên. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Vân vội vàng lại lần nữa không người cúi đầu. Đệ tử bái tạ đại sư bá. Đa tạ đại sư bá ban thưởng kim đan. Đệ tử vô cùng cảm kích. Mà nhìn thấy màn này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nhãn tình sáng lên. Ít ra trước mắt xem ra chính mình vị đại sư minh này hẳn là rất xem trọng sở hữu cái này đồ đệ. Nếu không cũng không có khả năng vừa ra tay chính là một hồ lô cựu chuyển kim đan. Phải biết đại sư minh trước kia nhưng cho tới bây giờ không có hảo phóng như vậy qua. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên đỉnh, cựu chuyển kim đan vậy cũng là vật hi hãn. Nếu không thiên đỉnh cũng sớm đã khắp nơi đều có đại la kim tiên. Một bên khác, Thái thượng lão quân tại đem cựu chuyển kim đan giao cho Lý Thanh Vân về sau liền không còn quan tâm Lý Thanh Vân, mà là xa xa nhìn nhau hướng về phía Bồ Đề lão Phật. Bồ Đề đạo hữu Tây Phương Phật môn bây giờ gióng trống khua chiêng đi vào thiên đỉnh. Thậm chí ngay cả Bồ Đề đạo hữu đều tự mình ra tay. Xem ra hẳn là Bồ Đề đạo hữu tịch mịch, trùng hợp Bần đạo cũng có chút tịch mịch, dù sao một mực ở thiên đình bên trong, cũng không có người có thể đến cùng Bần đạo thảo luận đạo pháp. Hôm nay vừa vặn Bồ Đề đạo hữu đi vào thiên đình chẳng bằng hai người chúng ta thảo luận một phen đạo pháp như thế nào. Thái thượng lão quân nói chuyện ngược lại cũng không giống Phật môn như vậy hùng hổ dọa người. Nhưng trên thực tế lời này ý tứ chính là nói cho Bồ Đề lão Phật, hôm nay hai người chúng ta phải làm qua một trận. Bồ Đề lão Phật mặc dù trên mặt khó coi, cũng tương tự biết mình tỷ lệ lớn không phải là Thái thượng lão quân đối thủ. Nhưng là mình dù nói thế nào cũng là thánh nhân tam thi một trong. Giống nhau đều là thánh nhân tam thi, dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi cúi đầu? Đã ngươi muốn làm qua một trận, vậy thì làm qua một trận. Tây Phương Phật môn bây giờ đã ném đi quá nhiều mặt, tuyệt đối không thể đủ lại tiếp tục mất thể diện. Nếu không về sau Tây Phương Phật môn còn thế nào hành tẩu ở hồng hoang bên trong? Nghĩ tới đây Bồ Đề lão Phật cũng là chậm rãi cùng Thái thượng lão quân giằng co. A Di Đà Phật, thiện hài đã lão quân có này nhã hứng, bần tăng tự nhiên phục hồi. Vừa vặn Bần tăng cũng nghĩ cùng lão quân lĩnh giáo một chút đạo pháp tử khí pháp phối thiên khung phía dưới. Thanh lưu đạo định kim liên vẫn thịnh phóng. Thái thượng lão quân trong mắt tính toán, trắng thuần đạo bào không gió mà bay, quanh thân hỗn độn đạo vận lưu chuyển, đem đầy trời Phật quang ngăn cách bên ngoài. Đối diện đám mây phía trên, Bồ Đề lão Phật kim thân hiển hóa, trượng sáu pháp tướng bao phủ ngàn trượng Phật quang. Công đức kim liên nắm đủ, cánh sen xoay tròn ở giữa, Phật môn kim quang không ngừng phụt ra hút vào. Chỉ thấy được Bồ Đề lão Phật chắp tay trước ngực, một tiếng Phật hiệu vang vọng cửu tiêu, chữ chữ như sắt thép va chạm. Lão quân khăng khăng ngăn ta Phật môn đông độ, không phải là muốn nghịch cái này thiên đạo đại thế. Bồ Đề lão Phật cũng không phải đồ đần. Trên thực tế Tây Phương Phật môn lần này tới thiên đình bản chất vì chính là thiên mệnh chi nhân. Vì cái gì cũng chính là lần này Tây Du lượng kiếp. Vì chính là Phật Pháp đông độ. Có thể hiện nay Thái Thượng Lão Quân lại đột nhiên nhảy ra ngoài, mặc dù ngoài miệng nói gì đó muốn thảo luận một chút Phật Pháp đạo Pháp, nhưng là trên thực tế Thái Thượng Lão Quân chính là muốn ngăn cản Tây Phương Phật môn. Nói cách khác Thái Thượng Lão Quân muốn ngăn cản Tây Phương Phật môn đạt được thiên mệnh chi nhân. Cái này cũng liền đại biểu cho Thái Thượng Lão Quân muốn ngăn cản Phật Pháp đông độ, muốn ngăn cản phương Tây đại hưng. Đã đều đã đấu nhau, Bồ Đề lão Phật ra liền không lại che giấu. Trực tiếp liền đem lời nói cho làm rõ, muốn nhìn một chút Thái thượng lão quân có phải thật vậy hay không muốn nghịch thiên mà đi. Nếu như Thái thượng lão quân cho thấy thái độ lời nói, đây cũng là giống nhau đại biểu cho Thái Thanh Thánh Nhân thái độ. Nói cách khác Thái Thanh Thánh Nhân mong muốn ngăn cản phương Tây đại hưng. Thái thượng lão quân tầm mắt khẽ nâng, hỗn độn sắc con ngươi đảo qua Bồ Đề lão Phật, thanh âm bình thản như không hề bận tâm. Đạo diễn và bật, Phật vốn là nói, sao là đông độ mà nói? Bất quá là bảng môn tà đạo, vọng tưởng đánh cắp thiên địa khí vận mà thôi. Thái thượng lão quân những lời này có thể nói là đem Tây Phương Phật môn quần lót đều cho bén nhẹ ra. Chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ngươi Tây Phương Phật môn không biết xấu hổ, là huyền môn phản đồ, bây giờ còn muốn đánh cắp thiên địa khí vận. Vừa mới nói xong, Thái thượng lão quân tay phải hư nhất. Tử kim bắt quái lô vụ vụ rung động, lô miệng tiên thiên chi khí phun ra ngoài. Một thanh tam xích thanh phong lặng yên ngưng hình, thân kiếm vô phòng, chỉ có âm dương nhị khí xoay quanh quấn quanh. Bồ Đề lão Phật sắc mặt trầm xuống, kim thân phía trên Phật quang tăng gọn, sau lưng 10 vạn Phật đà hư ảnh hiện hiện, cùng kêu lên tụng kinh. Trong chốc lát, đầy trời kim sắc phản văn như mưa to chút xuống, những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt. Bồ Đề lão Phật giương tay vụ một cái, một thanh tử vạn năm Bồ Đề một cô động thiền trượng phá không mà ra, đầu trượng chín hoàn đinh đương rung động. Đã lão quân chấp mê bất ngộ, Bần tăng liền muốn nhìn xem, lão quân là có hay không có thể nghịch thiên mà đi. Thiền trượng mang theo vạn Phật chi lực, ở bang đánh tới hướng Thái thượng lão quân. Lão quân cười nhạt một tiếng, tay trái phất trần vung khẽ. 3000 tơ bạc như thiên hà cuốn ngược, đón lấy đẩy trời phản văn. Tơ bạc lướt qua, kim sắc phản văn từng khúc tan rã, hóa thành từng sợi thanh khí. Đồng thời tay phải thanh phong thuận thế chém ra, vô phong lưới kiếm bổ ra hư không. Một đạo âm dương nhị khí ngưng tụ thành kiếm quang, thẳng bức Bồ Đề lão Phật mặt. có một tiếng tiếng vang. Thiên trượng cùng thanh phong va chạm, một tiếng vang thật lớn chấn toàn bộ thiên đỉnh đều lung lay ba lắc. Phật quang cùng đạo vận quấy động, nhấc lên vạn trượng sóng to, biển mây vỡ nát, sao trời chập chờn. Hai tôn thánh nhân tam thi ở giữa đấu pháp, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bất luận là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Vương Mẫu Nương Nương hay là Phương Tây Tam Thế Phật Tổ, tất cả đều dừng tay lại bên trong động tác. Bởi vì thánh nhân tam thi ở giữa đấu pháp mặc dù không phải thánh nhân đấu pháp, nhưng là cũng ẩn chứa thánh nhân đạo vận. Chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng đủ để tại đấu pháp bên trong thu hoạch rất nhiều. Mà liền tại lúc này, Lý Thanh Vân chợt tiến tới Dương Tiễn còn có Na Cha trước người. Hai vị huynh đệ, hiện nay tất cả mọi người đang chăm chú đấu pháp. Cái này ngược lại là cơ hội của chúng ta, chẳng bằng người ta ba huynh đệ đồng loạt ra tay, cho kia Tây Phương Phật môn đến một chút hung ác. Nếu như có thể xử lý một tôn đại La Kim Tiên cấp bậc Phật Đà, kiệt huynh đệ của ta ba người danh hào tất nhiên vang vọng hồng hoang. Chương 94, chém giết cụ Lưu Tôn Phật. Chương 94, chém giết cụ Lưu Tôn Phật. Nghe được Lý Thanh Vân lời nói, Dương Tiễn cùng Na Cha hai người này lập tức liền đến tinh thần. Dù sao thời kỳ này Dương Tiễn là đầu sắc em bé, Na Cha lại là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Cho nên đối với Lý Thanh Vân vừa mới đề nghị, hai cái này thiên đỉnh lớn nhất kẻ phản bội tự nhiên là 100 cái tán cùng. Thánh nhân tam thi ở giữa đấu pháp, sát thực đem thiên đỉnh còn có Phật môn bên này đỉnh cấp cường giả lực chú ý tất cả đều hấp dẫn qua. Hơn nữa Phật môn chuẩn thánh cường giả cũng đều có thiên đỉnh bên này chuẩn thánh cường giả nhìn chằm chằm. Cho nên lúc này đúng là ba người xuất thủ thời cơ tốt. Nếu như nói là muốn chém giết một tôn chuẩn thánh lời nói, như vậy ba người khẳng định là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, nhưng nếu như nói là chém giết đại La Kim Tiên, như vậy đối với Lý Thanh Vân còn có Dương Tiễn cùng Na Cha mà nói giống như cũng không phải là việc khó gì. Dù sao Dương Tiễn cùng Na Cha vốn chính là đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới cường giả, là thiên đỉnh chiến thần. Đồng dạng đại La Kim Tiên căn bản cũng không phải là hai người đối thủ. Lý Thanh Vân bên này mặc dù là đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng là một thân pháp bảo kinh khủng đến cực điểm, lại là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lại là thí thần hương, cho nên coi như Lý Thanh Vân là đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng là gọi đại La Kim Tiên đỉnh phong hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hiện nay ba người liên thủ, thừa dịp đối phương phân thần lúc, nhanh chóng chém giết đối phương, giống như xác thực có cơ hội. Thế là Dương Tiễn cùng Na Cha tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Vân, đồng thời hai người cũng nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Cuối cùng Lý Thanh Vân quét mắt một phen phương Tây một đám Phật Đà vị trí. Phương Tây một loại Phật Đà Bồ Tát khoảng cách mấy người vị trí là xa xôi, nhưng là có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là cụ Lưu Tôn Phật. Gia hỏa này vừa mới ra tay cùng Na Cha chiến đấu, cho nên giờ này phút này cũng không có trở về một đám Phật Đà vị trí. Mà đồng thời cụ Lưu Tôn Phật chú ý lực cũng bị ngay tại đấu pháp Thái Thượng Lao Quân cùng Bồ Đề Lao Phật hấp dẫn. Cho nên cuối cùng Lý Thanh Vân trực tiếp đem ánh mắt đặt ở cụ Lưu Tôn Phật vị trí. Nhìn thấy màn này Dương Tiễn cùng Na Cha lập tức liền hiểu, đây là muốn trước chém giết cụ Lưu Tôn Phật a. Thế là cứ như vậy, Lý Thanh Vân chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên treo ở ám vân phía trên. Thí thần thương mũi thương huyết sắc sát khí không ngừng phụt ra hút vào, hỗn độn âm dương kính tại trong tay áo chìm nổi, hai khói trắng đen mờ mờ ảo ảo xen lẫn thành sát phạt chi trận. Nhị Lang thần Dương Tiễn trên trán tiên nhãn hơi khép, tam tiêm lưỡng nhận đao nghiêng giữ tay, một thân chiến giáp lưu quang ám liễm, quanh thân cựu chuyển huyền công hộ thể thần quang ngưng tụ thành nhàn nhạt hư ảnh. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, hỏa tiêm thương phong mang bằng mắt, hỗn thiên lăng như xích luyện quấn cánh tay, càn khôn quyên treo ở trên đỉnh đầu. Tam muội chân hỏa sóng nhiệt bị hắn gắt gao đặt ở quanh thân trong vòng ba thước. Ba người liếc nhau, sát cơ đột ngột hiện. Ba đạo lưu quang như sao băng rơi xuống đất, phá bỡ biển mây lao thẳng tới cách đó không xa cụ Lưu Tôn Phật. Giờ này phút này cụ Lưu Tôn Phật đang nóng nhìn lão quân cùng Bồ Đề đấu pháp. Dù sao đây chính là thánh nhân tam thi ở giữa đấu pháp, ngày bình thường nào có cơ hội như vậy nhìn thấy như thế cường giả đấu pháp. Cho nên không chỉ là cụ Lưu Tôn Phật, cái khác Phật môn Phật Đà Bồ Tát cũng đều bị hấp dẫn lực chú ý tạm giữ Tôn Phật bên này hoàn toàn chưa tỉnh tử kiếp trước mắt. Thằng đến lạnh thấu xương sát khí đâm rách Phật quang bình chướng, cụ Lưu Tôn Phật lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Dương mắt liền thấy ba thanh thần binh lôi cuốn lấy đại La Kim Tiên uy áp vào đầu rơi đập. Trong lúc nhất thời cụ Lưu Tôn Phật Phật tâm run rẩy dữ dội, sợ hãi giống lên tiếng. Các ngươi dám như thế? Đội vàng ở giữa, cụ Lưu Tôn Phật chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật môn chân ngôn. Vạn trượng kim quang tự quanh thân bắn ra, một tôn to lớn vạn tự kim liên pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cánh sen tầng tầng lớp lớp, rủ xuống ước vạn đạo thanh tịnh Phật quang, như lưu ly thần tường bảo vệ quanh thân yếu hại. Một tiếng nổ vang, Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao dẫn đầu đánh rớt. Lưỡi đao đụng vào Phật quang sát na, tiếng sắt thép va chạm đánh rách tả tơi biển mây. Vạn tự kim liên pháp tướng kịch liệt rung động, cánh sen trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Cụ Lưu Tôn Phật kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi kim sắc Phật máu. Nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo vô song lực lượng theo Phật quang tràn vào thể nội. Chỉ chấn động đến cụ Lưu Tôn Phật tạm phủ bước lên. Không chờ tạm giữ Tôn Phật ổn định thân hình, Na Cha đã giết tới. Hỏa tiêm thương như hỏa long xuất động, mũi thương tăng muội chân hỏa cháy hùng hực, đâm thẳng pháp tướng sơ hở. Hỗn thiên lăng như linh xà của vũ, lôi cuốn lấy rời sông lấp biển chi lực quất hướng pháp tướng tứ chi. Càn khôn quyên thì hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo phá không duệ khiếu đánh tới hướng cụ Lưu Tôn Phật mi tâm vị trí. Ba kiện pháp bảo tề xuất, Phật quang bình chướng ứng thanh vỡ vụn. Cùng một thời gian tăng muội chân hỏa thừa cơ quét sạch. Thiêu đốt đến cụ Lưu Tôn Phật kim thân tư tư rung động, Phật ý từng khúc hóa thành cho bụi. Mà liền tại lúc này, Lý Thanh Vân động. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tại dưới chân xoay chậm chậm. Cánh sen rủ xuống diệt thế ma khí cùng hỗn độn âm dương kính hai khói trắng đen xen lẫn, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch lĩnh vực. Cụ Lưu Tôn Phật lập tức liền bị một mực giam ở trong đó. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân trong tay thí thần thương có chút rung động. Thí thần thương mũi thương sát khí càng thêm nồng đậm, kia là đủ để thôn vệ thần hồn tịch diệt chi lực. Vừa ra tay, thí thần thương liền khóa chặt cụ Lưu Tôn Phật đan điền vị trí. Cụ Lưu Tôn Phật giờ này phút này vô cùng bối rối, tay trái bóp ấn ngăn cản Dương Tiễn liên hoàn chém bảo, tay phải vung lên hàng ma sử đón đỡ Na Cha hỏa tiêm thương. Quanh thân Phật quang ảm đạm vô quang, kim thân pháp tướng lão đạo muốn ngã. Ba tôn đại la kim tiên đồng thời tập kích bất ngờ ra tay, cái này hoàn toàn cũng không phải là cụ Lưu Tôn Phật khắc có thể ngăn cản. Nếu như là triển khai trận thức đấu pháp lời nói, cụ Lưu Tôn Phật còn sẽ không chật vật như thế. Dù sao cụ Lưu Tôn Phật dù nói thế nào cũng là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, có thể đây là tập kích bất ngờ nha. Hơn nữa còn là ba tôn đại la kim tiên liên thủ tập kích bất ngờ. Chỉ thấy được cụ Lưu Tôn Phật trơ mắt nhìn xem thí thần thương xuyên thấu tầng tầng Phật quang, đồng thời mang theo không thể địch nổi hung sát chi lực đâm về phía mình, phía bên mình lại ngay cả điều động một tia Phật lực khe hở chống đỡ đều không có. Phốc phốc. Thí thần thương không trở ngại chút nào địa động mặc vào cụ Lưu Tôn Phật ngực. Máu tươi vẩy ra sát na, một cỗ kinh khủng đến cực hạn sát khí đột nhiên bộc phát. Kia sát khí nguồn gốc từ hỗn độn mở mới bắt đầu, lây dính nhức vạn tiên thiên thần ma tinh huyết, theo mũi thương tràn vào cụ Lưu Tôn Phật toàn thân, những nơi đi qua, sinh cơ từng khúc chôn bụi. Cụ Lưu Tôn Phật con người bỗng nhiên phóng đại, trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt ngưng kết thành tuyệt vọng. Bởi vì tạm giữ Tôn Phật có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kim thân ngay tại vỡ nát. Phật quang bị sát khí thôn vệ hầu như không còn, tạm phủ kinh mạch hóa thành một phiến đất hoang vu. Trọng yếu nhất là, cỗ sát khí kia xuyên thấu nhục thân về sau, lại như giỏi trong xương giống như cuốn lên chính mình tang hồn thất phách. Sát khí hóa thành ngàn vạn dữ tợn bị ảnh, điên cuồng gắm nuốt lấy tạm giữ Tôn Phật thần hồn bản nguyên. Cho dù tạm giữ Tôn Phật muốn thoát ra chân linh, cũng đã là uổng công. Đi thẳng đến cụ Lưu Tôn Phật há miệng muốn hô, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi âm thanh xé gió. Đồng thời cả người ý thức đang nhanh chóng mơ hồ, nguyên thần từng khúc tiêu tán, ngay cả kia một chút chân linh cũng bị thí thần thương hung sát chi lực xoắn thành hư vô. Chương 95, Thiên đỉnh cùng Phật môn hoàn toàn khai chiến. Chương 95, Thiên đỉnh cùng Phật môn hoàn toàn khai chiến. Thái thượng lão quân cùng Bồ Đề lão Phật đấu pháp dư ba vẫn quét sạch trên hư không. Thiên đỉnh thần tướng cùng Phật môn chư Phật Bồ Tát tất cả đều nín hơi ngưng thần. Ánh mắt gắt gao khóa ở đằng kia hai đạo dung chuyển trời đất thân ảnh bên trên. Thật là cụ Lưu Tôn Phật động tĩnh bên này trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Phải biết Lý Thanh Vân còn có Dương Tiễn cùng Na Cha ba người tập kích bất ngờ chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Đợi đến đám người lấy lại tinh thần về sau, cụ Lưu Tôn Phật chân linh đã bị triệt để ma diệt. Cụ Lưu Tôn Phật chân linh bị ma diệt. Một tiếng kinh hô đâm rách trời cao. Phật môn đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên biển mây, Lý Thanh Vân cầm trong tay thí thần thương ngạo nghễ mà đứng. Mùi thương huyết sắc sát khí bốc hơi. Dương Tiễn tiên nhãn hơi khép thu tàm tiêm lưỡng nhận đạo. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, hỗn thiên lăng bên trên còn dính lấy điểm điểm kim sắc Phật máu. Mà cụ Lưu Tôn Phật vị trí, sớm đã không có mờ ai. Chỉ có đầy trời kim mảnh theo gió phiêu tán, liền một tia chân linh khí tức cũng không từng lưu lại. Tây Phương Phật môn một đám cường giả mặc dù kịp phản ứng nhưng vậy lúc này đã muộn. Chân linh bị ma diệt vậy thì đại biểu cho một người chết một cách triệt để, thậm chí liền chuyển thế trùng tu cơ hội cũng không có. Thấy cảnh này, phương Tây một đám Phật Đà Bồ Tát bao quát thiên đỉnh thần tiên ở bên trong tất cả đều ngây người một lát. Đột nhiên có không ít người đều nhớ tới lần trước phong thần lượng kiếp. Phong thần lượng kiếp thời kỳ liền chết không ít cường giả, mà hiện nay cũng giống nhau ở vào lượng kiếp bên trong, Tây Du lượng kiếp. Có thể hiện nay Tây Du lượng kiếp lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đã có đại la kim tiên cấp bậc cường giả vẫn là sao? Phật môn các cường giả trong nháy mắt khỏe mắt, từ hàng Bồ Tát gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ngón tay ngọc trực chỉ ba người. Nghiêm xúc, lớn mật cùng đồ, các ngươi dám tại Nam Thiên môn bên ngoài chém giết ta Phật môn Phật Đà. Văn thủ Bồ Tát người mặc cà sa, dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt che kín lệ khí, nghiêm nghị giận mắng. Thằng nhãi danh càn rỡ, vậy mà như thế âm hiểm ác độc, tập kích bất ngờ an toàn, tính là gì đại la kim tiên? Phổ Hiền chân nhân càng là muốn rách cả mí mắt, quanh thân Phật quang tăng vọt, chữ chữ như sấm. Giết ta Phật môn tôn giả, thù này không đội trời chung. Hôm nay nhất định phải các ngươi ba người máu tươi Nam Thiên, lấy an ủi cụ Lưu Tôn sư đệ trên trời có linh thiêng. Phải biết từ hàng đạo nhân còn có văn thủ Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn Phật quan hệ cũng không bình thường. Ba người trước đó tại xiển giáo bên trong chính là sư minh đệ quan hệ, cùng nhau phản bội chạy trốn phương Tây về sau, tại phương Tây cũng đồng dạng là sư minh đệ quan hệ. Nói một cách khác mấy người kia chính là báo đoàn sưởi ấm. Dù sao đều là đã từng xiển giáo môn nhân, đều là phản đồ. Phản đồ cùng phản đồ đương nhiên có thể chơi tới cùng đi. Một bên Nhiên Đăng cổ Phật cũng giống nhau sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Bởi vì Nhiên Đăng cổ Phật đã từng là xiển giáo phó giáo chủ, bây giờ Tây Phương Linh Sơn bên trong, từ hàng Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát còn có cụ Lưu Tôn Phật mấy người này đệ tử cùng Nhiên Đăng cổ Phật thiên nhiên liền thân cận. Bây giờ cụ Lưu Tôn Phật bị chém giết, Nhiên Đăng cổ Phật cũng coi là thiếu một lớn trợ lực. Thương khung phía trên Bồ Đề lão Phật đấu pháp chi thế đột nhiên chỉ trệ. Quanh thân Phật quang ầm vang nổ tung, Bồ Đề cổ thụ hư ảnh điên cuồng chập chờn, ước vạn xá lợi tử bắn ra chói mắt kim quang. Chỉ thấy được Bồ Đề lão Phật đột nhiên quay đầu nhìn về Lý Thanh Vân ba người, Phật âm không còn từ bi, mà là băng lãnh thấu xương, chữ chữ như lao. Các ngươi tiểu bối, dám giết ta Phật môn Phật Đà, hôm nay liền nhường các ngươi thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Lời còn chưa dứt, Bồ Đề lão Phật liền lấy tay cầm ra, lòng bàn tay Phật quang ngưng tụ thành một tôn to lớn Bồ Đề ấn. Lôi cuốn lấy nghiền nát thiên địa uy thế, hướng phía Lý Thanh Vân ba người vào đầu đập xuống. Nhưng vào đúng lúc này, Thái thượng lão quân chậm rãi nhấc tay áo, phất trần nhẹ nhàng bãi xuống. Trong chốc lát, ngàn vạn sợi thái thanh tiên quang giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa thanh được bình chướng, ngăn khuất Bồ Đề ấn trước đó. Phịch một tiếng vang, Bồ Đề ấn đâm vào tiên quang bình chướng bên trên, Phật quang từng khúc băng liệt, dư ba chấn động đến Nam Thiên môn bên ngoài biển mây cuốn ngược, lại ngay cả ba người góc áo đều không thể chạm đến. Chỉ nghe được Thái thượng lão quân thanh âm ung dung truyền đến, Bồ Đề đạo hữu lượng kiếp bên trong tự có nhân quả, người Tây Phương Phật môn một đám Phật Đà tiến về tiên đỉnh mong muốn lấy thế đại người, đây chính là bởi vì cụ Lưu Tôn Phật bởi vì người Tây Phương Phật môn việc đã làm mà chân linh mẫn diệt, đây cũng là quả một nhân một quả tự có định số, Bồ Đề đạo hữu cần gì phải tức giận đâu. Bồ Đề lao Phật một kích bị ngăn cản, căm tức nhìn Thái Thượng lão quân, quanh thân Phật quang càng thêm cuồng bạo. Phải biết sợ giữ lại Tôn Phật đây chính là bây giờ Tây Phương Phật môn đứng đầu nhất Phật Đà một trong. Cứ như vậy bị chém giết, thậm chí liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Bồ Đề lao Phật tự nhiên không nguyện ý như vậy từ bỏ ý đồ. Thái Thượng lão quân, ngươi làm thật muốn che chở ba cái này nghĩa xúc không thành. Nghe đến lời này, Thái Thượng lão quân trong tay Phật trần nhẹ nhàng bãi xuống. Không phải là bao che khuyết điểm, bây giờ lượng kiếp sắp nổi, kiếp khí tràn ngập. Người Tây Phương Phật môn một đám cường giả hôm nay đánh lên tiên đỉnh, liền đã lây dính kiếp khí hôm nay chi quả, chính là người Tây Phương Phật môn tự dứt họa. Lời này vừa ra, Phật môn các cường giả càng là giận không kìm được. Văn Thủ Phổ Hiền dẫn đầu dậm chân muốn xông, từ hàng Bồ Tát tế ra Ngọc Tịnh Bình liền muốn huy sái dương liễu tiết lộ, nhiên đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật tổ cũng quanh thân Phật quang phun trào. Toàn bộ Tây Phương Phật môn rất có một bộ một lời không hợp liền phải cùng Thiên Đình khai chiến tư thế. Nhưng lại tại lúc này, Thiên Đình trận doanh bên trong đột nhiên bộc phát ra trùng thiên uy áp. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đứng song vai, đế uy cùng sao uy xen lẫn thành một mảnh huy hoàng thiên uy, trực tiếp đem nhiên đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật tổ đường đi ngăn lại. Chính là nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo như băng. Phật môn chư vị, Nam Thiên môn bên ngoài chính là Thiên Đình khu vực, há lại cho các ngươi làm cản. Mới vừa rồi còn là nhiên đăng cổ Phật cùng Di Lặc Phật tổ ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, kết quả hiện nay trực tiếp liền bị ngược tới. Kim Linh Thánh Mẫu bước ra một bước, chuẩn thánh tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, quanh thân kim quang vạn đạo, trực tiếp ngăn ở Như Lai Phật tổ trước người, tiếng như kim thạch. Như Lai, ngươi nếu dám động, đừng trách bần đạo không niệm tình xưa. Thái Bạch Kim Tinh phất trần mở ra, tiên quang lượn lờ, cùng cầm trong tay kim tiên tài thần Triệu Công Minh sóng bay, trong nháy mắt cản lại Từ Hàng, Văn Thủ Phổ Hiền mấy vị Bồ Tát. Thần tài Triệu Công Minh hiện tại khinh thường cười lạnh một tiếng. Phật môn con lựa chọn, cũng xứng tại Thiên Đình dương ai. Phật môn một đám cường giả di động, lại trong chớp nhoáng này bị Thiên Đình cường giả toàn bộ ngăn lại. Song Phương Dương cung bạc kiếm, Phật quang cùng tiên quang va chạm, lại dù ai cũng không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Một màn này rơi vào Lý Thanh Vân trong mắt, chỉ thấy Lý Thanh Vân ánh mắt lập tức sáng lên. Dạng này cơ hội tốt, chỉ giết một cái cụ Lưu Tôn, thật sự là thua lỗ. Tây Phương Phật môn Đại La Kim Tiên không phải tại số ít, mình cùng Dương Tiễn Na Cha ba người liên thủ, Đại La Kim Tiên cảnh bên trong, còn có ai có thể đỡ nổi? Suy nghĩ hiện lên, Lý Thanh Vân ánh mắt như chim ưng đảo qua Phật môn trận doanh. Cuối cùng dừng lại mang theo khoác Phật quang mặt lộ vẻ kinh hãi đại thế chí Bồ Tát trên thân. Dương Tiễn cùng Na Cha như thế nào nhạy cảm, thấy Lý Thanh Vân ánh mắt chỗ hướng, lập tức ngầm hiểu. Trong lúc nhất thời ba người lại lần nữa liếc nhau, tâm hữu linh tê không cần nhiều lời. Chương 96, chém giết đại thế chí Bồ Tát. Chương 96, chém giết đại thế chí Bồ Tát. Thiên Đình Tam Đại kẻ phản bội lập tức tâm hữu linh tê. Dương Tiễn lông mày phong vẩy một cái, đáy mắt hiện lên một vẻ lệ sắc. Nói thầm một tiếng, Thanh Vân Ma Tôn không hổ là Thanh Vân Ma Tôn. Đây là muốn thừa dịp loạn lại trả một tôn Phật Đà. Sở hữu cái này Nhị Lang Hiển Thánh Ma Quân muốn cùng Thanh Vân Ma Tôn chỗ học tập còn có rất nhiều a. Ít ra vừa mới chính mình cũng không có nghĩ tới phải thừa dịp loạn lại chém giết một tôn Phật Đà. Na Cha càng là nhếch miệng cười một tiếng, phong hỏa luân bên trên tam muội chân hỏa đột nhiên hừng hực. Đồng thời nội tâm cũng là không khỏi nghĩ đến, giết một người là giết, giết hai cái là kiếm, phương tây con lựa trọng, tới một cái chạm một cái. Quá mẹ hắn kích thích. Chính mình trước kia qua vậy cũng là ngày gì nha. Ma Tôn tới, Thiên Đình liền kích thích. Ma Tôn tới, ngày tốt lành liền có. Cụ Lưu Tôn Phật bên này chân linh mới vừa vận tăng hết, ba đạo lưu quang liền đã phá không mà ra, lôi cuốn lấy so trước đó càng tăng lên sát phạt chi khí, thẳng đến đại thế chí Bồ Tát mà đi. Một đám Phật Đà thấy cảnh này tất cả đều trợn to trong mắt. Dù sao không ai từng nghĩ tới loại tình huống này, Lý Thanh Vân còn có Dương Tiễn Na Cha ba người lại còn dám động thủ. Hơn nữa ba người mục tiêu lại còn là đại thế chí Bồ Tát. Phải biết đại thế chí Bồ Tát đây chính là phương Tây người địa phương, là chân chính Tây phương nhị thánh đệ tử. Ba tên này không phải là muốn đem đại thế chí Bồ Tát cũng cho chém a? Đại thế chí Bồ Tát bên này tại vừa mới nhìn thấy Lý Thanh Vân nhìn về phía mình thời điểm liền có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Thấy được Lý Thanh Vân còn có Dương Tiễn cùng Na Cha ba người thẳng đến tới mình, đại thế chí Bồ Tát lập tức cả kinh thất sắc. Dù sao cụ Lưu Tôn Phật vết xe đổ đang ở trước mắt. Đối phương thật là ba cái Đại La Kim Tiên liên thủ. Coi như lần này không phải tập kích bất ngờ, nhưng là ba cái Đại La Kim Tiên chính mình cũng ngăn không được nha. Đại thế chí Bồ Tát cùng cụ Lưu Tôn Phật như thế chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Thấy ba đạo sát cơ khóa chặt chính mình, vội vàng chắp tay trước ngực, miệng tụng chân ngôn. A Di Đà Phật. Phật môn thần thông trong nháy mắt liền thi triển ra. Trong chốc lát, ước vạn đạo kim sắc Phật quang tự đại thế chí Bồ Tát quanh thân bắn ra. Phía sau dâng lên một tôn to lớn quang minh pháp tướng cầm trong tay bảo bình, miệng bình chuốt xuống ra vô tận thanh tịnh Phật quang, hóa thành một màn ánh sáng ngăn khuất trước người. Cái này thần thông chính là đại thế chí Bồ Tát bản mệnh thần thông, đại thế chí quang minh chú. Còn một tiếng vang, Dương Tiễn dẫn đầu giết tới. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lôi cuốn lấy bát cửu huyền công bá đạo lực lượng, mạnh mẽ bổ vào Phật quang màn sáng phía trên. Đao quang cùng Phật quang va chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, màn sáng kịch liệt rung động, hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Đại thế chí Bồ Tát kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng vào tới, chấn động đến cả người hắn khí huyết cuộn cuộn. Phải biết Dương Tiễn nhục thân đây chính là cường hành vô cùng, trước đó thi triển pháp thiên tượng địa về sau càng là có thể cùng Từ Hàng Bồ Tát chống lại một hai. Từ Hàng Bồ Tát đây chính là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Liền xem như Dương Tiễn một mực tại bị áp chế, cuối cùng từ hàng Bồ Tát cũng không có toàn lực ra tay, nhưng là cái này cũng đủ để nhìn thấy Dương Tiễn nhục thân chỗ kinh khủng. Bên này không chờ Đại Thế Chí Bồ Tát ổn định thân hình, Na Tra đã giết tới. Hỏa tiêm thương như hỏa long xuyên vân, mũi thương tăng muội chân hỏa cháy hùng hực. Chỉ thấy được hỏa tiêm thương đâm thẳng màn sáng vết rách chỗ. Hỗn Tiên Lăng như xích luyện bay lên không, trong nháy mắt cuốn lên Đại Thế Chí Bồ Tát hai tay. Càn Khôn Khuyên thì hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, mang theo phá không duyệt hiếu, mạnh mẽ đánh tới hướng hắn quang minh pháp tướng. Na Tra trong tay ba kiện pháp bảo tế xuất, thế công sắc bén đến cực điểm. Phật quang màn sáng ứng thanh vỡ vụn, tam muội chân hỏa thuận thế quét sạch, thiêu đốt đến Đại Thế Chí Bồ Tát pháp tướng tư tư rung động, Phật quang ảm đạm hơn phân nửa. Đại Thế Chí Bồ Tát vừa sợ vừa giận, phun một tiếng, chỉ thấy được Đại Thế Chí Bồ Tát há mồm phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, ý đồ bức lui ba người. Đồng thời đưa tay liền muốn tế ra bản mệnh pháp bảo hộ thân. Nhưng lại tại lúc này, Lý Thanh Vân đã chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên mà tới. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tại Lý Khánh Lâm dưới chân xoay chậm chậm, cánh sen rủ xuống vô tận diệt thế ma khí, những nơi đi qua, Phật quang từng khúc tăng dã, hư không đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thấy Lý Thanh Vân đưa tay vung lên, hỗn độn âm dương kính treo ở đỉnh đầu, hỗn độn âm dương nhị khí rủ xuống, trong nháy mắt đem Đại Thế Chí Bồ Tát quanh thân Phật quang hoàn toàn giam cầm. Kiệt kiệt kiệt, đại thế đến, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đại Thế Chí Bồ Tát bị hai khói trắng đen vây khốn, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mắt thấy chính mình sắp bị trấn áp, Đại Thế Chí Bồ Tát trong lòng cũng minh bạch, nếu như mình bị trấn áp lời nói, như vậy vừa mới cụ lưu tôn Phật kết quả chính là mình tiếp xuống kết quả. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát cũng coi là phát hung ác, điên cuồng bốc cháy lên chính mình Phật môn công đức, đồng thời Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới pháp lực cầm vang bộc phát ra, tại công đức thiêu đốt ra chỉ phía dưới, Đại Thế Chí Bồ Tát pháp luật vậy mà mơ hồ có một loại muốn xông ra âm dương nhị khí trói buộc dáng vẻ. Thật là Lý Thanh Vân thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường ý cười. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân dưới chân thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đột nhiên lên không, cánh sen mở ra, như là một tòa đen nhánh lồng giam, hướng phía Đại Thế Chí Bồ Tát vào đầu chụp xuống. Ông, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cường đại há lại chỉ là thiêu đốt Phật môn công đức liền có thể chống cự. Diệt thế hắc liên rơi xuống sát na, vô tận ma khí mãnh liệt mà ra, đem Đại Thế Chí Bồ Tát gắt gao chấn áp tại đài sen phía dưới. Sau một khắc liền gặp được Đại Thế Chí Bồ Tát quang minh pháp tướng tại ma khí ăn mòn hạ từng khúc băng liệt. Bản mệnh Phật quang một nháy mắt bị thôn vệ hầu như không còn, cả người thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị gắt gao giam cầm. Lần này Đại Thế Chí Bồ Tát là thật không có một chút xíu sức chống cự. Vừa mới thiêu đốt Phật môn công đức thì tương đương với Đại Thế Chí Bồ Tát trong tay hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng. Bây giờ công đức đều đã bị thiêu đốt, còn có thể có cái gì thủ đoạn chống cự? Lý Thanh Vân thấy thế bước ra một bước, cả người đứng ở diệt thế hắc liên phía trên, trong tay thí thần thương giơ lên cao cao, mũi thương sát khí ngưng tụ tới cực hạn, phản phất muốn đem trọn phiến hư không đều nhuộm thành huyết sắc. Thí thần thương, chu. Quát lạnh một tiếng rơi xuống, thí thần thương như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xuyên thủng diệt thế hắc liên ma khí bình chướng, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Đại Thế Chí Bồ Tát ngực. Mũi thương nhập thể sát na, một cỗ so chém giết cụ lưu tôn lúc càng kinh khủng sát khí đột nhiên một phát. Cái này sát khí nguồn gốc từ hỗn độn mở mới bắt đầu, càng là hấp thu hồng hoang bên trong vô tận sát khí. Những này kinh khủng sát khí cùng sát khí theo mũi thương tràn vào Đại Thế Chí Bồ Tát toàn thân, những nơi đi qua, sinh cơ từng khúc cho bụi. Đại Thế Chí Bồ Tát kim thân trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đồng thời Đại Thế Chí Bồ Tát chân linh tại sát khí ăn mòn hạ, liền một tơm một hào dễ dỗi chỗ trống đều không có, liền bị triệt để xoắn thành hư vô. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, phương tây lại một vị cường giả, Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc Đại Thế Chí Bồ Tát cũng cùng vừa mới cụ lưu tôn Phật như thế, trực tiếp chân linh mẫn diệt, liền chuyển thế trùng tu cơ hội cũng không có. Chương 97, Bồ Đề Lão Phật nhận sợ. Chương 97, Bồ Đề Lão Phật nhận sợ. Nhìn thấy một màn này, Tây Phương Phật môn một đám cường giả đều nhanh muốn tê. Vừa mới cũng không phải không có người mong muốn cứu viện Đại Thế Chí Bồ Tát. Thật là không có cách nào, Tây Phương Phật môn cường giả tất cả đều bị Thiên Đình cường giả cản lại. Dù sao Thiên Đình các bộ chính thần cũng không phải ăn làm không công cơm. Hơn nữa mong muốn cứu viện Đại Thế Chí Bồ Tát, kẻ yếu căn bản liền nhúng tay cơ hội đều không có. Thấp hơn Đại La Kim Tiên cảnh giới đây không phải là ai bên trên ai chết sao? Dù sao người ta thật là ba đánh một. Tôn Thánh cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả lại bị cuốn lấy, cho nên Tây Phương Phật môn một đám Phật Đà Bồ Tát chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Thế Chí Bồ Tát giống như sợ giữ lại tôn Phật đồng dạng chân linh mất diệt. Đến tận đây, Tây Phương Phật môn hừng hực khí thế hung hăng đi vào Thiên Đình mong muốn ép Thiên Đình một đầu, kết quả lại liên tiếp bị chém giết một vị Phật Đà một vị Bồ Tát. Phải biết hai vị này đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, kia là Tây Phương Phật môn cao cấp nhất cường giả. Cái này hiện nay tất cả đều thân tử đạo tiêu. Có một bộ phận trải qua trước đó lượng kiếp các cường giả trong lòng có chút phát lạnh. Liên tiếp hai tôn Đại La Kim Tiên vẫn lạc, khiến cái này cường giả không khỏi nghĩ đến lần trước phong thần lượng kiếp, thậm chí là sớm hơn Vu Yêu lượng kiếp. Lúc trước lượng kiếp bên trong chính là như thế, cái gọi là cường giả căn bản chẳng phải là cái gì. Đừng nói cái gì Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên hay là cái gì chuẩn thánh. Lượng kiếp bên trong khả năng ngươi một giây trước vẫn còn giả bộ bức, nhưng là một giây sau ngươi người liền không có. Mà một chút không có trải qua lượng kiếp Phật Đà giờ này phút này cũng coi là chân chính thấy được lượng kiếp chỗ kinh khủng. Thời gian ngắn ngủi liên tiếp hai tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả vẫn lạc. Cái này còn chơi cái quặng lông a? Lượng kiếp thế nào đáng sợ như vậy? Phải biết hiện nay Tây Du lượng kiếp còn không có chính thức bắt đầu đâu, chỉ là mới vừa vặn mở ra mà thôi. Thật là vẹn vẹn chỉ là như thế, Tây Phương Phật môn cái này đều đã vẫn lạc hai cường giả, ai biết Tây Du lượng kiếp nếu như lại tiến hành tiếp lời nói Tây Phương Phật môn sẽ như thế nào? Trước đó thánh nhân nói Tây Du lượng kiếp thiên định phương Tây đại hưng. Thật là phương Tây thật có thể đại hưng sao? Vẹn vẹn chỉ là hôm nay liền đã bị thật to suy yếu a. chém giết Đại Thế Chí Bồ Tát về sau, Lý Thanh Vân khẽ vớt trong tay thí thần thương. Không thể không nói cái này thí thần thương thật sự là dùng tốt. Thật không hổ là Ma Tổ La Hầu đã từng binh khí. Ngưng tụ hồng hoang sát khí, giết người không dính nhân quả. Quả nhiên là tốt pháp bảo. Một bên Dương Tiễn cùng Na Cha cũng cảm thấy kích thích một nhóm. Liên tiếp chém giết hai tôn phương Tây Phật Đà Bồ Tát, hơn nữa trong đó một vị vẫn là đã từng xiển giáo phản đồ. Đây chính là hai tôn đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, không phải hai viên rau cải trắng. Nói giết liền giết, quá mẹ hắn xấu rồi. Một bên khác Bồ Đề lão Phật giờ này phút này là thật nổi giận. Thật là trên thực tế Bồ Đề lão Phật nổi giận cũng không cái gì dùng. Dù sao Thái thượng lão quân còn ngăn ở Bồ Đề lão Phật trước mặt đâu. Bồ Đề lão Phật trong lòng cũng minh bạch, Thái thượng lão quân bây giờ chỉ là ngăn cản chính mình, nếu quả như thật làm qua một trận lời nói, chính mình tám thành không phải là Thái thượng lão quân đối thủ. Dù sao Thái thượng lão quân bản thể đây chính là Tam Thanh bên trong Thái Thanh lão tử. Thái Thanh lão tử gia hỏa này tuyệt đối là Tam Thanh bên trong mạnh nhất tồn tại. Cho nên Bồ Đề lão Phật cũng chỉ có thể nổi giận một chút. Lý Thanh Vân bên này cũng không có nghĩ đến chém giết Đại Thế Chí Bồ Tát vậy mà như thế nhẹ nhõm. Tây Phương Phật môn một đám cường giả tất cả đều bị Thiên đỉnh cường giả cản lại. Phía bên mình cùng Dương Tiễn Na Cha ba người liên thủ cơ hội chính là vô địch tồn tại. Đã như vậy có thể hay không thừa cơ hội này lại giết mấy tôn Phật Đà Bồ Tát. Thế là nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân lại lần nữa đem ánh mắt chuyển di hướng về phía phương Tây một đám Phật Đà Bồ Tát bên trong. Dương Tiễn cùng Na Cha thấy thế cũng lập tức liền đến tinh thần. Phương Tây một đám Phật Đà Bồ Tát nhìn thấy Lý Thanh Vân ánh mắt lại lần nữa nhìn lại, lập tức cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Dù sao Lý Thanh Vân gia hỏa này bây giờ tại phương Tây một đám Phật Đà Bồ Tát trong mắt đã không phải là cái gì ma tôn, cái đồ chơi này quả thực so địa phủ Diêm Vương gia đều muốn đáng sợ. Ngươi đặt cái này cầm sinh tử bộ điểm danh đâu? Điểm ai ai chết là a? Thương khung phía trên Bồ Đề lão Phật nhìn thấy Lý Thanh Vân vậy mà còn giống như có muốn tiếp tục ý tứ động thủ, nội tâm lập tức vô cùng nóng nảy. Lão quân chẳng lẽ ngươi liền thật trơ mắt nhìn cái này Lý Thanh Vân chém giết ta phương Tây Phật Đà sao? Chẳng lẽ lại ngươi thật muốn cùng ta Tây Phương Nhị Thánh vạch mặt sao? Bây giờ ta Tây Phương Phật môn hai tôn Phật Đà Bồ Tát bị chém giết, chẳng lẽ Thiên đỉnh liền không nên cho chúng ta Tây Phương Phật môn một cái công đạo sao? Thái thượng lão quân khuôn mặt vẫn như cũng là không hề bận tâm. Bồ Đề đạo hữu nói gì vậy? Một nhân một quả, nhất ẩm nhất chắc các ngươi Tây Phương Phật môn không phải tổng cầm nhân quả mà nói sự tình sao? Hôm nay phát sinh tất cả chính là các ngươi Tây Phương Phật môn chính mình kết xuống nhân quả. Nếu như các ngươi không có tiến về Thiên đỉnh, há lại sẽ xảy ra như vậy chuyện? Ngọc Hoàng Đại Đế chính là tam giới đại thiên tôn, việc này chính là đạo tổ Hồng Quân năm đó chính miệng định ra. Trong tam giới bất luận ra sao sinh linh, ra sao giáo phái, đều muốn nghe theo đại thiên tôn pháp chỉ. Có thể ngươi Tây Phương Phật môn không tuân theo đại thiên tôn, đi vào Thiên đỉnh mong muốn lấy thế đè người, chỉ sợ chuyện hôm nay chính là ngươi Tây Phương Phật môn cho tới nay nói tới nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Hơn nữa bần đạo nhìn mấy người này tiểu gia hỏa chỉ sợ còn có muốn động thủ ý tứ, kế tiếp liền nhìn Bồ Đề đạo hữu nghĩ như thế nào. Nếu như ngươi ta cứ như vậy tiếp tục kiên trì, bần đạo bên này cũng là không quan trọng, ngược lại bần đạo có tự tin có thể ngăn lại Bồ Đề đạo hữu. Cũng không biết Bồ Đề đạo hữu ngươi có thể hay không tiếp nhận Tây Phương Phật môn lại chết thêm mấy cái Phật Đà Bồ Tát. Thái thượng lão quân lời nói này nhường Bồ Đề lão Phật sắc mặt biến vô cùng khó coi. Bởi vì Thái thượng lão quân lời nói này nói trắng ra là chính là các ngươi Tây Phương Phật môn người đã chết cũng chết vô ích, ngươi nếu là muốn gây chuyện lời nói vậy thì hai ta đánh. Ngươi nếu là muốn nhận sợ vậy thì nhanh lên xéo đi, ngươi nếu là không xéo đi lời nói các ngươi Tây Phương Phật môn Phật Đà Bồ Tát liền tiếp tục chết. Ngược lại nếu không phải là cùng ta đánh, nếu không phải là các ngươi phương Tây Phật Đà Bồ Tát tiếp tục chết, nếu không phải là ngươi nhận sợ sau đó thành thành thật thật chạy trở về Tây Phương Linh Sơn. Cái này mấy đầu đường chính ngươi tuyển một đầu. Mặc dù Bồ Đề lão Phật lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng vẫn là hít sâu một hơi chế trụ cơn giận của mình. Dù sao hiện nay Tây Phương Phật môn đã rơi vào toàn diện thế yếu, nếu như lại tiếp tục lời nói ai biết sẽ còn chuyện gì phát sinh. Thế là tại hít sâu một hơi về sau Bồ Đề lão Phật hướng phía Thái thượng lão quân trực tiếp mở miệng. Lão quân chuyện hôm nay là ta Tây Phương Phật môn chi sai. Bần tăng cùng chư vị Phật tổ có thể như vậy thối lui, nhưng là thiên mệnh chi nhân chuyện bần tăng tin tưởng lão quân cũng là biết đến. Thiên đạo định ra Tây Du lượng kiếp phương Tây đại hưng. Cái này thiên mệnh chi nhân phải chăng nên giao cho chúng ta Tây Phương Phật môn trưởng quản? Chương 98, nhiệm vụ ban thưởng Hồng Mông Tử Khí. Chương 98, nhiệm vụ ban thưởng Hồng Mông Tử Khí. Bồ Đề lão Phật bên này cũng biết chuyện hôm nay Tây Phương Phật môn đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong bên trong. Phía bên mình cũng bị Thái thượng lão quân ngăn cản, tiếp tục nữa cũng không có cái gì ý nghĩa, thậm chí ngay cả cụ Lưu Tôn Phật còn có Đại Thế Chí Bồ Tát cũng tất cả đều chết vô ích. Dù sao nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới Thái thượng lão quân lại đột nhiên ra tay, bây giờ túi đầu nhận sợ cũng coi như được là kịp thời dừng tổn hại. Thật sự nếu không túi đầu lời nói, Lý Thanh Vân cái kia nghiệt xúc còn có Dương Tiễn cùng Na Cha ba người liên thủ phía dưới, Tây Phương Phật môn bên này chuẩn thánh phía dưới cường giả căn bản là không người có thể ngăn cản ba người. Nói cách khác nếu như lại tiếp tục dạng này tiếp tục tranh đấu, chỉ sợ Tây Phương Phật môn còn sẽ có cường giả chết đi. Nhân đăng cổ Phật cũng biết tạm giữ tôn Phật cùng Đại Thế Chí Bồ Tát tử vong sự tình không có cách nào lấy lại công đạo, cho nên chỉ có thể trở về bản thân, cái kia chính là hướng Thiên đỉnh đòi hỏi thiên mệnh chi nhân. Dù sao Tây Phương Phật môn lần này đến đây Thiên đỉnh nguyên nhân căn bản chính là vì chuyện này. Hiện nay Phật môn chết mất hai tôn đại La Kim Tiên, Bồ Đề lão Phật cảm thấy Thái thượng lão quân bên này hẳn là sẽ cho mình mặt mũi này. Có thể sự thật chính là Bồ Đề lão Phật hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Thái thượng lão quân tại sao phải cho Bồ Đề lão Phật mặt mũi? Đừng nói Bồ Đề lão Phật chỉ là tiếp dẫn thánh nhân tam thi một trong, liền xem như tiếp dẫn thánh nhân bản thể đến đây, Thái thượng lão quân cũng không nhất định sẽ cho tiếp dẫn thánh nhân mặt mũi. Thế là tại tiếp dẫn thánh nhân bên này vừa dứt tiếng về sau, Thái thượng lão quân trong tay phất trần bung lên. Vô lượng tiên tôn Bồ Đề đạo hữu lời này thật sự là có chút kỳ quái. Mặc dù Tây Du lượng kiếp chính là thiên định, phương Tây đại hưng cũng là thiên định, nhưng là thiên đạo giống như không có định ra thiên mệnh chi nhân nên từ chỗ nào xuất thế a? Thiên mệnh chi nhân tại thiên đình xuất thế đó cũng là thiên mệnh chi nhân, tại Tây phương Phật môn xuất thế vẫn là thiên mệnh chi nhân. Cho nên tại thiên đình cùng tại Phật môn có cái gì khác biệt đâu? Bồ Đề đạo hữu làm gì đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt. Nghe được Thái thượng lão quân lời nói, Bồ Đề lão Phật sắc mặt kia là càng thêm khó coi. Bởi vì dựa theo Thái thượng lão quân lời nói tới, Tây phương Phật môn lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi ác hùng, thiên mệnh chi nhân các ngươi cũng đừng hòng muốn đi qua. Thế là Bồ Đề lão Phật lập tức liền nheo lại hai mắt. Lão quân, làm như thế phái có phải hay không có chút quá mức? Lão quân không phải không biết kia thiên mệnh chi nhân cùng ta có một đoạn sư đồ duyên phận a? Cái này Thái thượng lão quân đang nghe lời này về sau trực tiếp liền cười. Cùng ngươi có sư đồ duyên phận? Không không không, thiên mệnh chi nhân bây giờ ngay tại thiên đình bên trong, làm sao lại cùng Bồ Đề đạo hữu có sư đồ duyên phận đâu? Ta nhìn cái này thiên mệnh chi nhân rõ ràng là cùng đại thiên tôn có sư đồ duyên phận. Còn mời Bồ Đề đạo hữu vạn vạn không nên nói bậy nói bạn. Nói đến đây Thái thượng lão quân có chút dừng lại một chút. Bồ Đề đạo hữu, các ngươi Tây phương Phật môn đến cùng còn có đi hay không? Nếu như không đi lời nói, ta huyền môn đệ tử sẽ phải tiếp tục độc thủ. Hơn nữa bần đạo bên này cũng đúng là muốn cùng Bồ Đề đạo hữu luận đạo một trận, nhìn xem Bồ Đề đạo hữu Phật pháp phải chăng tinh thâm. Bồ Đề lão Phật chỗ nào không rõ Thái thượng lão quân cái này hoàn toàn chính là đang uy hiếp chính mình. Ý tứ chính là thiên mệnh chi nhân các ngươi đừng có mong muốn nữa. Lời không phục liền đánh tiếp. Sau đó hai người chúng ta cũng đánh. Bồ Đề lão Phật cảm thấy mình từ khi sinh ra đến nay liền chưa từng có như thế biệt khuất qua. Cấp tốc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc về sau, Bồ Đề lão Phật một đôi mắt gắt gao trừng mắt nhìn Thái thượng lão quân. Thử, đi thì đi. Đối với Thái thượng lão quân uy hiếp, Bồ Đề lão Phật cũng chỉ có thể dưới sự phẫn nộ nổi giận một chút. Dù sao thật đánh không lại. Cứ như vậy tại Tây phương Phật môn tổn thất hai tôn đại La Kim tiên cấp bậc Phật Đà Bồ Tát về sau, một đám cường giả trùng trùng điệp điệp mà đến kẻ ra quần mà đi. Chỉ có thể nói lần này Tây phương Phật môn mặt mũi đều đã mất hết. Rõ ràng mong muốn dẫm lên thiên đình dương dương lên phương Tây bi phong, mong muốn dẫm lên Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi, dài một dài Tây phương Phật môn mặt mũi. Kết quả không nghĩ tới tất cả tính toán cuối cùng thành không. Thiên mệnh chi nhân không có muốn tới không nói, ngược lại còn bị thiên đình gắt gao trấn áp. Có thể nói mặt mũi này đã mất hết. Nhìn xem Tây phương Phật môn một đám cường giả đi xa bóng lưng, Lý Thanh Vân bỗng nhiên hướng phía phương Tây một đám Phật Đà rời đi phương hướng hô lớn một tiếng. Thường tới chơi a. Lần sau coi như không phải hai tôn đại la hôm nay đơn giản như vậy. Kiệt 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 kiệt, Lý Thanh Vân nói dứt lời về sau Dương Tiễn cùng Na Cha cũng giống vậy cùng Lý Thanh Vân cùng một chỗ kiệt 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 phá lên cười. Dù sao lần này sát thực kích thích, liên tiếp chém giết hai tôn đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Đặt ở trước kia nơi nào có cơ hội như vậy nha. Chỉ có thể nói đi theo ma tôn lăn lộn là thật thoải mái. Mà Tây phương Phật môn bên này tại thối lui về sau, Lý Thanh Vân bên này cũng coi là hoàn thành hệ thống ban bố cùng chính đạo khai chiến nhiệm vụ. Kiểm tra tới túc chủ dưới trướng của ma tâm có nhịn. Thân làm lớn vai ác, cũng nên làm ra một phen vai ác thích hợp làm chuyện. Mời túc chủ xuất lĩnh dưới trướng vai ác lựa chọn một phương chính đạo thế lực khai chiến. Chiến quả càng khủng bố hơn, chính đạo thế lực càng cường đại, thì hệ thống ban thưởng càng phong phú. Cái hệ thống này nhiệm vụ ban thưởng Lý Thanh Vân thật là vô cùng mong đợi. Bởi vì Tây phương Phật môn tại hệ thống phán định bên trong là thuộc về chính đạo, mà phía bên mình lại nâng lên thiên đình cùng Phật môn ở giữa tranh đấu. Trọng yếu nhất là chính mình cùng Dương Tiễn còn có Na Cha lại tự tay chém giết hai tôn đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là hồn phi phách tán chân linh mẫn diệt kia một loại. Tây phương Phật môn thực lực tuyệt đối đủ cường đại, lần này ngoại trừ một đám Phật Đà Bồ Tát ra hết bên ngoài, thậm chí ngay cả Như Lai Phật Tổ còn có Di Lặc Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Cổ Phật đều đã xuất thủ. Trừ cái đó ra thậm chí ngay cả thánh nhân đều bị lan đến gần. Bồ Đề Lao Phật là thánh nhân tam thi một trong, cho nên Bồ Đề Lao Phật ra tay tuyệt đối coi là lan đến gần thánh nhân. Nói cách khác chính mình từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng coi như được là cùng thánh nhân khai chiến. Phải biết hệ thống trước đó ban thưởng đó cũng đều là cực kỳ phong phú, cho nên Lý Thanh Vân cảm thấy lần này hệ thống cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Sau một khắc hệ thống thanh âm đúng hẹn vang lên, kiểm tra tới túc chủ đã hoàn thành lớn vai ác nhiệm vụ, kiểm tra tới túc chủ cùng Tây phương Phật môn tuyên chiến, bước lên thiên đỉnh cùng Phật môn tranh chấp. Lần này tranh chấp liên quan đến hai tôn thánh nhân, chuẩn thánh một số kiểm tra tới túc chủ tự tay chém giết hai tôn đại La Kim tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Trải qua hệ thống phán định, chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lớn vai ác ban thưởng ngay tại phát xuống ở trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên đạo hồng mông tử khí một đầu. Thiên đạo hồng mông tử khí hiện đã tạm tồn tại ở hệ thống không gian. Nghe được hệ thống ban thưởng thanh âm, Lý Thanh Vân bên này lập tức liền trợn to trong mắt. Thứ đồ gì? Hệ thống ngươi nói ngươi phần thưởng cái quái gì? Thiên đạo hồng mông tử khí? Không phải anh em, ngươi muốn làm cái gì nha? Chương 99, hai con đường, Hỗn Nguyên Kim Tiên. Chương 99, hai con đường, Hỗn Nguyên Kim Tiên. Lý Thanh Vân giờ này phút này là thật có chút đầu choáng váng. Sợ mình vừa mới nghe lầm hệ thống tin tức, trực tiếp điểm mở hệ thống giao diện. Tỉ mỉ nhìn một chút hệ thống tin tức về sau, cũng giống nhau thấy được kia một đầu thiên đạo hồng mông tử khí giờ này phút này liền nằm tại hệ thống không gian ở trong. Thấy được đầu này hồng mông tử khí, Lý Thanh Vân trực tiếp hung hăng nuốt nước miếng một cái. Có đầu này hồng mông tử khí, như vậy nói cách khác tương lai mình đột phá thánh nhân cơ sở có. Hoặc là nói, chính mình hoàn toàn có thể bằng vào đầu này hồng mông tử khí tạo nên một tôn thánh nhân đi ra. Hồng mông tử khí là cái gì Lý Thanh Vân tự nhiên không xa lạ gì. Hoặc là nói, hồng hoang bên trong đỉnh cấp sinh linh liền không có sẽ đối với hồng mông tử khí loại vật này xa lạ. Không có hồng mông tử khí liền không cách nào đột phá thánh nhân. Hiện nay thánh nhân, ngoại trừ một cái trạng thái kỳ lạ hậu thổ nương nương còn có lấy thân hợp đạo đạo tổ hồng quân bên ngoài, còn lại tất cả thánh nhân đột phá trở thành thánh nhân đều là mượn hồng mông tử khí. Thiên đạo hồng mông tử khí có thể giúp thánh nhân đem nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong. Cái này cũng liền giao phó thánh nhân kinh khủng nhất một cái thủ đoạn. Cái kia chính là bất tử bất diệt. Cho dù là chết về sau, bởi vì mượn nhờ hồng mông tử khí đem nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong, thánh nhân vẫn như cũ có thể tại thiên đạo bên trong thai nghén trọng sinh. Không có hồng mông tử khí vậy căn bản liền không cách nào trở thành thánh nhân. Hơn nữa hồng mông tử khí đây chính là vô cùng chân quý đồ vật. Năm đó đạo tổ hồng quân tử tiêu cung bên trong giảng đạo, phân biệt cho tam thanh thánh nhân còn có nữ hoa nương nương cùng tây phương nhị thánh ban cho một đạo hồng mông tử khí. Cuối cùng còn có một đầu hồng mông tử khí bị đạo tổ ban cho hồng vân lão tổ. Thế nhưng chính là đầu này hồng mông tử khí trở thành hồng vân lão tổ đùa đòi mạng. Hồng mông tử khí chỗ chân quý tự không cần nhiều lời. Tại tây phương nhị thánh thôi động phía dưới, thượng cổ yêu quái bên trong cường giả đế quân còn có đông hoàng thái nhất, bao quát đối hồng vân lão tổ vốn là có oán niệm yêu sư côn bằng cùng nhau đối hồng vân lão tổ ra tay. Cái này cũng liền đưa đến cuối cùng hồng vân lão tổ thân tử đạo tiêu. Cái này cũng đủ để thấy hồng mông tử khí loại vật này đến cùng sẽ có bao nhiêu khiến người tâm động. Có thể hiện nay mình đã nắm giữ một đầu hồng mông tử khí. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân hô hấp đều biến dồn dập. Thái Thanh lão tử nhìn bên này tới tây phương Phật môn một đám cường giả rời đi về sau hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, sau đó lại quay đầu quan sát một chút Lý Thanh Vân về sau không nói thêm gì quay trở về Tam thập tam trọng thiên đầu xuất cung. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này cũng coi là thở dài một hơi. Nguyên bản Bồ Đề lão Phật ra tay quả thật làm cho chính mình có chút trở tay không kịp, cũng may mắn đại sư mình vừa mới xuất thủ. Nếu không lần này thiên đình bên này chỉ sợ thật đúng là muốn bị Tây Phương Phật môn giẫm đầu. Nghĩ tới chỗ này Ngọc Hoàng Đại Đế lại không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Vân. Sở hữu cái này đồ đệ lá gan thật là lớn nha, cũng dám thẳng mắng thánh nhân tam thi. Phải biết cho dù là sở hữu cái này đại thiên tôn đều không có làm qua chuyện như vậy. Mà vừa lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện Lý Thanh Vân trạng thái giống như có chút không thích hợp, cả người nhìn giống như là vô cùng kích động như thế. Hơi nghi hoặc một chút Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp liền đi tới Lý Thanh Vân trước người. Thanh Vân, đây là thế nào? Thật là chuyện gì xảy ra? Nghe được nhà mình sư tôn thanh âm, Lý Thanh Vân vội vàng lấy lại tinh thần lắc đầu. Không có không có, sư tôn, không có việc gì, đệ tử chỉ là nghĩ đến mới vừa cùng Phật môn ở giữa tranh chấp, cho nên trong lúc nhất thời nội tâm có chút kích động mà thôi, mà đệ tử cũng thật sự là có chút tiếc hận. Tây Phương Phật môn đuổi tới Thiên Đình đến đánh sư tôn ngài mặt, đệ tử vừa mới không có nhiều chém giết mấy tôn phương Tây Phật Đà cùng Bồ Tát, thật sự là có chút thẹn với sư tôn dạy bảo. Nghe lời này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có mơ tưởng, vươn tay nhẹ nhàng vỗ Lý Thanh Vân. Người đứa nhỏ này lần này đã là cho là sư trưởng mà to. Liên tiếp chém giết hai tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Phải biết đây chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Hơn nữa ngươi vừa mới còn dám trực diện phương Tây Thánh Nhân Tam Thi, vi sư rất là vui mừng. Làm được rất tốt, rất tinh thần, không có cho vi sư mất mặt. Nghe lời này Lý Thanh Vân nhu thuận nhẹ gật đầu. Hắc hắc. Sư tôn, Tây Phương Phật môn trong mắt của ta bất quá chỉ là phương Tây con quay mà thôi, chúng ta Thiên Đình rốt chính là con quay. Nếu như bọn hắn còn dám tới lời nói, đệ tử liền còn dám cùng bọn hắn làm. Nói đến đây Lý Thanh Vân nhìn một chút trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cũng không khỏi nổi lên một loại ý nghĩ. Cái kia chính là nếu như mình có đầu này hồng mông tử khí giao cho Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, có thể hay không để cho Ngọc Hoàng Đại Đế đột phá thánh nhân cảnh giới. Phải biết Ngọc Hoàng Đại Đế không chỉ là chính mình sư tôn, giống nhau vẫn là mình lớn nhất chỗ dựa. Ngọc Hoàng Đại Đế càng mạnh, vậy mình liền càng an toàn. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế có thể trở thành thánh nhân lời nói, vậy sau này mình cũng có thể tự xưng một câu thánh nhân đệ tử. Đến lúc đó ai dám không cho mình mặt mũi? Hơn nữa đã hệ thống bây giờ có thể ban thưởng cho mình một đầu hồng mông tử khí, vậy thì đại biểu cho hệ thống về sau khẳng định còn có thể ban thưởng cho mình hồng mông tử khí. Hiện nay tu vi của mình bất quá mới đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, mong muốn tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới không biết rõ còn phải đợi bao lâu. Đã như vậy, muốn hay không tới trước một đợt nhìn cha thành long đâu? Không đúng không đúng, là nhìn sư thành long. Mà liền tại Lý Thanh Vân vừa mới nghĩ tới đây thời điểm, hệ thống bên này thanh âm lại lần nữa vang lên. Hiện tuyên bố lớn vai ác nhiệm vụ, kiểm tra tới túc chủ đã cùng Tây Phương Phật môn kết xuống nhân quả. Bây giờ túc chủ cùng Tây Phương Phật môn đã là không chết không thôi trạng thái. Nhiệm vụ như sau: mời túc chủ xuất lĩnh dưới trướng thế lực cùng Tây Phương Phật môn khai chiến, yêu cầu ít ra chém giết một tôn chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng túc chủ hôn nguyên kim tiên tu vi. Nhiệm vụ lúc giải không hạ. Nghe được hệ thống lại lần nữa phát hạ một cái nhiệm vụ, Lý Thanh Vân cả người nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hệ thống này có phải thật vậy hay không biết mình đang suy nghĩ gì nha? Phía bên mình mới vừa vặn nghĩ đến muốn đem thiên đạo hồng mông tử khí cho nhà mình sư tôn sử dụng, kết quả hệ thống bên này trực tiếp liền cho mình mở một con đường khác. Hôn nguyên kim tiên. Hơn nữa còn là trực tiếp ban thưởng cho mình Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tu vi. Phải biết Hỗn Nguyên Kim Tiên đó cũng không phải là người yếu gì. Long Hán Lượng kiếp thời kỳ, Long tộc Phượng tộc còn có Kỳ Lân tộc bên trong tổ Long Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân liền đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc cường giả. Hỗn Nguyên Kim Tiên bước kế tiếp chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nói cách khác từ một loại nào đó trình độ đi lên nói Hỗn Nguyên Kim Tiên đối ngọn chính là bây giờ Hồng Hoang bên trong chuẩn thánh. Thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên nhưng so với chuẩn thánh mạnh hơn nhiều. Như vậy chính mình muốn hay không đi Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường này đâu? Là làm từng bước đột phá chuẩn thánh, sau đó lại mượn dùng hồng mông tử khí đột phá thánh nhân chi vị, vẫn là đi Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường này. Nghĩ tới chỗ này Lý Thanh Vân lông mày lập tức liền nhíu lại. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng giống nhau quan sát được một màn này. Thanh Vân, trong lòng ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Lý Thanh Vân ngẩng đầu nhìn trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi. Sư tôn, đệ tử trong lòng quả thật có chút nghi hoặc muốn mời sư tôn giải thích nghi hoặc. Chương 100, Hôn Nguyên Đường cùng Chuẩn Thánh Đường. Chương 100, Hôn Nguyên Đường cùng Chuẩn Thánh Đường. Nghe được Lý Thanh Vân lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu. Con tưởng rằng sở hữu cái này đồ nhi là tại vừa mới trong chiến đấu có cái gì cảm ngộ mới, hay là cái nào đó thần thông có cái gì chỗ không rõ muốn cho chính mình giảng giải một phen. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có chần chờ, trực tiếp mang theo Lý Thanh Vân liền đi tới giao chỉ cung ở trong. Tây Phương Phật Môn đã lui bước, Thiên Đình bên này một đám các thần tiên tự nhiên cũng liền tán đi. Vương Mẫu Nương Nương bên này cũng giống nhau quay trở về giao chỉ cung. Thất Tiên Nữ Nhi nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế còn có Vương Mẫu Nương Nương cùng Lý Thanh Vân về tới giao chỉ cung, nguyên một đám liễu díu liền xuống tới. Nhất là vừa mới Thất Tiên Nữ ở phía xa cũng nhìn thấy Lý Thanh Vân liên tiếp chém giết hai tôn gió Tây Phật Đà Bồ Tát. Nguyên một đám nhìn xem Lý Thanh Vân ánh mắt đều nhanh muốn kéo nhi. Lý Thanh Vân bên này cũng bị Thất Tiên Nữ kia kéo đồng dạng ánh mắt khiến cho có chút không quá thích ứng. Nhìn thấy màn này, Ngọc Hoàng Đại Đế bật cười lắc đầu. Nguyên bản còn muốn tác hợp một chút nhà mình đồ nhi cùng mình một vị nữ nhi, nhưng là hiện tại xem ra sở hữu cái này đồ nhi giống như đem chính mình bảy nữ nhi tâm tất cả đều cầm xuống. Tính toán, người tuổi trẻ chuyện liền để bọn hắn người trẻ tuổi tự mình giải quyết a. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này đang dưới trướng đến về sau đưa tay ra hiệu Thất Tiên Nữ không nên ồn ào. Các ngươi bảy không nên ở chỗ này ở mỹ. Thanh Vân bên này có chuyện còn muốn hỏi tại ta. Các ngươi ta là muốn chơi đùa, chờ vi phụ bên này trước giải quyết Thanh Vân nghi hoặc về sau tùy các ngươi chơi như thế nào nào. Nghe lời này, Thất Tiên Nữ Nhi nguyên một đám đội vàng nhắm lại miệng nhỏ của mình. Vương Mẫu Nương Nương ở một bên thì là một mực trong mắt chứa ý cười nhìn xem một màn này. Đợi đến Thất Tiên Nữ Nhi yên tĩnh trở lại, Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới nhìn về phía Lý Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi vừa mới nói ngươi hơi nghi hoặc một chút, không biết ra sao nghi hoặc. Kỳ thật Lý Thanh Vân mong muốn hỏi thăm Ngọc Hoàng Đại Đế chuyện chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh cái này hai con đường khác nhau. Mặc dù mình đối hai con đường này cũng có chút hiểu rõ, nhưng khẳng định là không bằng Ngọc Hoàng Đại Đế tôn này Chuẩn Thánh đỉnh phong. Thế là đang suy tư một phen về sau, Lý Thanh Vân trực tiếp mở miệng. Sư tôn đệ tử muốn hỏi thăm sư tôn, Chuẩn Thánh cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên hai con đường này, đến cùng cái nào tốt hơn? Lý Thanh Vân vấn đề này vừa ra, không chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế ngây ngẩn cả người, một bên Vương Mẫu Nương Nương còn có Thất Tiên Nữ Nhi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thanh Vân mong muốn hỏi thăm lại là vấn đề này. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này mặc dù sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có hỏi thăm Lý Thanh Vân tại sao phải hỏi thăm sở hữu cái này vấn đề. Chỉ là đang suy tư một phen về sau nhẹ giọng mở miệng. Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh đây là hai cái hoàn toàn khác biệt con đường. Về phần ngươi chỗ hỏi thăm cái nào một con đường tốt hơn, hoặc là nói hai người ai mạnh ai yếu, vấn đề này dù là liền xem như vi sư cũng không có biện pháp cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác. Bởi vì tổng thể mà nói, hai con đường này tất cả đều là có lợi có hại. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù không biết rõ Lý Thanh Vân vì cái gì hỏi thăm sở hữu cái này vấn đề, nhưng vẫn là dụng tâm cho Lý Thanh Vân giảng giải lên. Thanh Vân, bây giờ ngươi đã là Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng xác thực hẳn là thật tốt hiểu rõ một chút Đại La Kim Tiên về sau cảnh giới chuẩn thánh, con đường này tự nhiên không cần nhiều lời. Đây là năm đó đạo tổ thành thánh về sau, tại Hồng Hoang bên trong mở ra một đầu con đường mới. Đại La Kim Tiên phía trên có thể đột phá chuẩn thánh cảnh giới, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới về sau liền cần chạm khước tam thi. Mà tam thi mạnh yếu cũng cùng chạm tam thi linh bảo có quan hệ. Hơn nữa chạm tam thi linh bảo nhất định phải là tiên thiên linh bảo, cho nên mẹn mẹn chỉ là đồ này cũng đủ để làm khó rất nhiều người, bất quá ngươi cũng không cần thiết lo lắng. Dù sao ngươi bây giờ trong tay có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, lại có thí thần đường, còn có vi sư ban cho ngươi hỗn độn âm dương kính. Coi như ngươi không có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, không có thí thần đường, chờ ngươi đột phá chuẩn thánh cảnh giới về sau, vi sư cũng vẫn như cũ sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng chạm tam thi linh bảo. Điểm này tạm thời không nói chuẩn thánh cảnh giới ở trong, mỗi chém mất một tôn tự thân tam thi thì tương đương với tu vi tăng lên một bước. Cũng tỉ như vi sư bây giờ chính là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, mà chuẩn thánh đỉnh phong phía trên cảnh giới chính là thánh nhân. Đạt tới một bước này không chỉ cần có tam thi hợp nhất, cũng tương tự cần mấu chốt nhất một vật, cái kia chính là hồng mông tử khí. Năm đó đạo tổ tại Tử Tiêu cung bên trong đâm xuống hồng mông tử khí, chuyện ngươi đã biết. Không có hồng mông tử khí liền không có biện pháp đột phá thánh nhân cảnh giới. Bây giờ Hồng Hoang bên trong kỳ thật có không ít người đều bị kẹt tại một bước này, cũng tỉ như trước ngươi thấy phương Tây Như Lai Phật Tổ. Kia Như Lai Phật Tổ bây giờ cũng là tôn thánh cảnh giới đỉnh cao, ngoại trừ Như Lai Phật Tổ bên ngoài, còn có ngươi sư nương cũng là, bao quát phương Tây còn lại hai vị Phật Tổ. Còn có Hồng Hoang bên trong cái khác đại năng, cũng tỉ như Huyết Hải Minh Hà bên trong Minh Hà lão tổ, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quảng Trấn Nguyên Đại Tiên, Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu, Bắc Hải Yêu Sư cùng Côn Bằng chờ một chút, những tồn tại này đều là tiên tiên thần thánh, cũng giống nhau đều là cùng vi sư như thế chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. Những cường giả này cũng tất cả đều thiếu sót một vật, cái kia chính là Hồng Mông Tử Khí. Nếu như nắm giữ Hồng Mông Tử Khí, những cường giả này bao quát là vi sư ở bên trong, đều tuyệt đối có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn đột phá thánh nhân cảnh giới. Cho nên nói đơn giản đến, chuẩn thánh cảnh giới cần có chính là tiên tiên linh bảo, càng cường đại tiên tiên linh bảo đối tự thân thực lực gia trì lại càng lớn. Đây cũng là chuẩn thánh cảnh giới cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới lớn nhất một cái điểm khác biệt. Mà đổi thành một cái điểm khác biệt chính là, chuẩn thánh cảnh giới chủ tu nguyên thần phụ tu nhục thân, Hỗn Nguyên Kim Tiên lại là chủ tu nhục thân phụ tu nguyên thần. Hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Tiên còn chủ tu pháp tắc chi lực, mà cái này cũng chỉ làm liền một vấn đề, cái kia chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên mong muốn tiến bộ khó như lên trời. Kỳ thật bất luận là Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn là chuẩn thánh, hai người này tại Đại La Kim Tiên trước đó bao quát Đại La Kim Tiên thời điểm con đường đều là giống nhau. Cũng tỉ như ngươi bây giờ, ngươi bây giờ chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới, chờ ngươi đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong thời điểm, bất luận là muốn đi Hỗn Nguyên Đường vẫn là muốn đi Chuẩn Thánh Đường cũng có thể, nhưng là vi sư vẫn là hy vọng ngươi có thể đi Chuẩn Thánh Đường. Bởi vì Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường này quá khó đi. Nếu không đạo tổ cũng sẽ không mở ra lối riêng, mở ra một đầu Trảm Tam Thi con đường. Tại đạo tổ lập nên Trảm Tam Thi chi pháp trước đó, kỳ thật Hồng Hoang bên trong sinh linh đi đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên đường. Nhưng là có thể trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả lại lắc đắc không có mấy, Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới phía trên cường giả kia càng là một cái đều không có. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường này mặc dù tồn tại, nhưng trên thực tế chính là một đầu tử lộ. Chương 101, rõ ràng tự thân con đường. Chương 101, rõ ràng tự thân con đường. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này một bên cho Lý Thanh Vân giảng giải Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh ở giữa khác biệt, cũng tương tự tại cho Lý Thanh Vân phân tích hai người lợi và hại. Lý Thanh Vân nghe gọi là một cái say xương ngon lành, mà Ngọc Hoàng Đại Đế bên này vẫn còn tiếp tục kể. Năm đó Long Hán Lượng Kiếp thời kỳ, trong thiên địa này có tam đại nhân vật chính, theo thứ tự là Long tộc, Phượng tộc còn có Kỳ Lân tộc. Ba cái này chủng tộc phân biệt xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm người. Bên kia là Tổ Long Nguyên Phượng còn có Thủy Kỳ Lân. Cái này ba tôn cường giả năm đó đi đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên đường. Chỉ là đáng tiếc ba người bọn hắn cả đời này đều dừng lại tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trên đường, từ đầu đến cuối không có thể đột phá một bước cuối cùng kia trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, bởi vậy có thể thấy được con đường này đến cùng đến cỡ nào khó đi. Có lẽ từ khi Hồng Hoang sinh ra đến nay, Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường này thành công đi qua chỉ có một người, cái kia chính là bản cổ đại thần. Nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế có chút dừng lại một chút, cầm lấy trên bàn chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, sau đó lại nói tiếp: "Nếu là muốn đem Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh nhất định phải điểm một cái mạnh yếu lời nói. Vị sư cho rằng trên thực tế vẫn là Hỗn Nguyên Kim Tiên càng mạnh, bởi vì Chuẩn Thánh cảnh giới cần có ngoại vật nhiều lắm, cũng chính là Tiên Thiên Linh Bảo. Một tôn Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng một tôn bình thường Chuẩn Thánh, hai người nếu như đấu pháp lời nói, như vậy có thể thắng được tuyệt đối là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhưng là Chuẩn Thánh bên trong cũng có mạnh yếu. Cũng tỉ như vi sư loại này Chuẩn Thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả, Trảm Khước Tam Thi dùng cũng đều là đỉnh tiêm Tiên Thiên Linh Bảo. Giống vi sư loại này tồn tại cho dù là đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không rơi vào chút nào hạ phong. Cùng so sánh Hỗn Nguyên Kim Tiên đường càng khó đi hơn, hoàn toàn liền có thể dùng tử lộ để hình dung. Chuẩn Thánh đường muốn dễ đi hơn, nhưng là đợi đến Chuẩn Thánh đỉnh phong cảnh giới thời điểm, kỳ thật cùng tử lộ cũng không cái gì khác biệt. Dù sao không có Hồng Mông tử khí, liền vĩnh viễn không cách nào đột phá thánh nhân cảnh giới." Ai nói đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài một hơi. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế hiện nay cũng là Chuẩn Thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, trên lệch chính là như vậy một đạo Hồng Mông tử khí mà thôi. Nếu như có thể nắm giữ Hồng Mông tử khí lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối có thể đột phá thánh nhân cảnh giới. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế phen này giảng giải, Lý Thanh Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó ngay sau đó lại mở miệng hỏi thăm một câu: "Sư tôn, kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh phía trên cảnh giới đâu? Hai người này ai mạnh ai yếu?" Ngọc Hoàng Đại Đế đối mặt vấn đề này cũng không có giống vừa mới nói như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh ở giữa mạnh yếu tốt xấu đều có lợi và hại, mà là vô cùng minh xác đưa ra Lý Thanh Vân đáp án. Chuẩn Thánh phía trên cảnh giới là thánh nhân, Hỗn Nguyên Kim Tiên phía trên cảnh giới là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hai người này con đường hoàn toàn khác biệt, liền lấy hiện nay Thiên Đạo thánh nhân mà nói, thánh nhân có thể mượn trợ Hồng Mông tử khí đem tự thân nguyên thần ký thác tại Thiên Đạo bên trong. Thiên Đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, Hồng Hoang bất diệt, thánh nhân bất diệt. Thay lời khác mà nói, thánh nhân chính là bất tử bất diệt tồn tại. Mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân hoàn toàn khác biệt. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không bằng vào Hồng Mông tử khí, lấy tự thân làm được không để loạn không thiếu sót. Tại Hồng Hoang bên trong, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng thánh nhân cơ hồ là không có gì chênh lệch. Duy nhất thiếu khuyết chính là một cái thánh nhân bất tử bất diệt năng lực. Nhưng nếu là đặt ở Hồng Hoang bên ngoài, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn như cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể thánh nhân tuyệt đối không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đối thủ. Bởi vì tại Hồng Hoang bên trong, thánh nhân có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, nhưng là tại Hỗn Độn bên trong, thánh nhân lại không cách nào mượn dùng thiên đạo thủ đoạn. Cùng so sánh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực bản thân kỳ thật muốn so thánh nhân càng thêm cường đại, giống nhau cũng muốn so thánh nhân càng thêm tự do, nhưng là tương đối mà nói cũng thiếu khuyết thánh nhân bất tử bất diệt năng lực. Ai mạnh ai yếu có lẽ chỉ có chính ngươi để phán đoán. Nghe được lời nói này, Lý Thanh Vân lại một lần nữa nhẹ gật đầu. Trải qua vừa mới Ngọc Hoàng Đại Đế một phen giảng giải, Lý Thanh Vân trong lòng kỳ thật đã có một cái quyết đoán. Cái kia chính là sau này mình muốn đi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con đường này. Hơn nữa hệ thống gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Lúc này mới vừa mới cho mình phần thưởng Hồng Mông tử khí, nhưng ngay sau đó lại cho mình ban bố ban thưởng là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi nhiệm vụ. Lý Thanh Vân cảm thấy hệ thống hẳn là có hy vọng chính mình đến đi Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường này, mà không phải đi thánh nhân con đường này. Hơn nữa vừa mới nhà mình sư tôn đều đã nói qua, thánh nhân so sánh với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà nói, là không bằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự do. Cũng chính là tại Hỗn Độn bên trong thánh nhân rất ngưỡng bức, nhưng là tại Hỗn Độn bên ngoài, thánh nhân tuyệt đối không bằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lý Thanh Vân cảm thấy, cùng so sánh chính mình vẫn là càng ưa thích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù sao tự thân không để loạn không thiếu sót, hoàn toàn không cần mượn nhờ bất kỳ ngoại vật. Tự thân mạnh mới là thật mạnh. Thánh nhân rất ngưỡng bức đúng không? Thật là hiện nay còn không phải bị cầm tù tại Tử Tiêu Cung ở trong. Nói trắng ra là, thánh nhân lấy nguyên thần ký thác tại Thiên Đạo bên trong, mặc dù nắm giữ bất tử bất diệt năng lực, nhưng tương tự cũng có nhường Thiên Đạo chế ước thánh nhân thủ đoạn. Thế là Lý Thanh Vân bên này đang minh xác tự thân con đường tương lai về sau trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy được Lý Thanh Vân minh bạch chính mình giảng giải cũng phi thường hài lòng. "Thanh Vân, ngươi bây giờ mới là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Cho nên không cần vì con đường tương lai sốt ruột, ngoại trừ ngươi bây giờ tự thân có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên còn có thí thần thương bên ngoài, vi sư sẽ giúp ngươi lại chuẩn bị một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Trảm cước tam thi thời điểm, khẳng định không thể sử dụng hỗn độn âm dương kính. Mặc dù hỗn độn âm dương kính cũng là tiên thiên linh bảo, nhưng là phẩm cấp phương diện này nói thật vẫn là kém một chút thân làm ta Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ, Trảm tam thi sử dụng linh bảo ít ra cũng phải là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Điểm này ngươi không cần lo lắng, vi sư sẽ giúp ngươi an bài tốt. Nghe lời này Lý Thanh Vân cũng không hề cự tuyệt. Dù sao hiện nay chính mình khoảng cách lựa chọn con đường còn kém xa lắm đâu, ít ra cũng phải đợi đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ hay là Đại La Kim Tiên đỉnh phong thời điểm mới có tư cách lựa chọn con đường, cho nên cũng không cần hiện tại liền đem ý nghĩ của mình nói cho nhà mình sư tôn. Về phần Hồng Mông Tử Khí chuyện Lý Thanh Vân cũng tạm thời không có nói ra. Dù sao Hồng Vân lão tổ vết xe đổ còn trước mắt rõ ràng, nếu như giờ này phút này liền lộ ra ánh sáng thiên đỉnh bên này có một đầu Hồng Mông Tử Khí lời nói, làm không tốt cho dù là nhà mình sư tôn còn có sư nương đều không che được. Dù sao Hồng Hoang bên trong chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả vẫn là có không ít. Những cường giả này nếu như biết thiên đình bên này có một đầu Hồng Mông Tử Khí lời nói, vậy khẳng định sẽ nổi điên. Tại giải quyết vấn đề này về sau, Thất Tiên Nữ lại một lần nữa quấn lấy Lý Thanh Vân tiến về Ma Tôn phủ Hoa Quả Sơn bên trên chơi nhà tròi. Mà vừa lúc này, lấy Hoa Quả Sơn đỉnh tảng đá kia làm trung tâm, một đạo cực kỳ khủng bố linh khí ầm vang bộc phát ra. Chương 102, Thạch Khí xuất thế. Chương 102, Thạch Khí xuất thế. Một hồi vô cùng kinh khủng linh khí ầm vang bộc phát ra. Thiên đình bên trong linh khí vốn là nồng đậm, giờ này phút này vậy mà liền giống gợn sóng đồng dạng, lấy Hoa Quả Sơn đỉnh tảng đá kia làm trung tâm, hướng phía bốn phía bắt đầu điên cuồng khuyết tán ra đến. Hoa Quả Sơn bên trong Lý Thanh Vân đang ngồi Thất Tiên Nữ chơi nhà tròi. Lần này mấy người nhà tròi biểu diễn kịch bản là cao thủ xuống núi cố sự. Đây cũng là Lý Thanh Vân cho lúc trước Thất Tiên Nữ nhi nói qua một cái sản văn. Nhân vật nam chính dĩ nhiên chính là Lý Thanh Vân, từ nhỏ đến lớn một mực tại trong núi sâu đi theo sư phụ tu luyện, sau trưởng thành sư phụ trực tiếp nhường nam chính xuống núi, đi tìm hắn bảy người sư tỷ. Mà cái này bảy người sư tỷ cũng đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Đại sư tỷ là một cái đỉnh cấp tập đoàn trưởng công chúa. Nhị sư tỷ là một cái đỉnh cấp y sư, bị vô số gia tộc cao cấp phụng làm thượng khách. Tam sư tỷ là một đại minh tinh, có được mấy ngàn vạn fan hâm mộ quần thể. Tứ sư tỷ là nước nào đó nhà đặc biệt tổ chức huấn luyện viên. Ngũ sư tỷ là một cái đỉnh cấp phòng đấu giá người cầm quyền. Lục sư tỷ là một vị đỉnh cấp giáo thụ. Thất sư tỷ thì là một vị quan phương nhân viên. Mấy người cứ như vậy tại Hoa Quả Sơn bên trong diễn lại cao thủ xuống núi gây họa bảy vị sư tỷ tiểu cố sự. Cũng liền ở thời điểm này linh khí bỗng nhiên bộc phát ra. Lý Thanh Vân cùng Thất Tiên Nữ Nhi nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người, không hẹn mà cùng tất cả đều đem ánh mắt hội tụ đến Hoa Quả Sơn đỉnh tảng đá kia phía trên. Thất Tiên Nữ Nhi trong khoảng thời gian này cũng đã biết tảng đá kia bên trong chính là lần này lượng kiếp thiên mệnh chi nhân. Lý Thanh Vân kia liền càng không cần nói, Lý Thanh Vân thật là so với ai khác đều giải thạch trước mặt đến cùng là ai. Cảm ứng được linh khí chấn động, trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân trong lòng vô cùng kích động. Chẳng lẽ lại là Tôn Ngộ Không sắp xuất thế? Hầu Vương xuất thế? Trước kia chỉ có thể ở truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong nhìn, nhưng là hiện nay chính mình trực tiếp tại trước mặt nhìn. Kích thích, quá kích thích. Thất Tiên Nữ bên trong đại sư tỷ đi tới Lý Thanh Vân bên người nhẹ giọng mở miệng. "Thanh Vân, linh khí này bỗng nhiên chấn động, Hoa Quả Sơn đỉnh khối kia tiên thạch bên trong sinh cơ cũng càng thêm nồng đậm. Chẳng lẽ lại là cái này thiên mệnh chi nhân sắp xuất thế?" Nghe đến lời này, Lý Thanh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Tám thành là như thế bảy vị sư tỷ, thiên mệnh người xuất thế, cũng tương tự đại biểu cho Tây Du lượng kiếp chính thức bắt đầu, về sau các ngươi bảy người tận lực không nên rời đi thiên đỉnh. Dù sao phương Tây đám kia con lựa chọn căn bản cũng không muốn ra mặt. Lần này lại bị chúng ta thiên đỉnh mạnh mẽ rơi xuống mặt mũi, làm không tốt bọn hắn sẽ dùng hết tất cả biện pháp nghị trăm phương ngàn kế tính toán chúng ta thiên đỉnh. Thất Tiên Nữ bên này cũng biết Lý Thanh Vân là tại quan tâm nhóm người mình, thế là rối rít nhẹ gật đầu. Hoa Quả Sơn bên trong sóng linh khí chuyện tự nhiên không gạt được Ngọc Hoàng Đại Đế còn có Vương Mẫu Nương Nương. Chớ nói chi là hai người vốn là tại giao chỉ cung bên trong lợi dụng Hạo Thiên kính quan sát Hoa Quả Sơn nhỏ kịch trường. Liên cung nhìn nhỏ màn kịch ngắn như thế, vô cùng để cho người ta cấp trên. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương tại Hoa Quả Sơn bên trong sóng linh khí một nháy mắt lập tức liền liếc nhau một cái, không nói hai lời thôi diễn một phen. Giao chỉ, xem ra cái này thiên mệnh chi nhân sắp xuất thế, Vương Mẫu Nương Nương cũng nhẹ gật đầu, chỉ là sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đúng vậy à, thiên mệnh người xuất thế, cái này cũng đại biểu cho Tây Du lượng kiếp chính thức bắt đầu, những ngày tiếp theo chỉ sợ nếu không an ổn còn có chính là Vương Mẫu Nương Nương đang nói đến nơi này thời điểm muốn nói lại thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, tự nhiên là biết Vương Mẫu Nương Nương muốn nói điều gì. Cười cười về sau nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương. Giao chỉ, ngươi có phải hay không muốn nói trước đó Thanh Vân nói qua thiên mệnh chi nhân cùng ta có một đoạn sư đồ duyên phận chuyện. Nghe lời này Vương Mẫu Nương Nương gật gật đầu. Đúng vậy à, thiên mệnh chi nhân bị Thanh Vân cho đem đến thiên đỉnh, đã cùng chúng ta thiên đỉnh kết nhân quả, càng là cùng Thanh Vân kết nhân quả. Bây giờ càng đem bệ hạ ngươi cùng thiên mệnh chi nhân có sư đồ duyên phận chuyện đem nói ra ngoài, cứ như vậy liền xem như không có duyên phận đều phải có duyên phận. Cũng không biết cái này thiên mệnh chi nhân tại thiên đỉnh đến cùng là tốt hay xấu. Nhìn thấy Vương Mẫu Nương Nương có chút dáng vẻ lo lắng, Ngọc Hoàng Đại Đế tự tin cười một tiếng. Yên tâm đi, quan tâm đến nó làm gì là tốt hay xấu. Thanh Vân đã cùng lần này lượng kiếp kết nhân quả. Ta cái này làm sư tôn tự nhiên muốn giúp hắn chia sẻ một chút. Hơn nữa ta dù nói thế nào cũng là tam giới đại thiên tôn, dù nói thế nào cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá chỉ là một lần lượng kiếp mà thôi, không cần lo lắng. Cùng lúc đó toàn bộ thiên đỉnh cường giả khắp nơi đều cảm thấy linh khí chấn động. Hơn nữa linh khí này chấn động càng ngày càng kịch liệt. liền giống như tim đập đồng dạng, những linh khí này tại thiên đỉnh bên trong siết chặt bung lỏng, nương theo lấy linh khí chấn động, hoa quả sơn đỉnh khối kia tiên thạch bên trong sinh cơ cũng càng thêm nồng đậm. Đột nhiên ở giữa, chỉ nghe được thiên đỉnh phía trên kinh lôi nổ vang, chín đạo tử kim sắc thiên lôi xé rách biển mây, như cự long nện như điền tại tiên thạch phía trên. Ầm ầm, một tiếng rung khắp tam giới tiếng vang, hoa quả sơn đỉnh khối kia tiên thạch hướng thanh băng liệt. Đá vụn lôi cuốn lấy vạn đạo kim quang phóng lên tận trời, càng đem nam thiên môn lưu ly mái vòm chấn động đến ông ông tắc hưởng, liền linh tiêu bảo điện bậc thềm ngọc đều nổi lên tầng tầng vết dạng. Kim quang bên trong, một thân ảnh phóng lên tận trời. Kia là một cái thạch khỉ, thân thể bất mãn bốn thước, lại ngày thường một bộ trời sinh dị tượng bộ dáng. Ngũ quan đoan chính, một đôi phá vọng kim đồng khảm tại trong hốc mắt. Ánh mắt như hai vòng mặt trời nhỏ, đốt đến quanh mình biển mây đều tại bốc hơi. Cái con khỉ này toàn thân lông tóc hiện lên tơ vàng màu sắc, chuẩn bị như lưu ly tơ lụa, không gió mà bay, chiếu sáng rạng rỡ. Cái trán ẩn hiện một đạo nhạt nhẽo kim quang, chính là tiên thạch thai nghén sinh ra lúc nhiệm thiên đỉnh đạo vận. Tứ chi gân cốt từng cục, mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn lại lộ ra dung chuyển trời đất lực lượng, đầu ngón tay lợi chảo hàn quang lấp lóe, dường như có thể xé rách thiên địa. Chỉ thấy cái con khỉ này vừa ra thế, há miệng chính là một tiếng chấn rít gào, tiếng gào xuyên kim liệt thạch, thẳng lên tam thập tam trọng thiên. Càng dọa người chính là, thạch khỉ quanh thân đột nhiên phun ra vô tận linh khí. Kia linh khí hiện lên thất thải chi sắc, giống như thủy triều quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, thiên đình biển mây ngưng kết thành đầy trời linh vũ. Hạt mưa nhỏ xuống, vậy mà nhường thiên đình linh khí đều biến nồng nặc mấy phần. Hoa quả sơn bên trên cây cối trong nháy mắt trổ nhánh nảy mầm, phun ra vạn đóa tiên hoa, kết xuất khắp cây linh quả. Cỗ này linh khí quá cân bạc, lại dẫn tới thiên đình long phượng kỳ lân tam tộc thần thú cùng nhau gào thét, vạn tiên ghé mắt, tam giới chấn động. Chỉ thấy được thạch khỉ đứng ở đỉnh núi trên biển mây, phá vọng kim đồng đảo qua đầy trời biển mây. Ngẹo đầu gãi gãi quai hàm, lập tức thả người nhảy lên, tại hoa quả sơn trong rừng đảo, vui chơi dường như bắt đầu chạy. Ha 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 ha. A này, con khỉ nhỏ này từ một bên tại hoa quả sơn bên trong nhảy tương nhảy loạn, còn vừa phát ra cổ quái kỳ lạ tiếng thê ực. Lý Thanh Vân nhìn xem một màn này cả người trực tiếp nhìn mê mẩn. Chương 103, ta chính là miệng méo hầu vương Tôn Ngộ Không. Chương 103, ta chính là miệng méo hầu vương Tôn Ngộ Không. Nhìn xem hoa quả sơn bên trong nhảy tương nhảy loạn cái này khỉ lông vàng, Lý Thanh Vân trái tim bắt đầu không ngừng cuộn loạn. Tôn Ngộ Không, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thần tượng, ta nhìn thấy ta thần tượng, mụ mụ ta tiên đồ. Mà đúng lúc này, khỉ nhỏ lanh lợi đi tới một gốc cây đào phía dưới. Cây đào này cũng không phải là thiên đình phía trên linh căn, mà là nguyên bản hoa quả sơn bên trên liền có cây cối. Chỉ là bởi vì thiên đình linh khí nồng đậm nguyên nhân, những này nguyên bản hoa cỏ cây cối cũng coi là có một chút linh tính, hơn nữa cây đào phía trên quả đào cũng kết quả khóa sung mãn. Khi nhỏ thấy được cây đào phía trên quả đào về sau mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, lúc này liền phải hái một quả quả đào nếm thử tươi. Nhìn thấy màn này, Lý Thanh Vân lập tức liền lấy lại tinh thần. Hoa quả sơn phía trên quả đào mặc dù trải qua thiên đình linh khí tẩm bổ có chút linh tính, nhưng là truy cứu căn bản, những này quả đào vẫn như cũng là phản vật. Vừa mới Lý Thanh Vân thật là chú ý tới, hầu tử trong hai mắt bắn ra kim quang cực kỳ khủng bố. Kia thần thông tuyệt đối không phải hỏa nhãn kim tinh. Nói cách khác cái này thần thông là hầu tử trời sinh mang theo phá vọng kim đồng. Nếu như cái này ra đời cái thứ nhất ăn chính là phàm vật lời nói, có thể hay không ảnh hưởng đến hầu tử không để lọt thân thể. Thế là nghĩ tới chỗ này, Lý Thanh Vân lập tức liền lấy lại tinh thần. Đội vàng móc ra một quả cựu thiên niên bàn đảo. Sau đó hướng phía hoa quả sơn bên trong Tôn Ngộ Không hô lớn một tiếng. Ngươi cái này còn khỉ ngang ngược. An ta láo lý một đảo. Nói dứt lời sau Lý Thanh Vân trực tiếp đưa trong tay cựu thiên niên bàn đảo hướng phía Tôn Ngộ Không vị trí ném tới. Khi nhỏ bị bất thình lình thanh âm giật mình kêu lên, vừa quay đầu liền thấy một cái to lớn quả đào hướng phía chính mình bay tới. Hơn nữa cái này quả đào bất luận là màu sắc vẫn là lớn nhỏ hay là hương vị đều so cây này bên trên kết quả đào tốt hơn nghìn lần vạn lần. Thế là khi nhỏ chú ý lực lập tức liền chuyển rời đến viên này 9000 năm bản đào bên trên. Hai tay nâng lên bản đào, trong hai mắt bắn ra kim quang nhìn về phía Lý Thanh Vân vị trí. Chỉ có thể nói hầu ca không hổ là hầu ca, vừa mới xuất thế liền nắm giữ linh tính. Biết cái này quả đào là Lý Thanh Vân đưa cho chính mình, nâng lên quả đào về sau thậm chí còn ra dáng hướng phía Lý Thanh Vân làm bái chào. Hắc hắc, đa tạ ngươi mời ta ăn quả đào. Nhân loại là côn trùng có ích. Khi nhỏ câu này nhân loại là côn trùng có ích kém chút không có nhường Lý Thanh Vân phun ra ngoài. Cũng không biết Tôn Ngộ Không là từ đâu học được câu nói này, cũng không thể là chính mình cùng bảy vị sư tỷ ở chỗ này nhà tròi thời điểm bị Tôn Ngộ Không cho học ca. Chỉ thấy được Tôn Ngộ Không đang hướng phía Lý Thanh Vân nói một tiếng cảm ơn về sau, trực tiếp liền bưng lấy cựu thiên niên bản đào bắt đầu gặm. Cựu thiên niên bản đào vào bụng, khi nhỏ thể nội pháp lực cũng bắt đầu càng thêm dâng trào lên. Toàn bộ khỉ thân thể tròn trịa không để lọt, thậm chí ngay cả thân hình đều biến lớn một chút. Hai mắt càng thêm có thần, lông khỉ đều lóng lánh trận trận kim quang. Theo khỉ nhỏ đã ăn xong trong tay bàn đảo, một thân pháp lực cũng vững chắc, kim tiên tu vi. Tôn Ngộ Không lúc này mới vừa ra thế liền có được kim tiên tu vi. Chỉ có điều giờ này, phút này Tôn Ngộ Không cái này một thân tu vi cùng Lý Thanh Vân mới vừa tới thiên đỉnh thời điểm có chút tương tự. Chỉ là chỉ có pháp lực, cũng không có công pháp thần thông. Thậm chí căn bản liền sẽ không vận dụng những pháp lực này. Ăn bàn đảo về sau, khỉ nhỏ nhún nhảy một cái đi tới Lý Thanh Vân còn có thất tiên nữ trước mặt. Ngáy linh động hai mắt, hiếu kỳ đánh giá trước mặt cái này cả đám. Hắc hắc, ta biết các ngươi. Các ngươi là toàn gia đều ở núi này bên trong chơi một cái tên là nhân vật đóng vai đồ vật. Chơi hoa. Chơi hoa. Không xấu hổ. Không xấu hổ. Hắc hắc, nghe được lời nói này, Lý Thanh Vân cả người trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Thất tiên nữ bên này cũng giống nhau, sắc mặt vô cùng hồng nhuận. Dù sao ai có thể nghĩ tới mấy người nhà tròi biểu diễn cái con khỉ này vậy mà biết tất cả rõ rõ ràng ràng. Lý Thanh Vân kỳ thật cũng không để ý Tôn Ngộ Không có phải hay không thấy được mấy người nhà tròi, mà là cảm thấy xong đời. Thế Thiên Đại Thánh bị sảng văn cho ô nhiễm, không dám tưởng tượng về sau cái con khỉ này đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Về sau sẽ không không làm Mỹ Hầu Vương, đổi làm miệng méo Hầu Vương đi. Nói như vậy tội lỗi của mình chẳng phải là liền lớn. Mà liền tại Lý Thanh Vân cùng Thất Tiên Nữ bên này tất cả đều lâm vào ngốc trệ về sau, Tôn Ngộ Không nhoáng một cái lanh lợi đi tới Lý Thanh Vân trước mặt. Rồi ra một cái tay tại Lý Thanh Vân trước mặt lung lay. Hắc hắc, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta đúng rồi, ta còn không có danh tự. Ngươi là có văn hóa, có thể hay không cho ta lấy cái tên chữ? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Lý Thanh Vân lúc này mới lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời có chút mê mang nhìn xem trước mặt Tôn Ngộ Không. Đợi lát nữa. Thứ đồ gì? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không để cho mình cho hắn đặt tên. Cái đồ chơi này còn cần lấy sao? Ngươi gọi Tôn Ngộ Không? Lý Thanh Vân không nói hai lời trực tiếp thốt ra. Nghe được chính mình có danh tự, tên của mình gọi là Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời vô cùng hưng phấn. Toàn bộ khí bắt đầu giật nảy mình. Hơn nữa trái cào một chút phải cào một chút, nhảy một hồi lâu lúc này mới ổn xuống tới. Hắc hắc. Ta gọi Tôn Ngộ Không, ta có danh tự. Ta tên gọi Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy màn này, bên trong Thanh Vân cảm thấy vừa mới chính mình có lẽ là suy nghĩ nhiều. Tôn Ngộ Không dù sao cũng là linh minh thạch hầu, hơn nữa thể nội còn có hỗn độn mà viền tinh huyết, cũng không về phần bị một chút vô não màn kịch ngắn cho tẩy não. Nhưng là sau một khắc, Lý Thanh Vân trực tiếp liền trợn tròn mắt, bởi vì Tôn Ngộ Không trực tiếp bắt đầu bắt chước Lý Thanh Vân trước đó cùng Thất Tiên Nữ nhà tròi dáng vẻ, trực tiếp liền lệnh ra lên chính mình kỷ miệng. Từ hôm nay trở đi, ta lão Tôn chính là miệng méo hầu vương Tôn Ngộ Không. Có câu nói là miệng nhỏ nghiêng một cái, bật hết hỏa lực. Từ hôm nay trở đi, ta lão Tôn chính là miệng méo hầu vương. Ha ha ha, ha ha ha. Chỉ thấy được Tôn Ngộ Không bên này vừa mới nắm giữ tên của mình liền cho mình lấy một cái miệng méo hầu vương biệt hiệu, Lý Thanh Vân cả người nhất thời liền choáng váng. Xong đời, Mỹ Hầu Vương biến thành miệng méo hầu vương, cái này có thể làm sao xử lý nha? Vừa nghĩ tới về sau thỉnh kinh trên đường Tôn Ngộ Không gặp phải một cái yêu quái liền hô to một câu: ta chính là Thiên Đình Ma Tôn Phủ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động miệng méo hầu vương Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến đây dạng hình tượng, Lý Thanh Vân đã cảm thấy chính mình có được vô biên sai lầm. Không nên, không nên. Sau này mình nhất định phải đem Tôn Ngộ Không bị sảng văn màn kịch ngắn tẩy não đầu góc lại cho hắn tẩy trở về. Vô luận như thế nào miệng méo hầu vương cái tên này cũng không thể dùng. Cho dù là gọi khỉ vui vẻ, vậy cũng so miệng méo hầu vương mạnh a. Mà cũng chính là Tôn Ngộ Không xuất thế trong chớp nhoáng này, toàn bộ Hồng Hoang Tam Giới cũng đã xảy ra biến đổi lớn. Nguyên bản giữa thiên địa kiếp khí chỉ là tại thai nghén ở trong, cũng không có hoàn toàn tràn ngập ra. Nhưng là tại Tôn Ngộ Không xuất thế về sau, toàn bộ Hồng Hoang trong thiên địa kiếp khí nhất thời nồng nặc mấy lần không ngừng. Cái này cũng đại biểu cho Tây Du lượng kiếp chính thức bắt đầu. Chương 103, ta lão Tôn cũng muốn thành ma. Chương 103, ta lão Tôn cũng muốn thành ma. Tôn Ngộ Không chính là linh minh thạch hầu. Trời sinh liền nắm giữ thông biến hóa, thức thiên thời, chi địa lợi, di tinh hoán đầu năng lực, càng là có được siêu phàm thoát tục thần thông cùng trí tuệ. Nói một cách khác, ý tứ chính là Tôn Ngộ Không trời sinh liền rất thông minh. Chớ nói chi là tại trong viên đá trong khoảng thời gian này, Tôn Ngộ Không còn chịu đựng không biết bao nhiêu sảng văn màn kịch ngắn tẩy não. Cho nên dù là không có học tập, Tôn Ngộ Không cũng biết nên như thế nào cùng người ở chung. Tôn Ngộ Không xuất thế, Tây Du lượng kiếp chính thức bắt đầu. Bởi vì Tôn Ngộ Không muốn là tại Thiên Đình bên trong, cho nên Thiên Đình bên trong đối với Tôn Ngộ Không cảm ứng là rõ ràng nhất. Thiên Đình Ma Tôn phủ bên trong Dương Tiễn còn có Na Cha trước tiên liền cảm ứng được Tôn Ngộ Không xuất thế. Hiện tại sóng linh khí rốt cục cũng ngừng lại, thế là Dương Tiễn cùng Na Cha loại này không ngồi yên tĩnh tình trực tiếp liền đi tới Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn bên trong, Tôn Ngộ Không đối trước mặt Lý Thanh Vân còn có Thất Tiên Nữ Nhi đều vô cùng thân cận. Bởi vì Tôn Ngộ Không vẫn là một khối đá thời điểm liền thường xuyên có thể cảm ứng được mấy người ở chỗ này chơi đùa giỡn. Nhưng là đối với Dương Tiễn cùng Na Cha hai người kia, Tôn Ngộ Không vẫn là rất xa lạ. Nhìn xem từ đằng xa bay tới hai người, trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không trực tiếp nhe răng niết miệng. Một đứa bé, một cái ba con mắt, các ngươi là cái gì? Tôn Ngộ Không câu nói này cũng không phải là mắng chửi người, đúng nghĩa chính là đang hỏi hai người là cái gì. Thật là Dương Tiễn cùng Na Cha bên này cũng không minh bạch Tôn Ngộ Không ý tứ, còn tưởng rằng cái con khỉ này thế nào đi lên liền mắng người đâu. Thế là hai người nhao nhao vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn trên dưới đánh giá một phen Tôn Ngộ Không về sau, thoáng có chút ghét bỏ mở ra miệng nói: ngươi cái con khỉ này, thật không khiến người ta vui vẻ. Một bên Na Cha càng là trực tiếp hỏi lại Tôn Ngộ Không: ngươi lại là cái gì đồ vật? Tôn Ngộ Không một bên vò đầu một bên cười ngây ngô: hắc hắc, ta lão Tôn không phải thứ gì, ta lão Tôn là miệng méo hầu vương Tôn Ngộ Không, ta lão Tôn là chỉ khỉ. Ngươi tiểu hài này thật không có kiến thức, sẽ không liền khỉ đều chưa thấy qua, chỉ có thể nói chân thành chính là tất sát kỹ. Tôn Ngộ Không câu trả lời này trực tiếp nhường Na Cha không biết nên nói cái gì cho phải, bất đắc dĩ lắc đầu về sau cầm quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân: Thanh Vân Ma Tôn, bây giờ cái con khỉ này đã xuất thế, kế tiếp lại làm như thế nào an bài? Nghe được Na Cha hỏi thăm, Lý Thanh Vân lúc này cũng suy tư. Tôn Ngộ Không đã xuất thế, như vậy kế tiếp Tây Du lượng kiếp các nơi kiếp nạn hẳn là cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Còn có đường tam tạng, cũng chính là Như Lai Phật Tổ đồ đệ Kim Thiền Tử hẳn là cũng không sai biệt lắm nên luân hồi chuyển thế. Dù sao đường tam tạng cần tiến hành 10 thế luân hồi, thứ 10 thế thời điểm mới là thỉnh kinh đường tăng. Mà Tôn Ngộ Không hiện tại mặc dù xảy ra chuyện, nhưng là khoảng cách Tây Thiên Thỉnh Kinh còn có một đoạn thời gian. Bởi vì dựa theo Tây Du Ký thời gian tuyến đến xem, Tôn Ngộ Không theo tảng đá ở trong đụng tới về sau, nguyên bản còn tại Hoa Quả Sơn phía trên tiêu giao tự tại mấy trăm năm về sau ra tầm tiên, lại tại biển lớn bên trên phiêu bạt không biết rõ bao lâu, cuối cùng mới tìm tới Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Về sau lại tại Linh Đài Phương Thốn Sơn tu hành mấy năm lâu, quay trở về Hoa Quả Sơn về sau cũng không có lập tức bắt đầu Tây Du, mà là hai độ bị Chiêu An thượng tiền, một lần làm bật ngựa ấm, một lần làm Tề Thiên Đại Thánh, về sau lại là đại náo thiên cung, ngay sau đó lại bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm. Về sau lúc này mới chính thức bắt đầu Tây Du. Thật là hiện nay Tôn Ngộ Không đã bị chính mình đem đến Thiên Đình, hơn nữa vốn chính là tại Thiên Đình ra đời, cái này khỉ đã coi là Thiên Đình khỉ. Như vậy kế tiếp làm như thế nào an bài? Mặc dù trước đó nói qua Tôn Ngộ Không cùng nhà mình sư Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế có sư đồ duyên phận, nhưng là cũng không biết nhà mình sư Tôn đến cùng có nguyện ý hay không thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ. Nếu như nhà mình sư Tôn bằng lòng thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ lời nói, như vậy Tôn Ngộ Không về sau chẳng phải thành sư đệ của mình. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng sẽ không làm cái gì bật ngựa ấm, chính mình đem Tôn Ngộ Không đem đến Thiên Đình chính là vì nhường Tôn Ngộ Không tới chính mình mà Tôn phủ bên trong làm việc. Cứ như vậy còn có thể thuận tiện hoàn thành hệ thống cái kia trưởng kỳ nhiệm vụ. Tôn Ngộ Không khẳng định phù hợp hệ thống phán định, đến lúc đó Tôn Ngộ Không gia nhập Ma Tôn phủ chính mình có thể được một phần hệ thống ban thưởng. Trừ cái đó ra Tây Du Ký ở trong yêu quái chính mình cũng có thể bắt đầu an bài. Có một ít không tệ yêu quái hoàn toàn có thể thừa dịp khoảng thời gian này thu về chính mình dùng. Một phương diện tăng lên thực lực của mình tăng lên tiên đỉnh thực lực, một phương diện phá hư Tây Du lượng tiếp, nhường Tây Phương Phật môn khó chịu. Đồng thời còn có thể thu được hệ thống ban thưởng. Quả thực chính là một công nhiều việc. Ngay tại Lý Thanh Vân bên này nghĩ đến tiếp xuống an bài thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tiến tới Na Cha cùng Dương Tiễn bên người. Người đứa trẻ này còn có ngươi cái này bà con mắt. Hai người các ngươi thật đúng là không nói lễ phép, vừa rồi ta lão Tôn đều đã tự giới thiệu, các ngươi thế nào không nói cho ta lão Tôn các ngươi tên gọi là gì vậy? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cái này một bộ không sợ lạ dáng vẻ, Dương Tiễn cùng Na Cha cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại là Tôn Ngộ Không cái tính tình này Dương Tiễn cùng Na Cha vẫn rất ưa thích. Chỉ thấy được Na Cha vừa cười một bên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi cái con khỉ này, vậy mà gọi ta đứa nhỏ. Ngươi cũng đã biết, số tuổi của ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Ngươi bất quá mới vừa vặn xuất sinh mà thôi, mà ta đều đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Cùng so sánh, ngươi mới là đứa nhỏ về phần tên của ta, hầu tử, ngươi nghe cho kỹ. Ta chính là Thiên Đình Ma Tôn phụ Tam Đàn Hải Hội Ma Thần Na Cha. Nghe được Na Cha lời nói, Tôn Ngộ Không có chút như có điều suy nghĩ, một mặt là có chút không rõ ràng cho lắm đứa trẻ này nhìn số tuổi không lớn, làm sao lại lớn hơn mình bên trên nhiều như vậy. Một phương diện khác chính là liên quan tới Na Cha tôn hiệu sự tình. Tam Đàn Hải Hội Ma Thần. Tôn Ngộ Không không khỏi nghĩ đến vừa mới Na Cha vừa mới đối với Lý Thanh Vân xưng hô. Thanh Vân Ma Tôn. Một cái ma tôn, một cái ma thần. Nghĩ tới đây Tôn Ngộ Không trực tiếp quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Ba con mắt, vậy còn ngươi? Dương Tiễn kỳ thật cũng không ghét Tôn Ngộ Không, thế là cũng đối với Tôn Ngộ Không bắt đầu tự giới thiệu mình lên. Ta chính là Thiên Đình Ma Tôn phụ nhị lang hiển thánh ma quân Dương Tiễn. Đang nghe được Dương Tiễn tôn hiệu về sau, Tôn Ngộ Không lập tức bắt đầu vào đầu đút hai. Mấy người các ngươi, một cái ma tôn, một cái ma thần, một cái ma quân, chỉ có ta lão Tôn một cái miệng méo hầu vương không dễ nghe. Không dễ nghe? Ta lão Tôn cái này miệng méo hầu vương danh hào không dễ nghe. Các ngươi đều là ma. Ta lão Tôn cũng muốn thành ma. Một bên lanh lợi vào đầu bức thai Tôn Ngộ Không một bên nói một mình, ngay sau đó liền nhìn về phía Lý Thanh Vân. Ngươi là có văn hóa, nhanh giúp ta lão Tôn nắm lại, ta lão Tôn cũng muốn một cái giống như các ngươi tôn hiệu. Lý Thanh Vân bên này chỉ thấy được Tôn Ngộ Không đứng ở trước mặt mình dùng đến tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn lấy mình. Chương 104, sư minh ở trên, chịu ta lão Tôn túi đầu. Chương 104, sư minh ở trên, chịu ta lão Tôn túi đầu. Bất quá Lý Thanh Vân cũng là không hề cảm thấy cho Tôn Ngộ Không lấy một cái tôn hiệu loại chuyện này khó làm. Dù sao về sau Tôn Ngộ Không khẳng định là muốn tiến vào Ma Tôn phủ. Đã như vậy làm cái Tề Thiên Ma Thánh giống như cũng không vấn đề gì. Thế là suy tư một lát Lý Thanh Vân trực tiếp mở miệng. Đã ngươi mong muốn cùng chúng ta không sai biệt lắm tôn hiệu, vậy không bằng liền gọi Tề Thiên Ma Thánh thế nào? Đừng kêu kia cái gì miệng méo hầu vương, nghe là lạ. Về sau ngươi liền gọi Tề Thiên Ma Thánh Tôn Ngộ Không. Nghe được Tề Thiên Ma Thánh bốn chữ, Tôn Ngộ Không hai mắt lập tức liền lóe sáng. Không biết do vì cái gì luôn cảm giác mấy chữ này giống như cùng mình hữu duyên. Một bên lanh lợi một bên quạt hai tay của mình. Hắc hắc. Tề Thiên Ma Thánh em hai em hai, cái này tôn hiệu em hai, ta lão Tôn sau này sẽ là Tề Thiên Ma Thánh Tôn Ngộ Không. Ha ha ha, ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt, nguyên bản Tôn Ngộ Không biểu hiện vẫn rất bình thường, nhưng là thẳng đến cười đáp phía sau thời điểm trực tiếp phát ra kiệt 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 tiếng cười. Nghe được cái này tiếng cười Lý Thanh Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kết thúc. Đoạn văn màn kịch ngắn bên trong tiếng cười vẫn là bị Tôn Ngộ Không cho học được đã qua. Dương Tiễn đang nghe Lý Thanh Vân vậy mà cho Tôn Ngộ Không lên Tề Thiên Ma Thánh Tôn hiệu về sau cũng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân. Ma Tôn. Tề Thiên cái danh hiệu này có phải hay không có chút quá lớn? Cái con khỉ này có thể đè ép được sao? Lý Thanh Vân gật đầu cười. Những người khác khả năng ép không được Tề Thiên cái danh hiệu này, nhưng là Tôn Ngộ Không nhất định có thể. Nói xong câu nói này, Lý Thanh Vân còn tại trong lòng tăng thêm một câu. Dù sao người ta nguyên bản thật là gọi Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh cái này không thể so với Tề Thiên Ma Thánh còn ngưỡng bức. Mà đổi thành một bên Tôn Ngộ Không nguyên bản còn tại mừng rỡ chính mình nắm giữ Tề Thiên Ma Thánh cái này tôn hiệu, thật là sau một khắc liền nghe tới cái kia ba con mắt vậy mà tại một bên hỏi thăm Lý Thanh Vân chính mình có thể hay không ngăn chặn cái này tôn hiệu. Trong lúc nhất thời nguyên bản đặc biệt vui vẻ Tôn Ngộ Không lập tức liền không vui. Các ngươi một cái ma tôn, một cái ma thần, một cái ma quân, bằng cái gì tới ta lão tôn nơi này lấy ma thánh danh tự ngươi liền muốn hỏi ta lão tôn có thể hay không để ép được? Đây không phải xem thường ta lão tôn sao? Thế là chỉ thấy được Tôn Ngộ Không lập tức cũng có chút không vui nhìn xem Dương Tiễn. Ngươi cái này bà con mắt, có phải hay không không quen nhìn lão tôn? Ngươi có thể để nhị lang hiển thánh ma thần, ta lão tôn dựa vào cái gì liền không thể gọi Tề Thiên ma thánh? Bằng cái gì ngươi có thể để ép được tôn hiệu, ta lão tôn liền ép không được? Ngươi chẳng phải so ta lão tôn thêm một cái ánh mắt sao? Khiến cho giống như ngươi có nhiều ngưu bức như thế, ta cho ngươi biết, ta lão tôn có là khí lực, không phục liền cùng ta lão tôn so một lần, nhìn xem hai người chúng ta đến cùng ai so với ai khác lợi hại. Nghe lời này Dương Tiễn lập tức liền dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này mới vừa mới xuất thế mà thôi, cho nên mẹn mẹn chỉ là có được kim tiên cảnh giới, điểm này Dương Tiễn tự nhiên hiểu. Chớ nói chi là Tôn Ngộ Không còn không có học qua cái gì thần thông cùng công pháp, cho nên làm sao có thể là Dương Tiễn cái này đại la kim tiên đối thủ. Tôn Ngộ Không nhìn xem Dương Tiễn dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình nhất thời không vui hơn. Người cái này bà con mắt, muốn cười liền cười, nếu như là không muốn cười cũng đừng lộ ra loại này biểu tình tự tiếu phi thiếu, thật sự là một chút đều không cho ta lão tôn vui vẻ. Ngươi nếu là không phục liền đến nguyên lão tôn tranh đấu 300 hiệp, ta lão tôn hôm nay liền để ngươi biết biết cái gì gọi là Long Vương xuống núi. Không đúng không đúng, là cái gì gọi là Hầu Vương xuống núi. Tôn Ngộ Không cái bộ dáng này trực tiếp chọc cho Dương Tiễn cười ha 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 ha, ngươi cái con khỉ này coi là thật thú vị, quả thực để cho người ta vui vẻ. Ngươi cũng đã biết hai người chúng ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, ngươi bây giờ mới bất quá kim tiên cảnh giới mà thôi, hơn nữa còn không có tu hành qua thần thông công pháp, mà ta bây giờ đã là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới, một thân công pháp thần thông càng là nhiều vô số kể. Ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta đánh, ít ra cũng phải đột phá đại la kim tiên cảnh giới a. Nếu không chỉ sợ ngươi ngay cả ta nuôi háo thiên khuyển đều đánh không lại. Dương Tiễn vừa nói một bên trực tiếp đem chính mình đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc pháp lực triển lộ ra. Tôn Ngộ Không cũng không phải đồ đần, tại cảm nhận được Dương Tiễn kia kinh khủng pháp lực về sau trực tiếp liền hiểu, mình tuyệt đối không phải là cái này ba con mắt đối thủ. Đây là thần thông công pháp gì gì đó mình quả thật sẽ không nha. Thậm chí không chỉ là thần thông công pháp, ngay cả thế nào tu hành thế nào đột phá cảnh giới chính mình cũng sẽ không. Trên người mình hiện nay pháp lực hoàn toàn chính là tự thân mang theo, thậm chí thế nào vận dụng những này pháp luật chính mình cũng không thế nào minh bạch. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này về sau chẳng phải là mãi mãi cũng đánh không lại cái này ba con mắt. Nhìn xem Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu bức thai dáng vẻ, một bên Lý Thanh Vân trực tiếp ung dung mở miệng. Ngộ Không, ngươi muốn tu hành sao? Nghe nói như vậy Tôn Ngộ Không trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Ta lão tôn đương nhiên muốn tu hành, ta lão tôn cũng nghĩ học tập thần thông công pháp, tiên tâm tôn cũng nghĩ đột phá đại la kim tiên, sau đó thật tốt giáo huấn một chút cái này bà con mắt. Nhìn xem Tôn Ngộ Không kia dáng vẻ lo lắng, Lý Thanh Vân lên tiếng lần nữa. Đã như vậy ngươi muốn lao sư không cần, chỉ cần ngươi mở miệng, ta phải ngươi van cầu ta sư tôn như thế nào? Phải biết, ta sư tôn đây chính là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, đó cũng là bây giờ hồng hoang bên trong cao cấp nhất tồn tại, càng là cái này thiên đỉnh chi chủ, là cái này tam giới đại thiên tôn. Ngươi nếu là có thể bái ta sư tôn vi sư, tất nhiên có thể học được vô thượng thần thông, đột phá đại la kim tiên cảnh giới cũng bất quá giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thế nào? Có hay không rất tâm động nha? Nghe được lời nói này Tôn Ngộ Không hô hấp đều biến dồn dập. Vẹn vẹn là theo những này tên tuổi liền có thể nghe được, Lý Thanh Vân sư tôn tuyệt đối không tầm thường. Nếu như mình có thể bái sư lời nói, như vậy chính mình nhất định có thể biến càng mạnh. Đến lúc đó gọi ba con mắt còn không phải vô cùng đơn giản. Nếu không nói Tôn Ngộ Không cái này hầu tinh đâu, đang minh xác chính mình nội tâm ý nghĩa về sau, Tôn Ngộ Không không nói hai lời trực tiếp liền quỳ gối Lý Thanh Vân trước mặt. Sư minh ở trên, chịu ta lão tôn túi đầu. Sư đệ cho sư minh thỉnh an, còn mời sư minh giúp đỡ sư đệ, nhất định phải làm cho sư phụ lão nhân gia ông ta nhận lấy ta. Sư minh, xin nhờ. Lý Thanh Vân bên này cũng không có nghĩ đến Tôn Ngộ Không cái này còn không có bái sư đâu, cũng đã bắt đầu gọi mình sư minh, cái này thì thật là tinh a. Một bên Na Cha nhìn một chút bên cạnh Dương Tiễn, sau đó duỗi ra một ngón tay chỉ vào Tôn Ngộ Không. Nhị ca, ngươi nhìn cái con khỉ này, hắn không ngốc ai. Sư phụ cũng còn không có bái, cái này đã bắt đầu hô lên sư minh tới. Chương 105 ngươi không tạo phản liền không xứng cùng chúng ta cùng nhau đùa giỡn. Chương 105 ngươi không tạo phản liền không xứng cùng chúng ta cùng nhau đùa giỡn. Giao chỉ cung bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương chính bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên. Đối với Hoa Quả Sơn ở trong chuyện xảy ra, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương tất cả đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Thế là khi nhìn đến Tôn Ngộ Không không nói hai lời trực tiếp bái Lý Thanh Vân là sư minh đằng sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là bật cười lắc đầu. Giao chỉ, ngươi xem một chút tiểu hầu tử này, cũng là thông minh. Cái này còn không có bái chấm vi sư đâu, chưa hết hô Thanh Vân sư minh. Thật không hổ là linh minh thạch hầu, dù là vừa mới xuất thế, cũng là cơ linh. Nghe lời này Vương Mẫu Nương Nương cũng là nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, linh minh thạch hầu vốn là bất phàm, chớ nói chi là con khỉ này hay là thiên mệnh chi nhân, gánh chịu lấy bổ thiên khí vận, hơn nữa còn có được hỗn độn ma viên một phần tư tinh huyết. Nếu là có thể bái bệ hạ vi sư, kỳ thật cũng không tệ. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương bên này còn tại đàm luận liên quan tới Tôn Ngộ Không chuyện thời điểm, một bên khác Lý Thanh Vân còn có Thất Tiên Nữ mà cùng Dương Tiễn cùng Na Cha đã mang theo Tôn Ngộ Không hướng phía Giao Chỉ Cung chạy tới. Dọc theo con đường này, Lý Thanh Vân cho Tôn Ngộ Không giới thiệu không ít liên quan tới Thiên Đình sự tình. "Ngộ Không, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi thật muốn bái sư lời nói, nhất định phải tâm thành. Nhìn thấy sư tôn thời điểm nhất định phải cung cung kính kính. Nhìn thấy sư nương thời điểm càng phải cung cung kính kính. Ngươi theo hầu bất phàm, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý bái sư, sư tôn ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt." Tôn Ngộ Không một bên dụng tâm nghe, một bên liên tục gật đầu. Một bên Nhị Lang Thần Dương Tiễn lúc này đi tới Tôn Ngộ Không bên người. "Con khỉ, tranh thủ tại bái sư đằng sau đem Ngọc Hoàng Đại Đế bản sự tất cả đều học qua đến. Nếu Ma Tôn ban thưởng ngươi tôn hiệu Tề Thiên Ma Thánh, cái kia chẳng phải đại biểu cho ngươi về sau khẳng định sẽ gia nhập Ma Tôn phủ. Ngươi phải nhớ kỹ, về sau vô luận là tại Thiên Đình bên trong hay là tại Hồng Hoang bên trong, chúng ta Ma Tôn phủ mới là lớn nhất. Hảo hảo học bản sự, về sau chúng ta mấy ca mới tốt đại náo thiên cung." Chỉ có thể nói Dương Tiễn thật không hổ là Dương Tiễn, thật không hổ là Thiên Đình lớn nhất kẻ phản bội. Tôn Ngộ Không lúc này mới vừa muốn bái hắn cậu vi sư, Dương Tiễn bên này cũng đã bắt đầu cho Tôn Ngộ Không tẩy não, để Tôn Ngộ Không về sau cùng mình cùng một chỗ tạo phản. Tôn Ngộ Không mặc dù thông minh nhưng là cũng không minh bạch ở trong đó con quấn, cũng không biết Dương Tiễn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế quan hệ trong đó, chỉ cảm thấy lời này nghe giống như có chút không thích hợp. Chính mình muốn bái sư tôn không phải liền là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Cái này Thiên Đình không phải Ngọc Hoàng Đại Đế địa bàn sao? Vậy chúng ta sau này mình còn muốn tạo nhà mình sư tôn phản sao? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không không nói lời nào, Dương Tiễn lập tức liền nhíu mày. Người con khỉ này, làm gì đem ngươi trở thành huynh đệ, muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ tạo phản ngươi còn không nguyện ý. Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy là lạ. Ba con mắt, ta lão Tôn sư minh vừa mới nói, ta lão Tôn muốn bái sư tôn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi đây không phải để ta lão Tôn tạo chính ta sư tôn phản sao? Cái này không thành ta lão Tôn thế nhưng là cái tôn sư trọng đạo tốt con khỉ. Nghe lời này Dương Tiễn lập tức khinh thường cười một tiếng. Hắc, ngươi cái này còn không có bái sư đâu, liền cho cái kia Ngọc Đế lão nhi nói chuyện. Đừng nói cái kia Ngọc Đế lão nhi hiện tại còn không phải sư tôn của ngươi, liền xem như sư tôn của ngươi lại có thể thế nào? Hắn hay là ta cậu đâu? Ta nên tạo phản vẫn là phải tạo phản? Nghe lời này Tôn Ngộ Không càng ngập bức. Không phải anh em, Ngọc Hoàng Đại Đế là của ngươi cậu, sau đó ngươi muốn tạo hắn phản. Ngươi đây không phải bệnh tâm thần sao? Nhìn xem Tôn Ngộ Không dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem chính mình, Dương Tiễn trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ, bởi vì Dương Tiễn cũng biết Tôn Ngộ Không thẩm nghĩ chính là cái gì. Thế là hừ lạnh một tiếng đằng sau Dương Tiễn tiếp tục mở miệng. Hừ, ngươi nếu là không muốn tạo phản, cũng đừng kêu cái gì Tề Thiên Ma Thánh. Phải biết Ma Tôn phủ người về sau đều là muốn làm đại sự. Cũng chính là trước đó ngươi không có xuất thế. Chúng ta mấy cái trước đó thế nhưng là cùng Tây Phương Phật Môn hung hăng làm một khung. Tây Phương Phật Môn nơi nào thế lực? Đây chính là đương kim Hồng Hoang bên trong trừ Thiên Đình bên ngoài cường đại nhất giáo phái. Nhưng là không làm theo bị chúng ta cho làm. Liên tiếp chém giết bọn hắn một tôn Phật Đà một tôn Bồ Tát, hơn nữa còn đều là đại La Kim Tiên cảnh giới, về sau sớm muộn còn muốn cùng bọn hắn lại nói tiếp làm. Ngươi nếu là ngay cả điểm ấy lá gan đều không có, vậy sau này hay là cách chúng ta xa một chút. Tránh khỏi ta Dương Tiễn xem thường ngươi. Nghe chút lời này Tôn Ngộ Không lập tức liền đến tinh thần. Mặc dù Tôn Ngộ Không lúc này mới vừa mới xuất sinh, nhưng là đó cũng là tốt mặt mũi con khỉ. Ngươi cái này ba con mắt, ngươi nói cái này kêu cái gì nói? Cái gì gọi là ta lão Tôn không có lá gan? Không phải liền là nháo Thiên Cung sao? Các loại ta lão Tôn về sau học được bản sự, hảo hảo làm ồn ào Thiên Cung cho ngươi xem một chút. Còn có kia cái gì Tây Phương Phật Môn chém giết một tôn Bồ Tát còn có một tôn Phật Đà khiến cho ngươi thật giống như rất như bức một dạng. Về sau ta lão Tôn chém 10 cái, chém 100 cái. Hừ. Nghe nói như vậy Dương Tiễn khỏe miệng trực tiếp liền câu lên. Chỉ cần Tôn Ngộ Không về sau nguyện ý náo Thiên Cung vậy liền đủ. Dù sao nhà mình cậu về sau dạy dỗ đồ đệ muốn tạo hắn phản, cái này cũng coi là cho hắn một nạt đi. Giao chỉ cung bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế đem một màn này thu hết vào mắt. Nhìn xem nhà mình cháu trai Dương Tiễn thời thời khắc khắc đều nhớ lấy cho mình một nạt. Tôn Ngộ Không còn không có bái chính mình vi sư đâu, Dương Tiễn đứa nhỏ này vậy mà liền đã lôi kéo lấy Tôn Ngộ Không về sau cùng một chỗ tạo phản. Xem ra sau này thực sự tìm thời gian để Dương Tiễn biết biết cái gì gọi là cậu uy nghiêm. Nếu không đứa nhỏ này thật đúng là cho là mình là cái gì thái kê. Cho hắn thả bao nhiêu nước, đứa nhỏ này làm sao trong lòng liền không có số đâu. Giờ này khắc này Lý Thanh Vân một đoàn người đã đi tới giao chỉ cung bên ngoài, vốn còn muốn thông báo một tiếng, kết quả giao chỉ cung cửa lớn trực tiếp mở ra. Nếu đã tới, liền vào đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm trực tiếp ung dung truyền ra. Lý Thanh Vân cả đám đội vàng tiến vào giao chỉ cung, Tôn Ngộ Không cũng là hiếu kỳ nhìn chung quanh. Đệ tử Lý Thanh Vân bái kiến sư tôn. Sư tôn ở trên, Hoa Quả Sơn bên trên khối kia tiên thạch đã dựng dục ra sinh, cái này Tôn Ngộ Không chính là trong đó sinh linh. Đệ tử gặp Tôn Ngộ Không có chuyện nhờ đạo chi tâm, liền muốn lấy mang đến cho sư tôn nhìn xem con khỉ này có hay không cơ duyên có thể bái nhập sư tôn môn hạ. Lý Thanh Vân bên này nói dứt lời đằng sau, Tôn Ngộ Không trực tiếp bịch một tiếng liền quỳ gối Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Đại Thiên Tôn ở trên, đệ tử Tôn Ngộ Không muốn học bản sự, mong rằng Đại Thiên Tôn có thể thu ta lão tôn làm đồ đệ. Đệ tử ở chỗ này cho sư tôn dập đầu. Phanh phanh phanh. Tôn Ngộ Không sau khi nói xong trực tiếp liên tiếp dập đầu ba cái. Dập đầu xong đằng sau cứ như vậy một mặt khát vọng nhìn xem trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Đề cử chuyện hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 106 mục tiêu thứ nhất Như Ma Vương. Chương 106 mục tiêu thứ nhất Như Ma Vương. Nhìn thấy một cái tiểu kim tia khỉ quỷ gối trước mặt mình không ngừng đập lấy khấu đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế kỳ thật còn cảm thấy rất có ý tứ, mà lại Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy, Tôn Ngộ Không con khỉ này dáng dấp không tệ, nền móng không sai, thu làm đệ tử cũng không có gì không được. Mà lại Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân liền muốn đem Tôn Ngộ Không thu làm đồ đệ. Bởi vì Lý Thanh Vân bản thân liền cùng Tôn Ngộ Không kết quả lớn nhân quả, Ngọc Hoàng Đại Đế bên này muốn là Lý Thanh Vân chia sẻ một chút. Nếu không những nhân quả này liền tất cả đều đặt ở Lý Thanh Vân trên thân. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế có thể thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ lời nói, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đình còn có Lý Thanh Vân ở giữa nhân quả có rất lớn một bộ phận đều sẽ tái giá đến Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân. Đây đối với Lý Khánh Vân tới nói là một chuyện tốt. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên là không có cự tuyệt Tôn Ngộ Không đạo lý. Thế là nhìn xem trước mặt khỉ nhỏ Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu. Ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy a? Tự nhiên là vì học tập thần thông bản lĩnh. Tôn Ngộ Không không chút nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế bên này tiếp tục hỏi thăm. Vậy ngươi vì sao muốn học tập thần thông bản lĩnh? Tự nhiên là vì đại náo thiên cung. Thốt ra lời này lối ra Tôn Ngộ Không lập tức liền hối hận. Đều do cái kia ba con mắt vừa mới một mực tại bên lỗ tai của mình bên trên ồn ào. Kết quả khiến cho chính mình vậy mà tại tương lai mình sư tôn trước mặt nói ra lớn như thế nghịch không ngờ lời nói. Phi phi phi. Sư tôn chớ trách. Đệ tử nói sai. Đệ tử là vì mạnh lên, về sau thật ác độc hung ác đánh cái này ba con mắt. Mà một bên Dương Tiễn nghe được Tôn Ngộ Không trực tiếp đem đại náo thiên cung bốn chữ này miệng mà ra đằng sau, phốc phốc một chút liền bật cười. Phốc. Ha 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 ha. Người con khỉ này. Thật làm cho ta vui vẻ. Nghe được Dương Tiễn lại còn ở một bên cười ha ha, Tôn Ngộ Không vội vàng liền trừng mắt Dương Tiễn một chút, sợ vừa mới câu nói kia sẽ ảnh hưởng đến chính mình bái sư. Nhưng là trên thực tế Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Dù sao trước đó Dương Tiễn trích dẫn Tôn Ngộ Không tạo phản sự tình Ngọc Hoàng Đại Đế đều biết. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế lại lần nữa nhẹ gật đầu. Đã ngươi muốn đánh Dương Tiễn, như vậy ngày sau liền tất nhiên cần cực kỳ học tập. Dù sao Dương Tiễn hiện nay thế nhưng là đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi mà lại một thân thần thông công pháp đều là không tầm thường. Ngươi nếu là không dụng tâm tu hành, chỉ sợ căn bản liền sẽ không là Dương Tiễn đối thủ. Nghe được lần này nói Tôn Ngộ Không đội vàng lại lần nữa giật đầu. Sư tôn yên tâm, đệ tử về sau nhất định dụng tâm tu hành. Nhất định tranh thủ sớm ngày hung hăng đánh cái này ba con mắt một trận. Nghe nói như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế càng hài lòng hơn. Ân, chỉ cần ngươi nguyện ý đánh Dương Tiễn, như vậy vi sư liền nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, học thành đằng sau, nhất định phải có thể đánh nhiều hung ác liền đánh nhiều hung ác. Nếu không, vi sư tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lần này nói, Tôn Ngộ Không đội vàng lại lần nữa dập đầu đáp ứng. Mà một bên Dương Tiễn giờ này khắc này người đều choáng váng. Không phải anh em, không phải mới vừa còn nói muốn cùng ta cùng một chỗ náo thiên cung sao? Cái này quay đầu đến liền muốn đánh ta tới. Con khỉ này thật là không khiến người ta vui vẻ. Cứ như vậy Tôn Ngộ Không thành công bái nhập Ngọc Hoàng Đại Đế môn hạ, trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế vị thứ hai đệ tử. Mà Lý Thanh Vân vị này Ma Tôn cũng chính thức trở thành Tôn Ngộ Không sư minh. Đối với Tôn Ngộ Không Ngọc Hoàng Đại Đế kỳ thật cũng là rất ưa thích. Dù sao một cái kim quang lóng lánh khỉ nhỏ ai có thể không thích đâu. Mặc dù Tôn Ngộ Không bên này thành công bái sư Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là Tôn Ngộ Không hiện nay cũng không có chính thức gia nhập Ma Tôn phủ bên trong. Bởi vì Lý Thanh Vân cũng biết hiện nay đối với Tôn Ngộ Không tới nói trọng yếu nhất chính là học tập. Mà lại giờ này khắc này Tôn Ngộ Không cũng mới chỉ có kim tiên cảnh giới tu vi mà thôi, cảnh giới này cũng không nhất định sẽ phù hợp hệ thống phán định. Chí ít cũng phải các loại Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm học thành đằng sau, thái ớt kim tiên cảnh giới, sau đó lại chính thức gia nhập Ma Tôn phủ, đến lúc đó nhất định có thể mang đến cho mình một cái không sai ban thưởng. Tôn Ngộ Không chuyện bên này giải quyết, Lý Thanh Vân cũng chuẩn bị kỹ càng tốt nhúng tay một phen Tây Du lượng kiếp. Bởi vì lúc trước Lý Thanh Vân liền đối với 9981 nạn bên trong rất nhiều yêu quái có ý tưởng. Thế nhưng là lúc kia khoảng cách Tây Du lượng kiếp bắt đầu còn quá sớm, có rất nhiều yêu quái còn không có vào chỗ. Thậm chí có không ít yêu quái căn bản cũng không biết ở nơi nào. Nhưng là hiện nay khoảng cách Tây Du lượng tiếp càng ngày càng gần, có không ít yêu quái hẳn là đều đã vào chỗ đến Tây Thiên trên đường thỉnh kinh, cho nên Lý Thanh Vân bên này cũng liền có thể bắt đầu nhúng tay. Chỉ bất quá Lý Thanh Vân cũng không có sốt ruột hạ phàm, mà là tìm được trước thần tài Triệu Công Minh. Bởi vì lúc trước tại cùng Na Cha bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, cho tới một chút hạ giới yêu quái. Na Cha gia hỏa này đối với hạ giới không ít đại yêu đều hiểu rất rõ. Trước đó Lý Thanh Vân ngay tại Na Cha trong miệng nghe được liên quan tới Như Ma Vương tin tức. Như Ma Vương đó là Đại La Kim Tiên tu vi, hiện nay ngay tại Hồng Hoang thế gian bên trong chiếm núi làm vua. Mà lại cái này Như Ma Vương cũng không phải cái gì sơn dạ yêu tinh, cũng là có bối cảnh, mà lại lai lịch còn không nhỏ. Năm đó Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ có một cái tọa kỵ tên là Khuê Như, mà cái này Như Ma Vương chính là Khuê Như hậu nhân, cũng chính là Khuê Như nẻ con. Tiệt giáo tại Phong Thần Lượng kiếp thảm bại đằng sau, phần lớn đệ tử đều lên Phong Thần bảng, cũng có một bộ phận đệ tử tứ tán tại Hồng Hoang bên trong. Như Ma Vương chính là như vậy một cái tồn tại. Bởi vì có bối cảnh nguyên nhân, có kiến thức cường giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc Như Ma Vương. Không có cái gì kiến thức vậy liền đại biểu cho không có thực lực, không có thực lực cũng không phải Như Ma Vương đối thủ. Thế là Như Ma Vương trực tiếp ngay tại Hồng Hoang bên trong chiếm núi làm vua, mang theo một đám ngẽ con tinh được không tiêu giao tự tại. Thế là Lý Thanh Vân liền đem mục tiêu thứ nhất đặt ở Như Ma Vương trên thân. Chứ Như Ma Vương cùng Tiệt giáo có quan hệ bên ngoài, tại nguyên bản Tây Du ở trong, Như Ma Vương giá hỏa này còn có thể cùng Tôn Ngộ Không kết bái, cuối cùng thậm chí cùng một chỗ cùng thiên đình đối nghịch, tuyệt đối coi là một cái đại ma đầu. Sở dĩ sẽ tìm tới thần tài Triệu Công Minh, đó là bởi vì thần tài Triệu Công Minh đã từng thế nhưng là tiệt giáo ngoại môn đại sư mình. Phía bên mình muốn đem Như Ma Vương thu nhập dưới trướng, vẫn là phải cùng Triệu Công Minh lên tiếng chào hỏi. Thậm chí nếu như Triệu Bất Minh nguyện ý mở miệng lời nói, Như Ma Vương làm không tốt chính mình liền lên thiên đình tới. Lý Thanh Vân bên này mới vừa vặn đi vào thần tài Triệu Công Minh nơi ở, một trận cởi mở tiếng cười liền truyền ra. Ha ha ha, Thanh Vân lão đệ làm sao có thời gian đến ta nơi này? Mau tới mau tới, hôm nay người ta huynh đệ hai người thật tốt uống mấy chén. Hai người kề vai sát cánh tiến nhập phủ đệ, đằng sau Lý Thanh Vân cũng trực tiếp liền biểu lộ ý đồ đến. Công Minh đại ca, đệ đệ hôm nay đến đây xác thực có một chuyện. Hồng Hoang bên trong có một đại yêu tên là Như Ma Vương, ca ca hẳn là rất quen thuộc đi. Nghe được Như Ma Vương danh tự, thần tài Triệu Công Minh lập tức sững sờ. Như Ma Vương, ngươi nói không phải là chúng ta tiệt giáo cái kia con ngẽ con đi thế nào? Chẳng lẽ lại là cái con bê con treo chọc phải huynh đệ ngươi? Huynh đệ ngươi chờ, ta như vậy cũng tốt tốt giáo huấn một chút cái này con bê con. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn? Chương 108 kéo thần tài lên thuyền, chương 108 kéo thần tài lên thuyền. Nghe lời này, Lý Thanh Vân vội vàng lắc đầu. Công Minh ca ca hiểu lầm, kỳ thật Lý Thanh Vân đang kêu thần tài Triệu Công Minh. Công Minh ca ca thời điểm luôn cảm giác có chút là lạ, khiến cho thiên đình tựa như là bến nước lương sơn một dạng. Công Minh đại ca, đệ đệ ta trước đó là tại Na Cha bên kia nghe được liên quan tới Như Ma Vương tin tức, cũng không gạt ca ca, ta cùng Như Ma Vương cũng không quen biết, lần này tìm ca ca hỏi thăm liên quan tới Như Ma Vương sự tình, chỉ là bởi vì ta muốn mở rộng một chút ma tôn phụ thực lực. Dù sao ta cái này ma tôn phủ hiện nay chỉ có Na Cha Dương Tiễn cùng Quyền Liêm ma tướng, cho dù là tăng thêm ta cái này ma tôn, có thể đem ra được cũng bất quá mới chỉ là 4 người mà thôi. Cho nên ta liền nghĩ có thể hay không tìm một chút thân thế trong sạch thực lực không tệ nhân tuyển gia nhập ma tôn phủ. Trước đó từ Na Cha bên kia nghe được không ít liên quan tới hạ giới đại yêu sự tình, mà lại nghe nói Như Ma Vương cùng Tiệt giáo có quan hệ, đây không phải nhớ tới ca ca ngươi là Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử sao, cho nên liền tìm đến ca ca tới. Nghe được lời nói này, thần tài Triệu Công Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau chính là cười ha ha. Thần tài Triệu Công Minh muốn cho rằng là Như Ma Vương treo chọc phải ma tôn phủ người, còn muốn lấy giúp Như Ma Vương nói một chút lời hữu ích. Dù sao lấy chính mình cùng Lý Thanh Vân quan hệ tới nói, Lý Thanh Vân cũng hẳn là sẽ cho chính mình cái này mặt mũi. Nhưng không có nghĩ đến Lý Thanh Vân lại là muốn cho Như Ma Vương gia nhập ma tôn phủ. Ha ha ha, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng là cái kia đuôi mù con ngẽ con treo chọc phải huynh đệ ngươi. Ta nhớ được cái kia Như Ma Vương hiện nay đã có đại la kim tiên cảnh giới, tại Hồng Hoang bên trong chiến núi là vua, thậm chí còn triệu tập một đám ngẽ con tinh, tiêu diêu rất đâu. Bất quá nếu là huynh đệ ngươi mở miệng, ta cái này liên lạc một chút Như Ma Vương. Nghĩ đến ta cái này tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh vẫn còn có chút mặt mũi, huynh đệ ngươi hết thảy chờ lấy chính là Như Ma Vương ít ngày nữa liền tới thiên đỉnh. Nói xong lời nói này, thần tài Triệu Công Minh cũng không có do dự, trực tiếp liền đã vận hành lên pháp lực, một đạo pháp lực chỉ hướng phía Hồng Hoang mà đi. Đạo pháp này lực dĩ nhiên chính là thần tài Triệu Công Minh cho Như Ma Vương truyền âm dùng. Thần tài Triệu Công Minh cảm thấy để cho Như Ma Vương thượng thiên nhưng thật ra là một chuyện tốt, bởi vì hiện nay Hồng Hoang bên trong vô luận như thế nào đều là so ra kém thiên đỉnh, mà lại lên thiên đỉnh cũng chia với ai. Lý Thanh Vân là bực nào người cũng. Đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế thân truyền đại đệ tử, tức thì bị không ít thiên đỉnh các thần tiên tôn làm thiên đỉnh thái tử. Cái kia ma tôn phủ càng là toàn bộ thiên đình bên trong gần với Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện kiến trúc. Cái này nếu như đặt ở thế gian vương triều cái kia hoàn toàn chính là thái tử đồng cung. Mà lại Ngọc Hoàng Đại Đế đem Dương Tiễn cùng Na Cha thậm chí là bên người Quyền Liêm đại tướng đều cho đưa đến ma tôn phủ. Cái này cũng đủ để nhìn ra được Ngọc Hoàng Đại Đế đối với Lý Thanh Vân coi trọng. Lý Thanh Vân bối cảnh thâm hậu là một mặt, một phương diện khác chính là Lý Thanh Vân tự thân cũng rất bất phàm. Từ khi Lý Thanh Vân đi tới thiên đình, cái này từng cọc từng kiện sự tình đều đủ để nói rõ Lý Thanh Vân tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Dù sao nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tùy tiện người nào liền có thể để cực phẩm tiên thiên linh bảo tự hành nhận chủ. Trừ hai cái này phương diện bên ngoài, cái cuối cùng phương diện cũng là bởi vì Lý Thanh Vân cùng Tiệt giáo đệ tử trung đụng đều rất không tệ. Triệu Công Minh bên này cảm thấy Lý Thanh Vân đúng vô cùng khẩu vị của mình, cho nên liền đem Lý Thanh Vân giới thiệu cho không ít Tiệt giáo đệ tử nhận biết. Tất cả mọi người trung đụng cùng anh em một dạng. Thậm chí Triệu Công Minh có đôi khi đều đang nghĩ, nếu như Lý Thanh Vân có thể sinh ra sớm mấy cái nguyên hội lời nói, đại khái rất có thể cũng sẽ trở thành Tiệt giáo đệ tử. Dù sao mình sư tôn thích nhất chính là thu đồ đệ, lại thêm Lý Thanh Vân cái này tính tình cùng tính cách, cái kia hoàn toàn chính là cùng Tiệt giáo hữu duyên. Chỉ là có chút đáng tiếc, cũng không thể cùng Lý Thanh Vân trở thành đồng môn sư huynh đệ. Nhưng nếu là đặt ở huyền môn bên trong tới nói lời nói, kỳ thật mọi người vẫn như cũng là sư huynh đệ. Cho nên mấy cái này phương diện kết hợp chung một chỗ, thần tài Triệu Công Minh cảm thấy để cho Như Ma Vương đến đây tìm nơi nương tựa Lý Thanh Vân hoàn toàn chính là một chuyện tốt. Một phương diện có thể cho Như Ma Vương tìm một cái chỗ dựa, một phương diện khác Lý Thanh Vân ma tôn phụ thực lực cũng đã nhận được tăng lên. Đó là cái vẹn toàn đôi bên sự tình. Cho nên thần tài Triệu Công Minh đương nhiên sẽ không do dự. Nhìn thấy thần tài Triệu Công Minh không nói hai lời liền liên hệ Như Ma Vương, Lý Thanh Vân vội vàng mở miệng. Đa tạ Công Minh đại ca. Xin mời Công Minh đại ca yên tâm, chỉ cần châu này Ma Vương nguyện ý gia nhập Thiên Tôn phủ, đệ ngày sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Nghe nói như vậy, thần tài Triệu Công Minh nhẹ gật đầu. Huynh đệ ngươi nói ta tự nhiên tin tưởng. Chỉ là đáng tiếc, ta Tiệt giáo đệ tử năm đó đại bộ phận đều lên phong thần bảng, nếu không huynh đệ ngươi muốn tìm người không cần phí nhiều như vậy công phu. Mà lại ta Tiệt giáo năm đó còn có không ít đệ tử bị cái kia Tây Phương Phật môn cưỡng ép độ hóa, thậm chí trở thành tọa kỵ cũng tỉ như huynh đệ trước ngươi nhìn thấy Văn Thù Phổ Hiển cái kia hai cái cầu vật ngồi thành sư bạch tượng. Ai? Bọn hắn trước kia đều là sư huynh đệ của ta nha. Chỉ tiếc, ta nhưng không có năng lực cứu bọn họ thoát ly khổ hải. Nhìn thấy thần tài Triệu Công Minh tại nâng lên Tây Phương Phật môn thời điểm một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lý Thanh Vân lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hiện nay chính mình cùng Tây Phương Phật môn bên kia đã kết tử thủ, liền xem như Tây Phương Phật môn không đến đối phó chính mình cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm chết Tây Phương Phật môn. Huống chi hệ thống bên kia còn có một cái chùm phản diện nhiệm vụ đâu. Chỉ cần có thể xử lý Tây Phương Phật môn một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả, phía bên mình liền có thể đạt được Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tu vi. Đã như vậy, đến lúc đó làm Tây Phương Phật môn thời điểm, có thể hay không đem thần tài Triệu Công Minh cho kéo qua đâu? Phải biết thần tài Triệu Công Minh đây chính là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Nếu như có thể có thần tài tương trợ, vậy nhiệm vụ này tuyệt đối tốt hơn hoàn thành. Nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân trực tiếp mở miệng. Công Minh đại ca, cái này Tây Phương Phật môn quả thực khinh người quá đáng. Năm đó phong thần lượng kiếp sự tình ta cũng nghe không ít. Thiệt giáo có không ít sư minh đệ bị Tây Phương Phật môn cưỡng ép độ hóa thành làm tọa kỵ. Cái kia trưởng nhĩ Định Quang Tiên phản bội thiệt giáo, lát mình biến hóa trở thành Tây Phương Phật môn Định Quang Hoan Hỷ Phật. Thậm chí trước đó còn tại chúng ta Thiên Đình diễu võ Dương Ai. Giống trưởng nhĩ Định Quang Tiên dạng này cầu vật quả thực là người người có thể chu diệt. Công Minh đại ca yên tâm, về sau chỉ cần có cơ hội, ta nhất định chém trưởng nhĩ Định Quang Tiên, thật tốt cho huynh trưởng chút cơn giận. Nếu như là người khác nói lời nói này, thần tài Triệu Hồng Minh khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới. Dù sao hiện nay Tây Phương Phật môn đây chính là hồng hoang bên trong đệ nhất giáo phái, dám can đảm cùng Tây Phương Phật môn đối nghịch liền không có mấy cái. Nhưng là Lý Thanh Vân nói lời nói này, thần tài Triệu Công Minh tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì Lý Thanh Vân trước đó đã liên tiếp chém giết một tôn Phật Đà một tôn Bồ Tát. Cái kia cụ Lưu tôn Phật đã từng hay là xiển giáo đệ từ đâu, không phải cũng vẫn là bị Lý Thanh Vân cho chém giết. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 109 mục tiêu trưởng nhĩ định quang tiên. Chương 109 mục tiêu trưởng nhĩ định quang tiên. Thế là đang nghe được Lý Thanh Vân những lời này, đằng sau thần tài Triệu Công Minh hai mắt lập tức liền phát sáng lên. A, huynh đệ đây là đối với Tây Phương Phật môn còn có ý nghĩ. Nghe được thần tài Triệu Công Minh hỏi thăm, Lý Thanh Vân không nói hai lời trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Không dối gạt huynh trưởng, cái kia Tây Phương Phật môn khinh người quá đáng. Mặc dù trước đó chém giết bọn hắn một tôn Phật Đà một tôn Bồ Tát, nhưng là đệ đệ ta bên này, nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy bất giận. Trừ cái đó ra, đệ đệ cùng Tiệt giáo sư huynh đệ cũng là ở chung hòa hợp, nếu tất cả mọi người là người một nhà, vậy dĩ nhiên muốn vì người một nhà xuất khí. Về sau đệ đệ ta bên này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, đem Tiệt giáo bị cưỡng ép độ hóa đệ tử cấp cứu trở về, đồng thời cũng làm cho cái kia Định Quang Hoan Hỷ Phật đạt được vốn có báo ứng. Mà lại đệ đệ ta cũng rất muốn thử một chút, chém giết một tôn chuẩn thánh là cảm giác gì, nghe chút lời này thần tài Triệu Công Minh trực tiếp kích động bố đùi. Tốt, nếu huynh đệ ngươi có ý tưởng này, đợi đến ngươi muốn động thủ thời điểm nhất định phải tới hô lão ca một tiếng. Ta cái này ngoại môn đại đệ tử cũng đã sớm muốn vì sư môn thanh lý môn hộ. Nếu như là thật sự có thể chém giết trưởng nhĩ Định Quang Tiên cầu vật này, vậy nhưng quả nhiên là xả được cơn giận. Hai người một bên nói chuyện, thần tài Triệu Công Minh bên này cũng sắp xếp xong xuôi một bàn tiệc rượu. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện một bên bắt đầu ăn. Đồng thời Lý Thanh Vân cũng đem hệ thống cái này chém giết chuẩn thánh trùng phản diện nhiệm vụ đặt ở trưởng nhĩ Định Quang Tiên trên thân. Dù sao muốn cho trưởng nhĩ Định Quang Tiên người phải chết thật sự là nhiều lắm, mà lại thần tài Triệu Công Minh còn nói cho Lý Thanh Vân, trưởng nhĩ Định Quang Tiên giá hỏa này cực kỳ hào sắc. Tại Tây Phương Linh Sơn phía trên trưởng nhĩ Định Quang Tiên thân là Định Quang Hoan Hỷ Phật không dám làm ẩu, cho nên liền thường xuyên du tẩu cùng hồng hoang bên trong. Chỉ cần trưởng nhĩ Định Quang Tiên rời đi Tây Phương Linh Sơn, vậy thì có chém giết trưởng nhĩ Định Quang Tiên cơ hội. Ngay tại hai người một bên uống rượu một bên đàm luận tìm cơ hội chém giết trưởng nhĩ Định Quang Tiên thời điểm, trong lúc đống nhiên Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ một đường chạy chậm đi tới tài thần điện. Thần tài ở trên, Nam Thiên Môn từ bên ngoài đến một cái đại yêu ma, nói là đạt được thần tài chuyển triệu đến đây thiên đỉnh. Yêu quái kia bản thể tựa như là một con trâu, chỉ bất quá giờ này khắc này đã bị tứ đại thiên vương ngăn ở Nam Thiên Môn chỗ, mà lại tứ đại thiên vương còn thông chi Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đã xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đem Nam Thiên Môn chăm chú vây quanh. Huynh đệ của ta hai người thấy vậy một màn, lúc này mới tranh thủ thời gian tới cáo chi thần tài một tiếng. Nghe được lời nói này, thần tài Triệu Công Minh trực tiếp liền meo lại hai mắt. Thanh Vân lão đệ, xem ra hẳn là Như Ma Vương tên kia tới, bất quá xem ra bản tài thần tại Thiên Đình thật đúng là mất mặt nha. Rõ ràng đều đã báo ra danh hào của ta, nhưng lại y nguyên bị người ngăn ở Nam Thiên Môn chỗ. Xem ra cái này Tháp Tháp Thiên Vương đối bản tài thần rất bất mãn nha, không đúng không đúng, hiện tại không nên gọi Tháp Tháp Thiên Vương, đã ngay cả tháp cũng bị mất, làm sao còn có thể để Tháp Tháp Thiên Vương đâu. Hừ. Bây giờ thần tài Triệu Công Minh cùng Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh ở giữa cựu hận cũng sớm đã được bày tại trên mặt nổi. Trước kia mặc dù cả hai cũng lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu, nhưng là ngoài mặt vẫn là có thể không có trở ngại. Có thể từ khi Lý Thanh Vân đi vào Thiên Đình đằng sau, thần tài Triệu Công Minh còn có Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh ở giữa cừu hận liền triệt để bạo phát. Đầu tiên chính là thần tài Triệu Công Minh nhiều lần trợ giúp Lý Thanh Vân xuất thủ đối phó Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Về sau Lý Tịnh Thiên Vương phủ bị phá hủy, thần tài Triệu Công Minh càng là trực tiếp làm một đống lớn rách dưới đưa qua. Cái này khiến Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trong lòng đều nhanh muốn hận chết thần tài Triệu Công Minh. Hôm nay tứ đại thiên vương phòng thủ Nam Thiên Môn, đột nhiên tới một cái đại yêu quái muốn đi trước thiên đỉnh, nói là đạt được thần tài Triệu Kiến. Tứ đại thiên vương vội vàng liền đem chuyện này cáo chi Lý Tịnh. Nghe được tin tức này, Lý Tịnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp liền xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng bao vây Nam Thiên Môn, chuẩn bị đem yêu ma này trực tiếp liền chém giết tại Nam Thiên Môn, đến lúc đó dù là yêu ma này thật là thần tài Triệu Công Minh đưa tới, vậy mình cũng có lý. Dù sao thiên đỉnh trọng địa, há lại cho yêu ma tùy ý ra vào. Ngươi thần tài muốn cho yêu quái thượng thiên, yêu quái liền có thể thượng thiên. Cái kia thiên đỉnh chẳng phải là lộn xộn. Cho nên Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đây chính là không muốn cho thần tài Triệu Công Minh mặt mũi. Mặc dù thiên đỉnh bên trong yêu ma không có khả năng tùy ý ra vào, nhưng là cái nào thần tiên tại thế gian còn không có cái thân bằng hảo hữu. Có chút địa vị cùng thực lực thần tiên mang một chút thân bằng hảo hữu bên trên thiên đỉnh đây không phải là tùy tiện sự tình. Nhưng là hôm nay Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh chính là muốn buồn nôn thần tài. Ngươi không nể mặt ta, ngươi đến buồn nôn ta, vậy cũng đừng trách ta cũng không nể mặt ngươi. Nếu yêu quái này nhận biết ngươi, vậy ta liền đem nó chém. Ta cái này tam giới hàng ma đại nguyên soái xuất thủ hàng yêu, ai cũng nói không nên lợi một chữ không. Mà Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhi khi nhìn đến một màn này đằng sau đội vàng liền đi tới tài thần điện, đem chuyện nào hồi báo cho thần tài. Thần tài Triệu Công Minh bên này tại hừ lạnh một tiếng đằng sau trực tiếp liền đứng lên. Lý Thanh Vân cũng đồng dạng cười như không cười đứng lên. Công Minh đại ca, xem ra chúng ta vị này Tháp Tháp Lý Thiên Vương vẫn là không có ăn đủ giáo hơn a. Tháp cũng bị mất còn dám lớn lối như thế vẫn thật là ứng một câu như vậy chuyện xưa, ba ngày không đánh lên phòng bốc nói. Xem ra hôm nay hay là được thật tốt giáo huấn một chút hắn. Nhìn xem chúng ta vị này Tháp Tháp Lý Thiên Vương, có phải hay không đã quên tại phong thần bảng bên trong phục sinh là cảm giác gì kiệt thế là cứ như vậy. Lý Thanh Vân cùng thần tài Triệu Công Minh liếc nhau một cái đằng sau lúc này bước ra một bước hướng phía Nam Thiên Môn vị trí chạy tới. Mà lúc này thời khắc này Nam Thiên Môn chỗ, Nhu Ma Vương nguyên bản ở hạ giới tiêu giao tự tại, kết quả bỗng nhiên liền nhận được tiệt giáo ngoại môn đại sư Minh Triệu Công Minh truyền tin. Phải biết Triệu Công Minh đây chính là coi là Nhu Ma Vương sư thúc. Dù sao tại tiệt giáo thời điểm, Triệu Công Minh bỏ Nhật Bản Ma Vương phụ thân đó là một cái bối phận. Cho nên sư thúc tương truyền, Nhu Ma Vương sao dám không theo. Mà lại Nhu Ma Vương cũng hiểu biết thần tài Triệu Công Minh là vì chính mình tốt. Cho mình tìm được một cái núi dựa lớn, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử thân truyền, đây chính là Thiên Đình Thái Tử gia. Có như thế một cái chỗ dựa, hơn nữa còn là tại Thiên Đình làm việc, cái này không thể so với tại Hồng Hoang bên trong chiếm núi làm vua tốt hơn nhiều. Có thể Nhu Ma Vương cũng không có nghĩ đến, chính mình cái này vừa tới Nam Thiên Môn trực tiếp liền bị ngăn lại. Tại báo ra nhà mình sư huynh Triệu Công Minh danh hào đằng sau, tức thì bị một đám thiên binh thiên tướng cho trực tiếp bao vây lại. Người cầm đầu Nhu Ma Vương tự nhiên cũng nhận biết, không phải liền là Thiên Đình Tháp Tháp Lý Thiên Vương sao? Chỉ bất quá hôm nay tại sao không có nâng tháp? Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 110 Nhu Ma Vương đại náo Nam Thiên Môn, chương 110 Nhu Ma Vương đại náo Nam Thiên Môn. Nhu Ma Vương nhìn xem xuất lĩnh lấy tứ đại thiên vương còn có một đám thiên binh thiên tướng đem chính mình đoàn đoàn bao vây Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lập tức liền nheo lại hai mắt. Lý Tịnh, ngươi đây là ý gì? Ta là người phương nào, ngươi cái này tam giới hàng ma đại nguyên soái ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Mà lại ta vừa mới đều đã nói rõ, là gia sư ta thúc thần tài Triệu Công Minh truyền âm tại ta, để cho ta bên trên thiên đỉnh. Ngươi dẫn theo một đám thiên binh thiên tướng đem ta vây quanh ở đây, đây là ý gì? Lý Tịnh đương nhiên biết Nhu Ma Vương thân phận, dù sao Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đó cũng là có sư thừa có bối cảnh. Tự nhiên giải cái này Nhu Ma Vương chính là Thông Thiên Thánh Nhân tọa kỵ con bé con. Thế nhưng là coi như biết lại có thể thế nào? Nói trắng ra là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lần này chính là muốn mượn Nhu Ma Vương cơ hội này hung hăng ác tâm một phen thần tài Triệu Công Minh, hoặc là nói chính là muốn hung hăng ác tâm một phen thiệt giáo. Thậm chí Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đều không chỉ có chỉ là muốn ác tâm một phen thiệt giáo. Bởi vì Lý Tịnh là muốn tại cái này Nam Thiên Môn chỗ đem Nhu Ma Vương chém giết ở đây. Nhu Ma Vương cũng không phải cái gì thiên đỉnh thần tiên. Nếu quả như thật bị chém giết, cái kia Nhu Ma Vương nhưng không có phục sinh cơ hội. Nếu không phải là chuyển thế trung tu, nếu không phải là chân linh mãn diệt. Chỉ bất quá Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nhìn thấy cách đó không xa Nhu Ma Vương trong lúc lơ đãng triển lộ ra đại La Kim Tiên khí thế, nói thật Lý Tịnh trong lòng vẫn còn có chút rụt rè. Bởi vì Lý Tịnh hiện nay bất quá mới là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới mà thôi. Mà lại trước đó còn bị Lý Thanh Vân chém giết một lần, từ phong thần bảng bên trong phục sinh đằng sau càng là tiêu hao đại lượng hương hỏa chi lực, nói cách khác Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh hiện nay trạng thái muốn so trước đó kém nhiều. Thế nhưng là nơi này là Thiên Đình, cái này cho Lý Tịnh không ít lực lượng. Lý Tịnh dù nói thế nào cũng là Thiên Đình tam giới hàng ma đại nguyên soái, nắm trong tay Thiên Đình binh mã đại quyền, bên người còn có tứ đại thiên vương, lần này càng là điều động mấy vạn thiên binh thiên tướng. Cho nên Lý Tịnh vẫn thật là không tin, khủng bố như thế đội hình còn bắt không xuống một cái chỉ là Nhu Ma Vương. Thậm chí giờ này khắc này Lý Tịnh đều đã huyễn tưởng lên, đem Nhu Ma Vương cầm lấy xuống đằng sau hoàn toàn không cần thiết áp hướng chạm tiên đài, trực tiếp tại Nam Thiên Môn vị trí ngay tại chỗ chém giết. Ngưu Ma Vương bên này cũng không phải cái gì không có đầu óc yêu quái, thân là Tiệt giáo đệ tử, tự nhiên biết tại Thiên Đình bên này Tiệt giáo cùng Lý Tịnh quan hệ không tốt. Bởi vì tại Phong Thần Lượng kiếp thời kỳ Lý Tịnh không chỉ có cùng Tiệt giáo đối nghịch, về sau còn trở thành huyền môn phản đồ. Cho nên Ngưu Ma Vương lập tức liền phản ứng lại, cái này Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh lần này rõ ràng chính là tại nhắm vào mình, hoặc là nói lần này rõ ràng chính là tại nhắm vào Tiệt giáo. Thân là một tên quang vinh Tiệt giáo đệ tử, Ngưu Ma Vương chỗ nào có thể chịu? Không nói hai lời trực tiếp liền lấy ra pháp bảo của mình lăn lộn côn sắt, cầm lấy cây gậy lung lay chỉ hướng Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. "Lý Tịnh tiểu nhi, đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là tâm tư gì. Ngươi bất quá mới chỉ là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới mà thôi, bởi vì ôm vào Tây Phương Phật môn đùi, lúc này mới trở thành Thiên Đình hàng ma đại nguyên soái, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là nhân vật như thế nào a? Đã ngươi muốn tại cái này Nam Thiên môn trấn áp ta lão Ngưu, vậy ngươi cũng phải lấy chút bản sự đi ra. Ngươi không phải có cái Linh Lung Bảo Tháp sao? Ngày bình thường nghe nói ngươi tháp không rời tay, làm sao hôm nay không đem Linh Lung Bảo Tháp lấy ra?" Nghe được lời nói này, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh sắc mặt lập tức liền trở nên không gì sánh được khó xử. Mình ngược lại là muốn cầm Linh Lung Bảo Tháp nha. Thế nhưng là chính mình Linh Lung Bảo Tháp đã không có, cũng sớm đã vỡ thành một chỗ cặn bã. Cái này khiến cho chính mình ngay cả trấn áp Na Cha thủ đoạn cũng không có, mà lại hiện nay trong tay ngay cả một kiện ra dáng pháp bảo đều không có, đều do cái kia đáng chết Lý Thanh Vân. Nghĩ đến chính mình Linh Lung Bảo Tháp, Lý Tịnh cũng không khỏi đến có chỉ chốc lát ngây người, mà Ngưu Ma Vương trong nháy mắt liền quan sát được điểm này. Trong tay lăn lộn côn sắt dùng sức một nắm, không nói hai lời trực tiếp liền hướng phía Lý Tịnh chạy như bay đến. "Lý Tịnh, lộ ra sơ hở." Ngưu Ma Vương đạp nát tầng tầng sóng mây, lăn lộn côn sắt trong lòng bàn tay vụ vụ rung động. Chén kia miệng thu thân côn kim quang lưu chuyển, phản chiếu hắn một đôi mắt châu xích hồng như máu. Đại La Kim Tiên uy áp phô thiên cái địa, thậm chí ép tới Lý Tịnh mang tới một đám thiên binh thiên tướng cũng không khỏi đến chân cẳng như nhũn ra. Mà Lý Tịnh nhìn bên này đến Ngưu Ma Vương vậy mà đánh lén mình, theo bản năng liền muốn nâng lên Linh Lung Bảo Tháp, đây là vài vạn năm đến hình thành thói quen. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh liền muốn. Chính mình không có cha. Không phải, là chính mình không có tháp. Thế là có chút bối rối, Lý Tịnh hướng phía Ngưu Ma Vương hô lớn một tiếng. "Nghiệt xúc, ngươi dám? Ta thế nhưng là Thiên Đình hàng ma đại nguyên soái, ngươi một cái hạ giới yêu ma, chẳng lẽ lại là muốn đại náo thiên cung sao?" Lý Tịnh gầm thét lên tiếng, có thể lời còn chưa dứt, lan lộn côn sắt đã hung hăng đục tại gáy của hắn phía trên. Phịch một tiếng vang. Ngưu Ma Vương bên này căn bản điều đều không điều Lý Tịnh. Bởi vì nếu như là bình thường yêu quái lời nói vậy khẳng định không dám đối với Lý Tịnh xuất thủ. Thế nhưng là chính mình là cái gì bình thường yêu quái sao? Chẳng lẽ mình không có bối cảnh sao? Thiên đình cái gì nhiều nhất? Tiệt giáo đệ tử nhiều nhất? Toàn bộ thiên đình đều là ta lão Ngưu sư minh sư bá sư minh sư đệ, ta lão Ngưu sẽ còn sợ ngươi cái này Lý Tịnh? Một tiếng vang trầm, như kinh lôi nổ tại Lý Tịnh sọ đỉnh. Thái Ức Kim Tiên cương khí hộ thân tại Đại La Kim Tiên man lực trước mặt, yếu ớt như là giấy. Lý Tịnh chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh bắn tung tóe, trời đất quay cuồng, trong đầu giống như là có ngàn vạn chuông đồng đang điên cuồng vang lên. Cả người như bị sét đánh, thẳng tắp hướng về sau lảo đảo mấy bước, cổ họng một trận ngai ngái cuộn cuộn, một ngụm máu tươi phốc phun tới, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ trước ngực áo giáp. Nhìn thấy một kích thành công, Ngưu Ma Vương cả người trong nháy mắt thật hưng phấn. Dù sao Ngưu Ma Vương trong xương cốt cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, nếu không cũng sẽ không tại nguyên bản Tây Du dòng thời gian bên trong cùng Tôn Ngộ Không kết làm huynh đệ, thậm chí là cùng Tiên Đình đối nghịch. Nhìn thấy Tiên Đình tam giới hàng ma đại nguyên soái trực tiếp bị chính mình đánh thổ huyết, Ngưu Ma Vương càng hưng phấn lên. Một thân kinh khủng yêu lực sôi trào mãnh liệt, kinh khủng yêu khí bay thẳng Nam Thiên Môn. "Ha ha 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 ha. Lão Ngưu hôm nay liền muốn phá hủy ngươi cái này Nam Thiên Môn." Chỉ thấy được Ngưu Ma Vương đắc thế không tha người. Mũi châu bên trong phun ra hai đạo bạch khí, bàn chân giẫm một cái, chấn động đến Nam Thiên Môn cầu thang đá bằng bạch ngọc từng khúc rạn nứt. Trong nháy mắt lại lần nữa phóng tới Lý Tịnh, lấy tay nắm lấy Lý Tịnh áo giáp cổ áo, trực tiếp liền đem cái này Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh giống như sách con gà con sách giữa không trung. Lý Tịnh vừa mới bị một gậy đập vào trên nó còn không có tỉnh táo lại, giờ này khắc này liền đã bị Ngưu Ma Vương ném tới giữa không trung. Đem Lý Tịnh ném ra đằng sau, Ngưu Ma Vương trong tay lăn lộn côn sắt trực tiếp xoay tròn, mang theo phá phong duyệt khiếu, hung hăng nện ở Lý Tịnh trên lưng. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 111 nên cùng ma tôn phủ hữu duyên. Chương 111 nên cùng ma tôn phủ hữu duyên. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, Ngưu Ma Vương một gậy hung hăng đập vào Lý Tịnh trên thân, xương cốt vỡ vụn giòn vang rõ ràng có thể nghe. Lý Tịnh bên này kêu thảm một tiếng, cảm giác mình toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh, sức lực toàn thân bị quất đến sạch sẽ, ngay cả đưa tay đón đỡ khí lực cũng bị mất. Ngưu Ma Vương côn pháp không có nửa phần sức tưởng tượng, tất cả đều là thực sự ma lực. Một côn tiếp một côn, nện ở Lý Tịnh vai cái cổ, eo, trên hai chân. Mỗi một kích rơi xuống, Lý Tịnh áo giáp liền băng liệt một khối, máu tươi thuận vết nước ào ạt chảy ra, rất nhanh liền nhiễm thấu y địa giáp, tại trong biển mây nhỏ xuống thành một chuỗi nhìn thấy mà giật mình huyết châu. Trong lúc nhất thời tại Thiên Đình uy phong lẫm lâm tam giới hàng ma đại nguyên soái Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh tựa như cái bút bê vải rách giống như bị Ngưu Ma Vương vùng mạnh đến đập tới. Cái chán bay máu ở con mắt, trong miệng chỉ có thể phát ra ôi ôi rên. Ngày xưa uy phong lẫm lâm Tháp Tháp Thiên Vương, giờ phút này mà ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Kỳ thật cái này cũng không trách Lý Tịnh phế vật. Thật sự là Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch quá xa. Lại thêm vừa mới Lý Tịnh còn bị Như Ma Vương đánh lén một chiều, một gậy đập vào Lý Tịnh trên đầu để Lý Tịnh đầu choáng váng, càng là ngay cả lực hoàn thủ cũng bị mất. Mà lại Lý Tịnh tìm đến Như Ma Vương phiền phức, lúc đầu cũng không nghĩ tới tự mình ra tay, phải biết Lý Tịnh lần này trừ mang theo tứ đại thiên vương bên ngoài còn mang theo mấy vạn thiên binh thiên tướng. Mấy vạn thiên binh thiên tướng nếu như kết thành trận pháp lời nói, bình thường Đại La Kim Tiên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cho nên đây cũng là Lý Tịnh lực lượng. Nhưng không có nghĩ đến Như Ma Vương căn bản cũng không có cho Lý Tịnh cơ hội. Trực tiếp ngay tại Nam Thiên Môn đem Lý Tịnh làm cầu để đá. Mà đúng lúc này tiếng hét phẫn nộ lên, tứ đại thiên vương từ hai bên diễn ra. Nghiệt xúc, còn không ngừng tay. Yêu nghiệt to gan, không biết trời cao đất rộng. Nam Thiên Môn trọng địa há lại cho ngươi yêu nghiệt này làm càn. Yêu nghiệt, muốn chết. Hôm nay chắc chắn ngươi chém giết nơi này. Chỉ quốc thiên vương giơ cao bích ngọc tỷ bà, dây đàn kêu nhẹ, liền có ngàn vạn âm nhận phá không mà đến. Tăng trưởng thiên vương bung thanh quang bảo kiếm, kiếm khí tung hành, muốn chạm Như Ma Vương tứ chi. Quảng Mục Thiên Vương giật xuống Hôn Nguyên Châu rủ, mặc dù mở ra, che khuất bầu trời, vô số kim xà chút xuống. Đa Văn Thiên Vương nắm Tử Kim Bảo Tháp, trong tháp Phật quang mở mịt, chấn sát chi lực phô thiên cái địa. Bốn kiện pháp bảo đều xuất hiện, hào quang vạn đạo, đem Nam Thiên Môn phản chiếu bóng ánh khắp nơi. Có thể Như Ma Vương thấy thế, không những không sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung khắp mây xanh châu giống. Đến hay lắm. Chỉ thấy được Như Ma Vương đưa tay tìm tòi đem Lý Tịnh gắt gao nắm ở tay trái, tay phải lăn lộn côn sắt quét ngang mà ra, đúng là lấy nhục thân đối cứng tứ đại thiên vương pháp bảo. Ken. Phải biết Như Ma Vương kinh khủng nhất địa phương không phải thần thông cũng không phải pháp bảo, mà chính là Như Ma Vương bản thể. Thân là Thông Thiên Giáo chủ tọa kỵ con bê con, Như Ma Vương nhục thân cũng không bình thường, mà lại Như Ma Vương còn có một cái danh hiệu tên là Đại Lực Như Ma Vương. Cái này đủ để chứng minh Như Ma Vương nhục thân khủng bố đến mức nào. Lan lộn côn sắt cùng bích ngọc tỷ bà chạm vào nhau, âm nhận trong nháy mắt vỡ nát. Chỉ quốc tiên vương chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải cự lực vào tới, hổ khẩu vỡ toang, tỷ bà rời tay bay ra, nện ở vân giai bên trên. Tăng trưởng tiên vương thanh quang bảo kiếm bổ đến nửa đường, bị Như Ma Vương một côn đập trúng kiếm sống lưng. Cả thanh kiếm lại cong thành hình vòm, cả người cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Quảng Mục Thiên Vương Hỗn Nguyên Châu rủ chút xuống kim sa, rơi vào Như Ma Vương trên thân, mà ngay cả Như Ma Vương ra đều không thể trả phá. Ngược lại bị Như Ma Vương một côn đâm xuyên mặt rủ, nan rủ đứt thành từng khúc. Đa Văn Thiên Vương Tử Kim Bảo Tháp chưa tới ra, liền bị Như Ma Vương một cước đá vào ngực. Trong chốc lát Đa Văn Thiên Vương cả người như đạn pháo bay rất ra ngoài, đâm vào Nam Thiên Môn trên tấm biển. Chấn động đến có khắp Nam Thiên Môn ba cái mạ vàng chữ lớn bảng hiệu trực tiếp rớt xuống quảng thành hai nửa. Ngay sau đó Như Ma Vương cầm trong tay nửa chết nửa sống Lý Tịnh hung hăng ném ra. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh như cái bao tải rách bình thường gọt tới đánh tới Quảng Mục Thiên Vương. Hai người đụng làm một đoàn, lăn xuống tại trong biển mây, tiếng kêu rên liên hồi. Mà Như Ma Vương bên này xoay người bật lên, lan lộn côn sắt múa thành một đạo màu vàng gió lốc. Kinh khủng Đại La Kim Tiên man lực không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới. Mỗi một côn rơi xuống đều mang hủy thiên diệt địa chi thế, yêu khí bốc lên phía dưới, tứ đại thiên vương pháp bảo bị nện đến vỡ nát. Nhục thân tức thì bị đánh cho đứt gân gãy xương. Chỉ quốc thiên vương tỷ bản nát, tăng trưởng thiên vương kiếm gãy. Quảng Mục Thiên Vương dù phá, Đa Văn Thiên Vương tháp rách ra, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh tháp. À đúng rồi, Lý Tịnh không có tháp. Bất quá thời gian qua một lát, Nam Thiên Môn bên ngoài đã là một mảnh hỗn độn. Lý Tịnh ngồi phịch ở vân giai bên trên, hấp hối, chán sưng lên một cái cự đại ba máu. Cả người toàn thân xương cốt càng là gãy mất hơn phân nửa, ngay cả động đậy một chút ngón tay khí lực cũng bị mất. Tứ đại thiên vương thảm hại hơn, từng cái mặt mũi bầm dập, tứ chi và mẹo, pháp bảo hủy hết, ngồi phịch ở trong vũng máu, ngay cả rên rỉ đều yếu ớt đến vài không thể nghe thấy. Như Ma Vương chống lăn lộn côn sắt, sừng sững tại Nam Thiên Môn chi đỉnh, Như Nhãn đảo qua đầy đất kêu rên thiên binh thiên tướng, phát ra một tiếng cuồng ngạo gào thét. Hàng Ma đại nguyên soái, tứ đại thiên vương, không gì hơn cái này. Cương phong vòng quanh Như Ma Vương tiếng giống, vang vọng toàn bộ thiên đỉnh. Giờ này khắc này Như Ma Vương chân là nên được câu trước. Vai phong lẫm liệt sát khí tung bay, Như Ma trợn mắt như lửa đốt. Lý Tịnh Thiên Vương hồn gan rơi, tứ thần pháp bảo tận không lưng. Mà lúc này giờ phút này Lý Thanh Vân còn có thần tài Triệu Công Minh sớm đã đi tới Nam Thiên Môn trên tầng mây. Mà lại hai người vừa mới cũng đã mắt thấy Như Ma Vương hành hung Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh còn có tứ đại thiên vương toàn bộ quá trình. Lý Thanh Vân nhìn xem Như Ma Vương gọi là một cái càng xem càng mừng rỡ. Lớn như thế yêu ma, liền nên nhập chính mình Ma Tôn phủ. Châu này Ma Vương liền nên cùng mình Ma Tôn phủ hữu duyên. Ha 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 ha. Tốt, tốt, tốt. Châu này Ma Vương thật không hổ là Thông Thiên Thánh Nhân tọa kỵ con bé con. Cái này một thân ngập trời yêu khí, thật là khiến người ta vui vẻ. Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng là không khỏi cảm thán lên tiếng. Một bên thần tài Triệu Công Minh khi nhìn đến Như Ma Vương biểu hiện đằng sau cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao Như Ma Vương cũng là Tiệt giáo đệ tử, vừa mới Như Ma Vương biểu hiện cũng coi như được là không sai, cũng coi là cho Tiệt giáo kiếm mặt mũi. Mà lúc này giờ phút này vòng vây tại Nam Thiên Môn chỗ mấy bạn thiên binh thiên tướng lúc này người đều choáng váng. Nguyên bản mọi người tại Lý Thiên Vương dẫn dắt phía dưới tiến về Nam Thiên Môn vây quét đại yêu. Kết quả cái này không đợi bắt đầu đâu, Lý Thiên Vương người đều kém chút không có. Cái này còn đánh cái gì? Những thiên binh này thiên tướng mặc dù trong lòng rụt rè, nhưng cũng coi như được là tận hết chức vụ. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh còn có tứ đại thiên vương đều đã bị Như Ma Vương đánh không thành nhân dạng, những thiên binh này thiên tướng vẫn như cũ chăm chú đem Như Ma Vương vây quanh tại chính giữa. Như Ma Vương cầm trong tay hồn thiết côn, có chút khinh thường nhìn sang cái này mấy vạn thiên binh thiên tướng. Một tháng mấy khối linh thạch, các ngươi chơi cái gì mà nhà? Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 112 Như Ma Vương nhập Ma Tôn phủ, chương 112 Như Ma Vương nhập Ma Tôn phủ, một tháng mấy khối linh thạch. Các ngươi chơi cái gì mệnh a? Như Ma Vương mắt thấy những tiên binh này, thiên tướng tại chính mình đem Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh còn có Tứ Đại Thiên Vương tất cả đều đánh cho bản thân bất bại đằng sau, không những không lui lại lại còn dám hướng phía chính mình chăm chú vây quanh mà đến, trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời đại La Kim Tiên cấp bậc khủng bố yêu khí ầm vang bộ phát ra. Rất có một bộ một lời không hợp liền phải đem những thiên binh này thiên tướng tất cả đều xử lý tư thế. Mà nhìn thấy màn này, thần tài Triệu Công Minh vội vàng bước ra một bước. Đánh Lý Tịnh không quan hệ, đánh Tứ Đại Thiên Vương cũng không quan hệ. Nhưng là cũng không thể để Như Ma Vương đem những này tiên binh thiên tướng tất cả đều giết đi. Dù sao đây chính là mấy vạn thiên binh thiên tướng, đây chính là đại biểu cho thiên đình mặt mũi, đại biểu cho Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi. Nếu như nói Như Ma Vương chỉ là đánh Lý Tịnh đánh Tứ Đại Thiên Vương, chuyện này Ngọc Hoàng Đại Đế có thể sẽ không để ý, dù sao trước đó Lý Thanh Vân đều đã giết qua một lần Lý Tịnh. Mà lại Lý Tịnh cùng Tứ Đại Thiên Vương một mực cùng Tây Phương Phật Môn bẻ lũ xu định, mặc dù mặt ngoài là thiên đình thần tiên, nhưng là trên thực tế lại một mực là Tây Phương Phật Môn làm việc. Điểm này Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cũng là rất khó chịu. Thế nhưng là Tây Phương Phật Môn thực lực cường đại, Lý Tịnh phía sau lại là Nhiên Đăng cổ Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế đối với cái này cũng chỉ có thể thoáng nhẫn lại. Mà lại trên thực tế thiên đình vốn là có chức vị là Phương Tây Phật Đà, cũng tỉ như Ngũ Lão bên trong Quan Âm Bồ Tát. Một tôn này Phương Tây Bồ Tát trên thực tế cũng chiếm cứ lấy thiên đình chức vị, cho nên trên thực tế Quan Âm Bồ Tát cũng là Lý Tịnh những người này chỗ dựa một trong. Cho nên đánh những người này, Ngọc Hoàng Đại Đế không những sẽ không tức giận, thậm chí còn có khả năng sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu như đem những thiên binh này thiên tướng tất cả đều giết lời nói chuyện tiếp nhưng là khác rồi. Đến lúc đó cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cố ý thiên vị, cũng phải tại trên mặt mũi không có trở ngại, cũng phải trừng trị một phen Như Ma Vương. Cho nên muốn đến điểm này, thần tài Triệu Công Minh trực tiếp dậm chân mà ra. Ngươi nghiệt xúc này, bản tài thần để cho ngươi tiến về thiên đình, vì ngươi tìm cái chức vị. Có thể ngươi nghiệt xúc này vậy mà yêu tính không thay đổi, dám ở đây đại náo Nam Thiên Môn. Quả nhiên là gan to bằng trời. Như Ma Vương phụ thân cũng chính là Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ cùng Thông Thiên giáo chủ những đệ tử này chính là cùng một cái bối phận tồn tại. Thần tài Triệu Công Minh năm đó ở Tiệt giáo đệ tử bên trong địa vị lại rất cao, là ngoại môn đại sư minh. Mà Như Ma Vương thân là văn bối, còn muốn xưng hô Triệu Công Minh một tiếng sư thúc. Cho nên khi nhìn đến thần tài Triệu Công Minh đằng sau, Như Ma Vương cả người nhất thời liền trở nên không gì sánh được biết điều đứng lên. Sư thúc ở trên, thu đệ tử cúi đầu. Sư thúc, đệ tử hành động đều là có nguyên nhân. Cái kia Thất Tháp Thiên Vương Lý Tịnh còn có Tứ Đại Thiên Vương không phân tốt xấu liền mang theo mấy vạn thiên binh thiên tướng muốn tại cái này Nam Thiên Môn đem ta trấn áp. Đệ tử trước đó đã nói cho mấy người bọn hắn, đệ tử là bị sư thúc mệnh lệnh đến đây thiên đình. Thế nhưng là bọn hắn không những không nghe, còn muốn chém giết đệ tử. Đệ tử cái này tính tình nóng nảy nhỏ chỗ nào có thể nhịn được a? Nếu bọn hắn không thả ta đi qua, vậy ta cũng chỉ có thể đem bọn hắn hung hăng đánh một trận. Chỉ có thể nói Như Ma Vương tính cách chính là Tiệt Giáo đệ tử một cái viết tắt. Cơ hồ mỗi một cái Tiệt Giáo đệ tử tính cách đều bỏ Nhật Bản Ma Vương không sai biệt lắm. Mặc dù thần tài Triệu Công Minh đã là biết sự tình nhân quả, nhưng là giờ này khắc này vẫn như cũ giả bộ như một bộ không gì sánh được tức giận bộ dáng. Dù sao vô luận sự tình gì luôn luôn sĩ diện phía trên không có trở ngại. Thế là thần tài Triệu Công Minh lại lần nữa nghiêm nghị mở miệng. Ngươi nghiệt xúc này còn dám giả biện. Đại náo Nam Thiên Môn đã xúc phạm Thiên Quy Thiên Điều, nhất định phải đưa ngươi giao cho bệ hạ tự mình trừng phạt. Như Ma Vương trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, sư thúc của mình hiện nay răn dạy chính mình kỳ thật chính là vì bảo vệ mình. Dù sao mình đại náo Nam Thiên Môn đây là sự thật không thể chối cãi, chính mình hành động cũng xác thực xúc phạm Thiên Điều. Mà đúng lúc này Lý Thanh Vân cũng tới đến thần tài Triệu Công Minh bên người. Công Minh đại ca, làm sao lớn như vậy hỏa khí nha? Châu này Ma Vương bất quá chỉ là dạy dỗ mấy cái đuôi mù ra hỏa mà thôi, dạy dỗ cũng liền dạy dỗ, sư tôn nhà ta bên kia cũng sẽ không quá trách móc nặng nề. Thần tài Triệu Công Minh chính đang chờ câu này. Bởi vì Như Ma Vương đại náo Nam Thiên Môn là sự thật không thể chối cãi, đại náo Nam Thiên Môn liền đại biểu cho đánh thiên đình mặt mũi. Đánh thiên đình mặt mũi liền đại biểu cho đánh Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi. Có thể hiện nay Lý Thanh Vân đã mở miệng, vậy liền đại biểu cho Như Ma Vương sẽ không nhận cái gì trách phạt. Dù sao Lý Thanh Vân thế nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế thân truyền đại đệ tử, là thiên đình thái tử gia. Bảo đảm cái Như Ma Vương đây còn không phải là dễ dàng. Như Ma Vương trước đó cũng không có gặp qua Lý Thanh Vân, cho nên cũng không biết Lý Thanh Vân đến cùng là ai, nhưng là cái này không có nghĩa là Như Ma Vương là kẻ ngu. Vừa mới Như Ma Vương nghe được Lý Thanh Vân lời nói, cũng nghe đến Lý Thanh Vân nói tới sư tôn nhà ta mấy chữ này. Cho nên Như Ma Vương lập tức liền phản ứng lại, xem ra chính mình trước mặt người này hẳn là nhà mình sư thúc vì chính mình tìm chỗ dựa. Thiên đình Ma Tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử thân truyền, cùng nhà mình sư thúc quan hệ cực tốt Lý Thanh Vân. Thế là nghĩ đến điểm này, Như Ma Vương đội vàng hướng phía Lý Thanh Vân cung kính cúi đầu. Ma Tôn ở trên. Như Ma Vương bái kiến Ma Tôn. Nhìn thấy Như Ma Vương vậy mà trong nháy mắt liền phản ứng lại, nguyên bản còn muốn cho Như Ma Vương giới thiệu một phen thần tài Triệu Công Minh lập tức liền bật cười. Người đầu châu này, ngược lại là cái thông minh. Nghe lời này Như Ma Vương cũng là cười ngây ngô. Mà Lý Thanh Vân lúc này cũng là trực tiếp mở miệng. Như Ma Vương, ngươi cũng đã biết ta Công Minh đại ca vì cái gì gọi ngươi đến thiên đình đi. Thế nào, có hứng thú hay không đến bản tôn ma tôn phủ làm việc a? Nghe nói như vậy, Như Ma Vương đội vàng nhẹ gật đầu lại lần nữa không người cúi đầu. Ma tôn ở trên, nhận được ma tôn để mắt ta lão Nưu, ta lão Nưu nguyện nhập ma tôn phủ, là ma tôn xông pha khói lửa không chối từ. Ngay tại Như Ma Vương nói xong câu nói này đằng sau, nơi xa bỗng nhiên hai đạo lưu quang hiện lên. Cái này hai đạo lưu quang trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Không phải người khác, chính là Thiên Đình bên trong yêu nhất tham gia náo nhiệt Dương Tiễn cùng Na Cha. Hai người nguyên bản ngay tại Ma Tôn phủ bên trong, bỗng nhiên phát giác được Nam Thiên Môn chỗ một cơn chấn động. Vốn nghĩ đi tại thần điện tìm kiếm Lý Thanh Vân, kết quả nghe nói Lý Thanh Vân cùng thần tài Triệu Công Minh đã tiến về Nam Thiên Môn. Thế là hai người cũng không kịp chờ đợi hướng phía Nam Thiên Môn chạy đến. Chờ đến Nam Thiên Môn đằng sau, Dương Tiễn cùng Na Cha hai người một mặt một bước. Cái này Nam Thiên Môn vị trí có thể nói được là một mảnh hỗn độn. Thậm chí liền ngay cả khắc lấy Nam Thiên Môn ba chữ này to lớn bảng hiệu đều đã bị đện rơi xuống. Lý Tịnh còn có tứ đại thiên vương giờ này khắc này nửa chết nửa sống. Thần tài cùng Thanh Vân Ma Tôn đều ở chỗ này. Chỉ bất quá nơi này còn nhiều thêm một cái đại yêu ma. Na Cha cẩn thận suy tư nhìn mấy lần đằng sau lập tức liền nhận ra Như Ma Vương thân phận. Ngươi là Như Ma Vương. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, dạ vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 113 về sau ma tôn phủ quy củ chính là thiên đình quy củ. Chương 113 về sau ma tôn phủ quy củ chính là thiên đình quy củ. Như Ma Vương tự nhiên không phải cái gì không kiến thức yêu quái, cũng tương tự nhận ra Na Cha cùng Dương Tiễn thân phận. Thế là hướng phía Na Cha cùng Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Nếu như dựa theo huyền môn bối phận mà tính lời nói, ba người cũng coi như được là cùng một cái bối phận. Dù sao Như Ma Vương phụ thân cùng Na Cha còn có Dương Tiễn sư phụ là cùng một cái bối phận tồn tại. Cho nên đang hướng về Dương Tiễn cùng Na Cha nhẹ gật đầu đằng sau Như Ma Vương trực tiếp mở miệng. Như Ma Vương gặp qua Nhị Lang Hiển Thánh Ma Quân, gặp qua Tam Đàn Hải Hội Ma Thần. Trước đó thần tài Triệu Công Minh tại cho Như Ma Vương truyền âm thời điểm đã nói rõ Thiên Đình Ma Tôn phụ tình huống. Cho nên Như Ma Vương cũng biết Nhị Lang Thần cùng Na Cha bây giờ đã là Ma Tôn phụ người, mà lại hai người đều đã sửa lại tôn hiệu. Một cái từ nguyên bản Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đổi thành Tam Đàn Hải Hội Ma Thần. Một cái từ nguyên bản Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân đổi thành Nhị Lang Hiển Thánh Ma Quân. Một bên Lý Thanh Vân lúc này cũng là trực tiếp mở miệng. Như Ma Vương bây giờ đã gia nhập Ma Tôn phụ, về sau cũng coi là chúng ta Ma Tôn phụ người. Vừa mới động tĩnh bên này chính là Như Ma Vương đưa tới. Lý Tịnh còn có tứ đại thiên vương bọn hắn muốn chấn áp Như Ma Vương, kết quả chấn áp không thành bị thao, bị Như Ma Vương hành hung một trận, bây giờ liền nằm ở bên kia nửa chết nửa sống nghe lời này. Na Cha đối với Như Ma Vương độ thiện cảm thẳng tắp tiêu thăng. Dù sao vô luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi đánh Lý Tịnh vậy ngươi chính là ta Na Cha hảo bằng hữu. Mà Nhị Lang Thần Dương Tiễn đang nghe được tin tức này đằng sau cũng là thật vui vẻ. Bởi vì châu này Ma Vương thực lực không tầm thường, tu vi cường đại, lúc này mới vừa tới Thiên Đình liền dám đại náo Nam Thiên Môn, cái này đại biểu cho Ma Tôn phụ lại tới một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Về sau Ma Tôn phụ tạo phản thời điểm chẳng phải là lại thêm một cái tướng tài đắc lực. Đến lúc đó đem chính mình cái kia đáng giận cậu kéo xuống long ỷ, sau đó để Thanh Vân Ma Tôn ngồi lên năm chắc lại lớn mấy phần. Kiệt kiệt kiệt. Cứ như vậy mấy người nói chuyện với nhau vài câu đằng sau, Na Cha liếc qua còn nằm tại nơi không xa nửa chết nửa sống Lý Tịnh. Không nói hai lời trực tiếp liền lấy ra chính mình hỏa tiêm thương. Sau đó từng bước đi tới Lý Tịnh trước người. Một bên mấy vạn tên thiên binh thiên tướng thấy cảnh này đó là thở mạnh cũng không dám một chút. Những thiên binh này thiên tướng mặc dù là Lý Tịnh dưới trướng, nhưng là đã từng dẫn theo bọn hắn ra ngoài đánh nhau cơ hồ đều là Na Cha. Dù sao Lý Tịnh gia hỏa này nhát gan rất, bên người không đi theo Na Cha lời nói căn bản cũng không dám ra ngoài đánh nhau. Chớ nói chi là cái gì hàng yêu trừ ma. Cho nên mặc dù Lý Tịnh là thiên đình tam giới hàng ma đại nguyên soái, nhưng trên thực tế trước kia hàng yêu trừ ma sống trên cơ bản đều là Na Cha làm. Cho nên những thiên binh này thiên tướng đối với Na Cha đây chính là phi thường tôn kính. Chỉ thấy được Na Cha liếc qua ở đây mấy bạn tên thiên binh thiên tướng, sau đó giương lên trong tay mình hỏa tiêm thương. Không nói hai lời phốc phốc một thương trực tiếp liền đâm vào Lý Tịnh trên thân. Các ngươi cho bản ma thần nghe cho kỹ, Lý Tịnh là ta đánh, cùng lão Nưu không có quan hệ gì, mà lại bản ma thần hôm nay không chỉ có đánh Lý Tịnh, còn muốn giết Lý Tịnh. Bản ma thần lời nói, các ngươi nghe hiểu nghe không hiểu? Mấy bạn tên thiên binh thiên tướng cầm đầu mấy cái tướng lĩnh cấp bọn họ liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao hướng phía Na Cha không người cúi đầu. Cần tuân tam thái tử pháp chỉ. Thế nhưng là nghe lời này, Na Cha nhưng trong nháy mắt liền nhíu mày. Cái gì tam thái tử? Muốn gọi ta ma thần đại nhân? Phốc phốc. Nói xong câu nói này, Na Cha lại là một thương xuyên thẳng Lý Tịnh mà đi. Cứ như vậy tại Na Cha không biết xuyên qua bao nhiêu lần chuỗi dài đằng sau. Lý Tịnh tốt. Phong thần bảng bên trên lại lần nữa có thần tiên chuẩn bị xuống lại, chỉ bất quá cùng trước đó một dạng hay là Lý Tịnh. Một bên Như Ma Vương thấy cảnh này nội tâm vô cùng cảm động, chính mình lúc này mới vừa mới gia nhập Ma Tôn phủ, đều đã có hảo huynh đệ nguyện ý vì mình gánh tội thay sao? Ai làm lấy chịu? Sao có thể để Na Cha cho mình gánh tội thay đâu? Thế là Như Ma Vương trực tiếp liền đi tới Na Cha bên người. Na Cha huynh đệ, ta lão Nưu ai làm lấy chịu, liền xem như muốn bị trách phạt đó cũng là ta lão Nưu một người gánh chi, sao có thể để Na Cha huynh đệ là ta gánh tội thay đâu. Mà Ma Ma Tôn vừa mới đều nói rồi chuyện này Đại Thiên Tôn bên kia sẽ không trách phạt. Mà một bên nhìn thấy màn này Dương Tiễn trong lúc nhất thời không khỏi suy tư. Chỉ thấy được suy tư một lát Dương Tiễn nhìn về hướng thần tài Triệu Công Minh. Sư thúc Dương Tiễn trực tiếp xưng hô thần tài Triệu Công Minh là sư thúc. Kỳ thật cái này cũng không có vấn đề gì, dù sao Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh đều là huyền môn đệ tử, mà Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Triệu Công Minh là cùng một cái bối phận tồn tại. Cho nên Dương Tiễn hoàn toàn có thể hô Triệu Công Minh là sư thúc. Chỉ bất quá cái này huyền môn bối phận thật sự là có chút loạn. Nếu là từ Ngọc Hoàng Đại Đế bên này coi là, Dương Tiễn trên thực tế là cùng Triệu Công Minh một cái bối phận tồn tại. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tam Thanh Thánh Nhân là một cái bối phận, mà Dương Tiễn lại là Ngọc Hoàng Đại Đế cháu trai. Cho nên nếu như từ Ngọc Hoàng Đại Đế bên này tính lên lời nói, Dương Tiễn cùng sư phụ của hắn Ngọc Đỉnh chân nhân kỳ thật bên trên là huyền môn sư huynh đệ. Nhưng là Dương Tiễn luôn cảm thấy nếu như vậy coi là lạ. Dù sao mình về sau cũng không thể cùng mình sư phụ các luận các đi. Hắn gọi mình đồ đệ, chính mình gọi hắn sư huynh. Cho nên cảm thấy có chút quái dị Dương Tiễn vẫn là đem bối phận từ huyền môn bên này tính lên. Sư thúc, thiên đình bên trong loại chuyện này bình thường đều là ngành gì xử lý? Nghe được Dương Tiễn lời nói Triệu Công Minh trực tiếp mở miệng. Tự nhiên là Tư Pháp Thiên Thần Điện, kỳ thật không chỉ là loại chuyện này, bao quát Thiên Quy Thiên Điều chỗ quy định tất cả mọi chuyện, Tư Pháp Thiên Thần Điện đều có quyền lợi xử trí. Chỉ bất quá hiện nay thiên đình bên trong cũng không có Tư Pháp Thiên Thần cho nên những chuyện này chỉ có thể báo cáo đến bệ hạ nơi nào đây. Nghe thần tài Triệu Công Minh lời nói, nhị lang thần Dương Tiễn con mắt càng ngày càng sáng. Bởi vì Dương Tiễn chợt nhớ tới trước đó chính mình cái kia cậu giống như chính là muốn để cho mình khi Tư Pháp Thiên Thần a. Nếu như mình trở thành Tư Pháp Thiên Thần lời nói, đây chẳng phải là nói Thiên Quy Thiên Điều cuối cùng quyền giải thích liền về mình nói tính toán. Nói cách khác cũng chính là về Ma Tôn phủ nói tính. Đến lúc kia Ma Tôn phủ quy củ há không chính là thiên đình quy củ. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là ngươi đánh báo cáo ta phê giấy nhắn tin. Cái này kêu là dưới đường người nào cáo trạng bản quan. Nghĩ đến điểm này Dương Tiễn con mắt càng loại sáng, bột một tiếng hung hăng vỗ một cái bắp đuổi của mình. Kiệt yên tâm đi. Chuyện này không cần đến ai đến giúp ai gánh tội thay. Chuyện này cũng không cần đến Ma Tôn hướng Ngọc Đế lão nhi mà miệng. Bản ma quân cái này đi Ngọc Đế nơi đó lấy cái chức vị tới. Về sau Thiên Quy Thiên Điều chính là chúng ta Ma Tôn phủ nói tính. Kiệt để cử chuyến hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép.